Chương 401-0400, Luân hồi ngộ đạo đời thứ nhất, yêu tộc vĩnh viễn không làm nô. Chương 401-0400, Luân hồi ngộ đạo đời thứ nhất, yêu tộc vĩnh viễn không làm nô. Thời gian đảo mắt, lại là 10 năm. Vạn tộc điện bên trong, Trình Tông Dương bản thể tại giới linh nhiều năm trợ giúp tới, thần hồn cũng coi là triệt để khôi phục trở về, mà so trước đó cường đại mấy phần. Phân thân như thế nào? Trình Tông Dương ngồi dậy, hỏi thăm. Bây giờ hắn cùng phân thân đã trở thành hai cái khác biệt độc lập thân thể. Trình Tông Dương không vào đi thần hồn dung hợp, như vậy thì sẽ mỗi người phát triển tiếp. 10 năm này một mực tại Trình gia trang, trước mắt tiến triển cũng không lớn, nhưng ngược lại càng lúc càng giống người bình thường. Giới linh đáp lại. Trình Tông Dương khẽ gật đầu, cũng không nghĩ lấy can thiệp phân thân ý tứ. Phân thân đi là thiên địa đại đạo, cùng chính mình cùng giới linh đều là con đường khác nhau. Bọn hắn ba đường song hành, chính là vì có thể nhiều một cái cơ hội. Không đem trứng gà toàn bộ đặt ở trong một cái giỏ, vẫn luôn là hành vi của hắn phương thức. Vẫn được. Trình Tông Dương cảm thụ một phen tu vi của mình, đã nhanh muốn nguyên anh trung kỳ. 50 năm đều có thể chậm rãi trồng chất đến nhanh nguyên anh trung kỳ mức độ, như vậy có thể thấy được ngũ hành chi thể chỗ cường đại. Vậy liền tiếp tục bế quan a. Trình Tông Dương cũng không nghĩ lấy đi quản tiên vực cùng tiên thành sự tình. Thế là, vừa mới tỉnh lại Trình Tông Dương, lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Bận rộn nhiều năm như vậy, làm chính mình phục vụ đại hậu phương đã tạo thành, cũng chính là phụng dưỡng chính mình thời điểm. Trình gia trang. Phân thân Trình Tông Dương nhìn xem cửa ra vào tụ tập tiễn biệt trưởng bối cùng bọn hậu bối, cũng là cười cười. Ta chỉ là ra ngoài bên ngoài đi một chút, thể nghiệm xuống tốt đẹp non sông, cũng không phải không trở lại. Trình Mậu Ân cần nói, chúng ta đều biết, chỉ là để ngươi cẩn thận nhiều chút. Trình phụ đưa tay đặt tại nhi tử trên bờ vai, cười nói, chúng ta minh bạch, không muốn cho chính mình áp lực quá lớn. Chúng ta có được hôm nay địa vị cùng quy mô, là được trời ưu ái, càng là ngươi một tay thúc đẩy. Tử tôn tự có tử tôn phúc, không nắm quyền sự tình đều làm người phía sau suy nghĩ. Thích hợp thời điểm, ngươi cũng muốn nghỉ ngơi nhiều một chút. Trình Tông Dương gật đầu nói, hài nhi minh bạch. Chợt hắn nhìn hướng tại trận hậu bối. Tại trong nhà đợi 10 năm, hắn cơ hồ thành chân chính người thường, hắn loại trừ thể chất có kim đan cấp cường độ, còn lại cùng người thường không có gì khác biệt. 10 năm này, Trình Mẫu cũng cơ bản không còn nâng thuốc hôn sự tình, bọn hắn cũng đều thấy rõ nhi tử là có chuyện gì đang gạt bọn hắn. Bởi thế cũng liền không còn cho hắn gia tăng áp lực. 10 năm này thời gian, đời thứ 3 tử đệ, nhanh nhất phía trước mấy cái hậu bối cũng đã tiến vào tiên thành cùng tiên vực lịch luyện, chậm một chút hậu bối đã tiếp qua mấy năm đồng dạng muốn ra phía ngoài lịch luyện. Thậm chí là nói, làm nhỏ nhất cái kia đi ra Trình gia trang, lớn nhất Chu Hưng tổ phòng trừng cũng muốn thành hôn. Thật tốt tăng lên, 10 năm này ta ngươi có thể dạy cũng đều dạy các ngươi. Đời thứ 4, đời thứ 5 cũng để cho các ngươi đi giáo dục, không thể mọi chuyện đều từ trưởng bối quan tâm. Vâng, thúc, đại bá. Chúng hậu bối nộn nhịp hô. Trình Tông Dương khẽ bước cảm, chợt hướng Thiên Đoạn Sơn một bên khác mà đi, bên cạnh ngự hồn cũng là theo thật sát. Lần này chuẩn bị tự mình lãnh hội khác biệt địa vực nhân văn phong tình, tự nhiên cảnh quan kỳ diệu thần vận, sơn xuyên đại địa hùng vị khí thế, cùng chất chứa giữa thiên địa thâm thúy chân lý. Vạn tộc chi cảnh với hắn mà nói cũng không thăm dò tất yếu, cuối cùng đó là giới linh chỗ chúa tể thế giới. Trong đó tràn ngập giới linh thiết lập định quy tắc, nó hoàn cảnh cùng hắn lần này truy cầu không hợp nhau. Chỉ có võ đạo giới, siêu thoát tại hắn cùng giới linh tuyệt đối khống chế bên ngoài. Mặc dù như thế, giới linh tại cái thế giới này lực ảnh hưởng đang đứng ở kéo dài trèo lên trạng thái. Tuy nói không cách nào theo trên căn bản sửa chữa thế giới này vốn có quy tắc, nhưng có khả năng như là thần linh một loại, từng bước đối võ đạo giới nội tất cả sinh mệnh sinh lão bệnh tử cùng thế gian vạn vật hết thảy biến hóa như lòng bàn tay, khống chế tự nhiên. Một cách tự nhiên, Trình Tông Dương cũng có để giới linh hiệp trợ năng lực của mình. Lần xuống núi này, hắn cũng không cố định phương hướng, tùy tâm tùy tính, dạo chơi mà đi, đi đến nơi nào liền ở nơi nào ngừng. Nhưng mà liên quan tới như thế nào tại thế gian này du lịch, trong lòng hắn sớm đã có một bộ kín đáo kế hoạch. Đạo pháp tự nhiên, phương pháp vô hình. Trong thiên địa, người thần quỷ, yêu ma tinh quái, yêu ma quỷ quái, sông núi biển hồ, thế gian vạn vật đều là đạo ngàn vạn diễn hóa. Hắn không đem bản thân hạn chế tại nhân đơn nhất góc nhìn, mà sẽ dùng yêu thú tinh quái núi sông quỷ chờ muôn hình muôn vẻ hình thái, đi đi sâu thể ngộ thế gian này muôn màu nhân sinh, từ đó thu hoạch nguồn gốc từ khác biệt chiều không gian, phương hướng khác nhau khắc sâu cảm ngộ. Điểm ấy, hắn cũng cùng bản thể cùng giới linh làm xong kế hoạch. Trình Tông Dương cùng ngự hồn một đường khoan thai tiến lên, 3 ngày sau đó, cuối cùng đến Thiên Đoạn Sơn một phía khác, đã là quyền sở hữu Đại Lương Bắc Định phủ địa giới. Đây là một chỗ hắn thường xuyên đả tọa tinh tư, cảm ngộ thiên địa đỉnh núi bình đài. Nơi đây địa thế cao vút, tầm nhìn cực kỳ rộng rãi, đứng ở trên đó, phảng phất có khả năng đem thế gian vạn vật thu hết vào mắt. Dõi mắt trông về phía xa, xa xa liên miên chập trùng đỉnh núi tại vân vụ lượn lờ bên trong như ẩn như hiện, đúng như một đầu ngủ say cự long ngoằn ngoèo chiếm cứ tại trên đại địa. Đỉnh núi đường nét tại nắng mai chiếu rọi, phát họa ra từng đạo màu vàng kim đường nét, theo lấy tia sáng biến ảo, hoặc sáng hoặc tối, như mộng như ảo. Chân núi, giang hà lao nhanh không ngừng, nước sông như là một thất ngựa hoang mất cương, sôi trào mãnh liệt hướng về phía trước phóng đi, bắn lên đóa đóa bọt nước tại ánh nắng chết xạ phía dưới, lóe ra quang mang trong suốt, tựa như vô số khỏa vụn bạt toàn thạch rơi mặt nước. Trên mặt sông, thỉnh thoảng có mấy cái thuyền bồm chậm chậm lái qua, bạch phàm tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, làm cái này bao la hùng vĩ tranh sơn thủy quyển tăng thêm mấy phần linh động cùng ý thơ. Trong núi sương mù như lụa mỏng chậm chậm phiêu động, lúc thì ngưng kết, lúc thì tản ra, như là một vị thần bí vũ giả tại sơn thủy ở giữa huyền chuyển mây múa. Sương mù tràn ngập chỗ, cây cối hoa cỏ đều bị bịt kín tầng một lờ mờ lụa mỏng, phản phất đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Xa xa trong sơn cốc, truyền đến từng trận thanh thúy tiếng chim hót, hết đợt này đến đợt khác, xen lẫn thành một bài êm thai tự nhiên hòa âm. Trình Tông Dương yên tĩnh đứng lặng tại trên bình đài, đắm chìm tại cái này như thơ như họa mỹ cảnh bên trong. Thời gian thong thả trôi qua, hồi lâu sau, Trình Tông Dương phảng phất theo thâm trầm trong suy tư khoan thai hoàn hồn, chậm chậm mở miệng nói, "Ngự hồn." Cái kia một mực nhu thuận ngồi xổm ở bên cạnh Trình Tông Dương ngự hồn, tựa như bị thức tỉnh, nháy mắt cảnh giác, không khỏi ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo hỏi ý cùng chuyên chú, thẳng tắp nhìn về phía Trình Tông Dương. Trình Tông Dương ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, phảng phất xuyên qua vô tận thời không, nhẹ giọng nói ra, "Tiếp xuống, đó là thuộc về ta lộ trình, mà ngươi cũng nên bước lên thuộc về chính mình thăm dò con đường, đi mặc sức thể nghiệm thế gian này, hoàn thiện đạo tâm của ngươi. Ngươi ta đều nắm giữ kéo dài thọ nguyên. Cái này mênh mông thuế nguyệt bên trong, thế gian muôn màu, thất tình lục dục, sinh lão bệnh tử thì là không thể tránh khỏi. Nếu như chúng ta không đi lĩnh hội một lần, chẳng phải là như là sở hữu vô tận bảo tàng lại mặc kệ lửa gạt, lãng phí một cách vô ích kéo dài thuế nguyệt. Cái kia nên nhiều vô vị. Tại giữa thiên địa này, vô luận là loại nào sinh linh, đều bị đạo giao phó sinh tồn và sinh hoạt quyền lợi. Đạo pháp diễn hóa, từ nơi sâu xa tự có thiên đạo luân hồi." Vương ông, ngự hồn kêu hai tiếng. Đây là muốn để chính mình đơn độc đi thế giới bên ngoài lĩnh hội ư? Chương 401, 0400, luân hồi ngộ đạo đời thứ nhất, yêu tộc vĩnh viễn không làm nô. 2, chương 401, 0400, luân hồi ngộ đạo đời thứ nhất, yêu tộc vĩnh viễn không làm nô. 2, Trình Tông Dương khẽ gật đầu, không sai. Dùng ngươi thực lực hôm nay, cho dù là những tu tiên giả kia bên trong người nổi bật, cũng khó mà đem ngươi không biết làm sao. Giữa thiên địa này, ngươi đồng dạng nơi nào đều lớn có thể đi đến. Chờ ngày khác, coi chúng ta đều tại mỗi người lộ trình bên trong có đặc biệt cảm ngộ cùng thu hoạch, liền trở lại trong thôn yên tĩnh chờ liền tốt. Vương ông, ngự hồn hình như nháy mắt lĩnh ngộ Trình Tông Dương ý đồ. Nó cái kia nguyên bản yên tĩnh ngồi chồm hổm dáng người chậm chậm đứng lên, quay người hướng phía sau núi đi. Chỉ là, nó thỉnh thoảng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Trình Tông Dương vị trí, trong ánh mắt mơ hồ có không bỏ. Cuối cùng, ngự hồn cái kia linh động thân ảnh từng bước biến mất tại xanh um tươi tốt trong núi rừng, chỉ để lại Trình Tông Dương một mình đứng tại chỗ. Hắn nhìn ngự hồn rời đi phương hướng, mỉm cười. Chính mình cần ngộ đạo, ngự hồn cũng cần tăng lên cùng cảm ngộ. Giới linh cùng bản thể tại vạn tộc chi cảnh tăng lên, hắn cùng ngự hồn tại võ đạo giới tăng lên. Vô luận phương nào thất bại, đều sẽ có một đầu đường lui. Đây là mỗi người bọn họ truy tìm đại đạo bắt đầu, mà tương lai tràn đầy bất ngờ cùng chờ mong. Giới linh, Trình Tông Dương đột nhiên mở miệng nói. Một lát sau, giới linh nghe âm thanh tại nó trong đầu tiếng vọng, chuẩn bị xong. Trình Tông Dương khẽ gật đầu, không có cái gọi là chuẩn bị cùng không chuẩn bị, hết thảy vừa đúng chẳng phải là càng tốt. Giới linh là thật nhìn không thấu cái Trình Tông Dương này phân thân, nói chuyện luôn cảm giác có chút kỳ quái. Nói là đạo lý, lại không giống, nhưng luôn cảm giác tràn ngập đạo lý. Nó cũng không nghĩ nhiều, hỏi, có xác định mục tiêu ư? Vẫn là ngẫu nhiên, không xác định mới là kinh hỉ. Trình Tông Dương cười ha ha. Giới linh chợt đem phân thân thu nhập vạn tộc điện luân hồi không gian. Thông qua đơn độc thiết lập quy tắc mới, giới linh đem nó nhục thân bảo lưu, thần hồn bốc ra, ký ức phong tồn, chỉ lưu lại một bộ phận đối đạo cảm ngộ, nhưng cũng không nhiều. Cuối cùng ném vào trong luân hồi. Tại phân thân thần hồn tiến vào luân hồi một khắc này, bản thể theo trong bế quan đi ra. Phân thân tiến vào luân hồi huyễn cảnh. Trình Tông Dương hỏi. Giới linh nói, đi vào. Nhưng huyễn cảnh này có ý nghĩa ư? Cũng không phải là hiện thực cái kia. Trình Tông Dương mỉm cười nói, trí nhớ của hắn bị phong tồn, xuất hiện tại bên trong, đổi thành ngươi, ngươi sẽ cảm thấy thế giới này là huyễn cảnh ư? Đối chúng ta mà nói, luân hồi ảo cảnh ưu thế lớn nhất chính là thời gian nhưng không chế tính. Nếu là ở hiện thực, luân hồi một thế gần trăm năm, ngàn năm, chúng ta không thời gian này. Ta cùng phân thân bàn bạc qua, huyễn cảnh chỉ là cho hắn thể ngộ quá trình, cũng không phải là kết quả. Chờ hắn có hoàn toàn mới cảm ngộ, liền sẽ đình chỉ, tiếp đó chân chính nhập thế hành động. Cái kia vì sao ta ngự hồn không cần? Giới linh hỏi. Trình Tông Dương không nói, ngự hồn là thú, không có ràng buộc. Bên ngoài mọi việc trên thế gian, đầy đủ nó thể nghiệm thế gian muôn màu cùng tình người ấm lạnh, cùng thực lực tăng lên. Phân thân cần phải đi cảm ngộ hắn hết thảy, đi ra hắn nói, cùng ngươi thần đạo phương hướng khác nhau. Cái quá trình này sẽ rất lâu a? Giới linh hỏi. Thật lâu. Chuyện cười. Trình Tông Dương cười lạnh, dùng ta toàn bộ cảm ngộ, dùng ta một đời tu vi, dùng ta thông thiên trí tuệ, dùng ta vô địch tư chất. Giới linh. Quả nhiên, vẫn là cùng ngươi cái này mặt dạn mày dạy nói chuyện có ý tứ. Phân thân quá không thú vị. Trình Tông Dương. Cùng lúc đó, tại luân hồi miễn cảnh cái kia tựa như ảo mộng trong không gian, Trình Tông Dương hóa thành hồn linh trạng thái phân thân lặng yên tiến vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Ý thức của hắn theo trong hỗn độn dần dần thức tỉnh, phản phất từ vô tận trong vực sâu chậm chậm hiện lên. Hắn hai mắt mê ly, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hắn giờ phút này, trong đầu trống rỗng, hắn chỉ có thể bằng vào bản năng, nhút nhát đánh ra bốn phía. Hắn phát hiện chính mình đang bị một cái mặt khỉ thân thể sinh vật cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy, cái kia sinh vật trong mắt chứa đựng nước mắt, âm thanh mang theo một chút nghẹn ngào cùng bất đắc dĩ, lực nó sinh ra liền là một sai lầm. Chúng ta không nên sinh hạ nó. Viên phụ chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một chút kiên định cùng dứt khoát, không, đây là sứ mạng của nó. Chúng ta viên tộc quyết không thể vì vậy mà biến mất. Sớm muộn có một ngày như vậy, sẽ có thay đổi. Đây là tế ti lúc trước lưu lại. Trình Tông Dương một mặt mờ mịt nghe lấy đối thoại của bọn họ, non nớt trên mặt nhỏ tràn đầy nghi hoặc. Hắn nghe không hiểu những lời này hàm nghĩa, chỉ cảm thấy đến đầu hỗn loạn, chỉ chốc lát sau, liền mơ mơ màng màng ngủ thiết đi. Thời gian lặng yên trôi qua, Trình Tông Dương như là ngày xuân bên trong non trúc, sinh trưởng đến cực kỳ nhanh chóng. Vẹn vẹn thời gian 2 năm, hắn liền đã dài đến 1m7 mấy cái đầu. Cứ việc tại viên tộc giai đoạn trưởng thành bên trong, hắn vẫn còn ấu niên kỳ, nhưng hắn đã trải qua bắt đầu có thuộc về chính mình độc lập tư duy cùng lực hành động. Nhưng mà, hai năm qua thời gian cũng để cho hắn từng bước minh bạch viên tộc cái kia bi thảm tình cảnh. Hắn nhìn thấy, mấy trăm ngàn viên tộc bị phân cách toàn bộ 10 cái khu vực, như là bị cầm tù phạm nhân một loại, bị vây ở trong thập vạn đại sơn. Mà nô dịch bọn hắn chính là nhân tộc. Viên tộc nhóm mỗi ngày đều muốn tại nhân tộc giám thị phía dưới, gánh nặng nghề cốt chim, tiến vào trong núi đào đới một loại khoáng thạch màu đen. Trình Tông Dương cũng không ngoại lệ, tại có khả năng hành động phía sau, hắn liền mỗi ngày đi theo cha mẹ lên núi đào đới khoáng thạch. Nhưng tuy là không hiểu đào những cái này quặng mỏ làm cái gì, nhưng biết đào phía sau có thể đổi ăn. Tại cái kia mở tối trong hầm mỏ, Trình Tông Dương tỉnh tỉnh hiểu hiểu đi theo lấy cha mẹ đào mỏ. Viên yêu nhất tộc sau khi thành niên cũng là lực lớn vi phạm, dù cho hiện tại Trình Tông Dương còn không lớn lên, thế nhưng trên mình bắp thịt cũng đã hiện hiện. Trong hầm mỏ không khí nặng nề mà áp lực, tràn ngập một cỗ gây mùi khoáng thạch hương vị. Hào quang của bó đuốc tại trên vách động chập chờn bất định, bắn ra ra quỷ dị bóng mờ. Trình Tông Dương huy động trong tay cái kia cùng hắn thân cao không tương xứng cốt chim, một thoáng lại một thoáng đánh tới hướng cứng rắn khoáng thạch, mỗi một cái đều chấn đến cánh tay hắn run lên. Hắn thường xuyên có thể nhìn thấy nhân tộc giám sát cái kia lạnh lùng ánh mắt, cùng trong tay vung mấy roi. Mỗi khi có viên tộc động tác hơi chậm, hoặc là lộ ra một chút mệt mỏi thân sắc, roi liền sẽ vô tình rơi xuống, tại viên tộc trên mình lưu lại từng đạo xúc mục kinh tâm vết máu. Tuổi nhỏ Trình Tông Dương không hiểu, vì sao nhân tộc muốn như vậy đối đãi bọn hắn. Có khi, hắn trơ mắt nhìn một cái tuổi già viên tộc bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, bị nhân tộc giám sát mạnh mẽ quật, cái kia lão viên thống khổ tiếng kêu rên tại trong hầm mỏ vang vọng, để trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi cùng nghi hoặc. Cứ như vậy, 5 năm thời gian lần nữa chậm rãi qua. Trình Tông Dương tại trong 5 năm này, làm quen không ít mới đồng tộc bằng hữu. Bọn hắn một chỗ tại trong hầm mỏ lao động, tại thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi bên trong trao đổi lẫn nhau. Yêu suy nghĩ Trình Tông Dương, cũng thường xuyên tại thời gian nghỉ ngơi chạy đến địa phương khác, cùng cái khác bằng tuổi hoặc trưởng bối nghe ngóng nói chuyện phía một chút thời kỳ. Tất nhiên, hắn còn có một cái đệ đệ, cái kia nho nhỏ sinh mệnh như là trong bóng tối một chút ánh rạng đông, tại cái này lạnh như băng trong núi lớn, cho Trình Tông Dương mang đến một chút ấm áp. Trưởng thành theo tuổi tác, Trình Tông Dương tại trưởng thành, cũng bắt đầu suy tư vì sao viên tộc sẽ lâm vào dạng này tình huống. Vì sao giám sát ít như vậy, mọi người không phản kháng. Hắn ưa thích suy nghĩ, nghĩ đến như thế nào trợ giúp viên yêu nhất tộc thay đổi bây giờ hoàn cảnh. Hắn hỏi qua rất nhiều trưởng bối, nhưng cơ hồ đều chiếm được một đáp án, phản kháng chỉ biết chết đến càng nhanh. Một ngày, đang đào mỏ khe hở, hắn tìm được một vị viên tộc lão nhân hướng hắn hỏi thăm. Viên tộc lão nhân nhìn phương xa, trong ánh mắt để lộ ra vô tận tăng thương, đưa ra đáp án là: "Hải tử, thế giới này liền là mạnh được yếu thua. Chúng ta viên tộc không đủ cường đại, nguyên cớ chỉ có thể bị nhân tộc nô dịch. Đây là chúng ta hơn 500 năm tới vận mệnh a." Chương 402, 0401, yêu tộc vĩnh viễn không làm nô, 3, chương 402, 0401, yêu tộc vĩnh viễn không làm nô, 3, Trình Tông Dương nghe lấy lời của lão nhân, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tâm tình. Hắn nhìn xem xung quanh mọi mệnh không chịu nổi đồng tộc, liếc nhìn lấy chân trời. Mạnh được yếu thua ư? Tại ngày qua ngày đào mỏ trong sinh hoạt, Trình Tông Dương cùng đồng bạn của hắn, bọn đệ đệ tiếp tục lớn lên. Trình Tông Dương cũng là lợi dụng đào mỏ tập luyện lực lượng của mình. Nhưng có một ngày, Trình Tông Dương phụ thân nhìn thấy một cái đi đến rất thân cận đồng tộc, bị nhân tộc giám sát đánh đến đầu đầy là máu, hấp hối thời gian, viên phụ nhịn không được lên trước hỗ trợ. Nhân tộc giám sát thấy thế, ánh mắt lộ ra một chút ngoan lệ, roi trong tay giống như rắn độc hướng viên phụ rút đi. Một thoáng lại một thoáng, viên phụ trên mình nháy mắt hiện đầy vết máu, nhưng hắn lại không có phản kháng, chỉ là yên lặng thừa nhận. Trình Tông Dương nhìn thấy một màn này, lửa giận trong lòng đột một thoáng liền xuất lên. Hắn nắm chặt nắm đấm, liền muốn xông đi lên cùng nhân tộc giám sát liều mạng. Vừa mẹ thấy thế, vội vàng kéo lại hắn, trong mắt Dương Dương nói: "Dương, đừng đi. Phản kháng chỉ biết mang đến càng nhiều tử vong." Trình Tông Dương trơ mắt nhìn phụ thân bị đánh đến mình đầy thương tích, cuối cùng bị nhấc về đến nhà. Nhưng trong lòng hắn tràn ngập cừu hận. Hắn không hiểu, vì sao bọn hắn muốn như vậy chịu đựng nhân tộc cưỡng hiếp? Đều cùng là sinh linh, vì sao bọn hắn liền có thể áp đảo viên tộc trên đầu? Viên tộc nên làm gì mới có thể mạnh lên? Đêm đó, viên phụ nằm trên giường, nhưng vẫn là an ủi Trình Tông Dương: "Hải tử, đừng lo lắng. Chúng ta viên tộc luôn sẽ có biện pháp." Trình Tông Dương cắn răng, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Lại qua mấy năm, Trình Tông Dương đã trưởng thành. Hắn trưởng thành đến cường tráng cao lớn, toàn thân tràn ngập lực lượng. Đồng dạng, hắn mấy người đồng bạn cùng đệ đệ cũng đều đồng dạng biến đến rất cường tráng. Bọn hắn như vậy, cũng chống lên mỗi người nhà. Nhưng mà, vận mệnh lại lần nữa cho hắn nặng nề một kích. Một ngày, Trình Tông Dương cái này tuổi trẻ đồng lứa, gánh hôm nay đảo đới đi ra khoáng thạch nộp lên trên thời gian, quặng mỏ đột nhiên phát sinh sổ xuống. Cái kia thấu trời bụi đất quét ra, kinh động đến phụ cận vài trăm mét viên yêu nhất tộc cùng nhân tộc giám sát. Trình Tông Dương phụ thân mẫu thân, còn lại gần trăm cái tộc nhân đều bị chôn ở dưới đất. Trình Tông Dương cùng đệ đệ hổ, cùng một nhóm đồng bạn lòng nóng như lửa đốt, cầm lấy cuốc chim liều mạng đào xới quặng mỏ đá vụn, muốn cứu ra cha mẹ. Thế nhưng, nhân tộc giám sát lại vùng vẫy roi, ngăn cản bọn hắn cứu viện, còn hung tợn nói: "Các ngươi những xúc sinh này, chết thì đã chết, đừng chậm trễ đào mỏ. Đầu này quặng mỏ phế." Tại nhân tộc giám sát ngăn cản phía dưới, phụ cận tất cả tộc nhân cuối cùng không thể cứu ra thân nhân của mình. Bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân bị vùi ở trong hầm mỏ. Trong lòng Trình Tông Dương tràn ngập phẫn nộ cùng bi thống, nhiều năm qua áp lực ở trong lòng nộ hỏa giống như là núi lửa bạo phát. Đêm đó, tại cái kia tối tăm mà ngước nghỉ ngơi trong sân động, Trình Tông Dương triệu tập đồng bọn của mình cùng các tộc nhân. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, thấp giọng hô: "Hôm nay, thân nhân của chúng ta chết. Cái kia trong quặng mỏ có chúng ta 98 cái thân nhân mệnh. Hiện tại, các ngươi còn nghĩ đến nhận ư? Mấy trăm năm qua, nhân tộc chưa bao giờ đem chúng ta xem như sinh linh nhịn, đánh giết tự do. chúng ta trong mắt bọn hắn liền như là cái này trùng tử đồng dạng. Trình Tông Dương nói xong, đem dưới chân một cái giáp trùng bóp lấy, sắc mặt âm tàn trực tiếp bóp nát, nói, đây chính là chúng ta. Nguyên cớ, chúng ta sớm tối đều là chết, vì sao còn muốn chịu đựng? Bọn hắn là thân thể máu thịt, chúng ta cũng là. Nhưng chúng ta có bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào so sánh ưu thế. Là cái gì? Trình Tông Dương một bên đồng bạn hỏi. Trình Tông Dương, số lượng. Không sợ chết. Từ nhỏ đến lớn, ta đều đã hiểu. Bên trong dãy núi này, tộc nhân của chúng ta nắm chắc 10 vạn. Nhân tộc giám sát cũng liền mấy ngàn người. Nhưng chúng nó có vũ khí, có pháp thuật. Có người phản bác. Nhưng chúng ta có số lượng. Hắn một lần chỉ có thể nhằm vào một cái, nhưng chúng ta an bài tốt, mấy người cùng tiến lên, đủ để ngăn chặn nó, tiếp đó đánh chết bọn chúng. Trình Tông Dương không cho bọn hắn tiếp tục vấn đề thời gian cùng cơ hội, tiếp tục gầm nhẹ nói, chúng ta là viên tộc, là yêu tộc. Chúng ta cũng là giữa thiên địa sinh linh. Dựa vào cái gì bọn chúng có thể đứng trên đỉnh đầu chúng ta nô dịch chúng ta? Dựa vào cái gì bọn chúng có thể đối chúng ta tùy ý đánh giết? Dựa vào cái gì mặc cho bọn chúng chỉ vào chúng ta lô núi mắng xuất sinh? Nói xong, Trình Tông Dương một phát bắt được cái kia phản bác đồng bọn của mình, từ dưới đất nhấc lên, hướng nó giận dữ hét, hiện tại lập tức nói cho ta, ngươi có phải hay không trùng tử, có phải hay không đê tiện xuất sinh? Lập tức, cái này viên yêu hốc mắt liền đỏ, một cái tránh ra khỏi thành Trình Tông Dương tay, cả giận nói, ta không phải, ta là Dũng Nhi tử, ta là viên tộc một thành viên. Trình Tông Dương chỉ vào một người khác, giận dữ hỏi nói, nguyên cớ, ngươi cũng là muốn lấy ngươi hậu đại tử nữ, cũng trải qua ngươi như vậy không có tôn nghiêm, không có huyết tính thời gian, mặc cho người ta tộc đánh giết ư? Không. Tên này viên yêu cũng là đứng lên, gầm lên giận dữ, mạnh đập mấy lần lồng ngực của mình. Nói cho ta, ngươi muốn đem tới bị nhân tộc một đao chém chết, tiếp đó liền như vậy không có chút giá trị chết đi, trở thành viên yêu nhất tộc sĩ nhục ư? Không có khả năng. Tên thứ ba viên yêu cũng là đứng lên, hai tay nhìn lên vung lên, hướng về tả hữu quát, tuyệt đối không có khả năng. Một cái khác trẻ tuổi viên tộc đứng lên, kích động nói, Dương nói đúng. Chúng ta không thể còn như vậy bị nhân tộc bắt nạt. Chúng ta muốn chiến đấu. Chúng ta không thể còn như vậy chịu đựng xuống dưới. Chúng ta muốn phản kháng, làm chúng ta chết đi thân nhân báo thủ. Trình Tông Dương đệ đệ hổ cũng là nâng cánh tay quát tầm lên. Báo thủ. Cái khác viên tộc cũng nhộn nhịp phản ứng, thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, như sấm nổ. Lập tức, toàn bộ trong sơn động bộc phát ra từng đợt giống giận gào thét âm thanh. Tốt. Trình Tông Dương nhìn xem 40 mấy đồng bạn, vung cánh tay lên một cái, gầm thét lên, chúng ta viên tộc liền là trời sinh chiến sĩ, từ trước đến giờ tự do. Yêu tộc, vĩnh viễn không vì nô. Yêu tộc vĩnh viễn không vì nô. Sơn động lần nữa bộc phát ra ầm ầm tiếng gào thét, như là chống trận một loại, gõ lấy mỗi một cái viên tộc trái tim. Đồng bạn cùng các tộc nhân nhìn xem Trình Tông Dương, trong mắt dần dần dấy lên bất khuất ánh lửa. Trình Tông Dương nhìn xem các tộc nhân, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn biết, trận này phản kháng chi chiến sắp mở màn, mà bọn hắn đem tự do cùng tôn nghiêm, cùng cường đại nhân tộc bày ra một trận sinh tử tính toán. Bên ngoài sơn động, bóng đêm như mực, cuồng phong gào thét. Phản phất liền thiên địa này đều cảm nhận được viên tộc nhóm phẫn nộ trong lòng cùng quyết tâm, đang vì bọn hắn sắp đến chiến đấu mà gào thét trợ uy. Trình Tông Dương đi ra sơn động, nhìn cái kia bầu trời đen. Mà phụ cận không ít sơn động viên tộc, cũng nghe đến Trình Tông Dương bên này phát ra động tĩnh, nhộn nhịp đi ra tới nhìn, cũng còn không biết phát sinh cái gì. Nhưng nơi này là viên tộc khu nghỉ ngơi, nhân tộc giám sát sẽ không tới nơi này gác đêm. Mấy trăm năm qua, nhân tộc sớm đã cảm thấy viên yêu nhất tộc sẽ không còn có phản loạn trái tim. Bởi vì dễ dàng nhất phản loạn phía trước mấy đời viên tộc, đã sớm chết. Chương 402, 0401, yêu tộc vĩnh viễn không làm nô, 4, chương 402, 0401, yêu tộc vĩnh viễn không làm nô, 4. Tại trong những ngày kế tiếp, Trình Tông Dương dẫn theo các tộc nhân bắt đầu bí mật chuẩn bị phản kháng. Bọn hắn lợi dụng đào mỏ khe hở, thu thập khoáng thạch, gỗ chắc chế tạo vũ khí đơn giản. Mà trong hầm mỏ, loại trừ khoáng thạch màu đen bên ngoài, còn có một loại không ai muốn thạch anh màu đen, nhưng thủy tinh độ cứng cực cao, cho nên trở thành vũ khí của bọn nó. Trình Tông Dương biết, vũ khí của bọn hắn còn kém rất xa nhân tộc tinh lương, nhưng bọn hắn có một khỏa làm tự do mà chiến trái tim. Hội nghị phía sau ngày thứ bảy, sắc trời có chút âm trầm. Theo lấy một ngày mới đào mỏ thời gian mở ra, nhân tộc mang tới đồ ăn. Hết thảy vẫn như cũ làm từng bước, phân phát thức ăn hai vị giám sát không có bất kỳ phát giác. Trên bầu trời mây đen giăng đầy, phản phất biểu thị một tràng bão tố đến. Trình Tông Dương đứng ở viên tộc phía trước nhất, trong tay nắm lấy một thanh dùng quặng mỏ thủy tinh chế tạo dao găm đặt ở áo vải bên trong. Hôm nay xếp hàng tình huống cũng cùng ngày trước có chút khác biệt. Trình Tông Dương xếp tại thành viên phía trước, tại chờ lấy phát đồ ăn thời gian, phía sau Trình Tông Dương tay qua tay múa chân một phen. Sớm đã huấn luyện qua đồng bạn lập tức minh bạch, hơi bao vây đi qua. Một cái tại một bên trông coi, vừa mới bắt đầu phân phát đồ ăn. Xếp thành hàng. Cầm roi người nhìn xem Trình Tông Dương mấy cái đều chen đến trước mặt mình tới, một tiếng giận dữ mắng mỏ, đi theo liền một roi hướng Trình Tông Dương quăng tới. Cũng vào giờ khắc này, Trình Tông Dương đột nhiên xuất thủ bắt được đối phương roi, tại đối phương không kịp phản ứng phía trước đột nhiên dùng sức, đem nó túm tới. Giám sát người đột nhiên giật mình, thể nội pháp lực lập tức tràn vào trong roi, nhưng sau một khắc kinh ngạc phát hiện cái này viên yêu rõ ràng chủ động lao đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, viên yêu sẽ phản. Đây là nhiều ít năm đều chưa từng phát sinh qua sự tình. Nhưng cũng chính là hắn cái này ngắn ngủi khó có thể tin cùng kinh ngạc, liền thời gian phản ứng đều bỏ lỡ. Sau một khắc, hắn liền bị đầu này cao hơn hắn một cái bả vai viên yêu đem chính mình đụng ngã dưới đất, đi theo liền phát hiện chính mình hai tay bị đối phương hai chân ngăn chặn, cổ đau xót, miệng cũng bị che. Ngay tại lúc đó, Trình Tông Dương động thủ cũng là tín hiệu, cái kia phân phát thức ăn nhân tộc lập tức liền bị phía trước xếp hàng mấy người dùng cái kia thạch anh màu đen chế tạo mà thành nhạy bén mềm dai đâm xuyên thân thể, cổ. Tốc độ nhanh chóng, thời gian vội vàng, vô luận là ai cũng khó mà phản ứng. Cũng tại Trình Tông Dương động thủ một khắc này, đằng sau còn lại viên yêu nhanh chóng đem nơi này vây lại. Tuy nói nơi này có một chút động tĩnh, nhưng bị cao hơn 2 mét viên yêu vây quanh, cũng không nhìn thấy nhân tộc tình huống. Thế là, liền đưa tới xung quanh còn lại một chút người chú ý ngoại vi viên yêu dựa theo Trình Tông Dương nhiều ngày huấn luyện cùng ăn bài, bắt đầu phát ra tiếng cười, từ đó hấp dẫn những người khác tộc tới. Cảm giác này tựa như là tiếp cận náo nhiệt người nhìn kỹ người ở bên trong nhìn. Quả nhiên, xung quanh 12 cái phân phát thức ăn người cũng nhộn nhịp chạy tới. Không biết chuyện gì phát sinh. Trung tâm, hai cái người đã chết tộc, dựa theo Trình Tông Dương ăn bài, để bọn hắn cơi tại hai cái viên yêu trên mình, hai tay nắm lấy đối phương cổ tay, làm ra ngăn cản động tác. Thực tế là điều khiển thi thể hành động. Thế là, tại cái kia 12 người nhộn nhịp tới gần, ngoại vi viên yêu nhường ra đường đi, từ nhân tộc đi vào. Phía sau còn lại viên yêu lần nữa im lặng không lên tiếng vây lại. Đồng thời, tình huống nơi này cũng gây nên còn lại viên yêu chú ý, đồng dạng nhanh chóng vây tới. Làm quần chúng bên trong Trình Tông Dương nhìn thấy 12 người đi vào một khắc này, hắn đột nhiên xuất thủ. Cũng vào giờ khắc này, còn lại viên yêu đồng thời lấy ra hắc thủy tinh dao găm, trực tiếp đụng ngã nhân tộc. Trình Tông Dương đệ đệ vào lúc này giận dữ hét: "Các tộc nhân, hôm nay là chúng ta làm tự do mà chiến thời gian. Để nhân tộc biết, chúng ta viên tộc không phải dễ khi dễ. Yêu tộc, vĩnh viễn không bị nô." Lập tức, còn lại vận sức chờ phát động viên yêu đồng thời đè lên, không cho đối nhân tộc cơ hội phản kháng. Một màn này, choáng váng vây sang đây xem náo nhiệt viên yêu. Nhưng theo lấy Trình Tông Dương đệ đệ gầm thét, một chút viên yêu cũng tựa hồ bị đốt lên trong lòng cái kia một tia cơ hồ dập tắt ngọn lửa. Chúng ta sinh ra làm yêu, đó chính là chúng ta số mệnh. Nhưng chúng ta viên tộc, tuyệt không nhận mệnh. Hôm nay, liền là chúng ta viên tộc làm hậu đại mà chiến, làm tự do mà chiến, làm tổ tông mà chiến thời điểm. Con thừa nhận là viên yêu nhất tộc. Có tôn nghiêm, có huyết tính, vậy hãy theo thủ lĩnh, một chỗ làm chính mình, làm người nhà mà chiến. Yêu tộc, vĩnh viễn không làm nô. Giết chết nhân tộc các viên yêu cũng nộn nhịp đứng dậy, nắm lấy thủy tinh dao găm giấu giận. Xung quanh không ít viên yêu cũng bị khẩu hiệu này nốt lên, đi theo vung tay giết. Lúc này, Trình Tông Dương cũng đứng dậy. Lập tức, nội bộ tất cả viên yêu yên tĩnh, nhộn nhịp lui lại ra. Người bên ngoài cũng là không tự chủ được dừng lại. Tiếp đó, bọn chúng liền gặp được Trình Tông Dương nắm lấy hấp hối, cơ hồ gần chết nhân tộc cổ. Năm ngón tay trái nhiễm qua trên cổ của đối phương huyết dịch, tiếp đó chậm chậm tại trên mặt của mình nghiêng mạch mà xuống, cái kia máu đỏ tươi trên mặt của hắn lưu lại từng đạo xúc mục kinh tâm vết máu. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên phẫn nộ cùng dứt khoát, như là trong địa ngục đi ra phục thủ chi thần. Trình Tông Dương đối chúng viên yêu lớn tiếng nói: "Hôm nay, chúng ta cùng nhân tộc nợ máu, liền triển khai như vậy chương mới. Bọn hắn nô dịch chúng ta, đồ sát chúng ta thân nhân, đem nỗi thống khổ của chúng ta coi như bọn hắn sung sướng. Từ giờ trở đi, chúng ta không còn yên lặng, không còn chịu đựng." Các viên yêu nghe lấy Trình Tông Dương lời nói, trong mắt nộ hỏa càng lớn. Bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, chờ đợi Trình Tông Dương mệnh lệnh. Trình Tông Dương đem nhân tộc ném ở một bên, chậm chậm giơ tay phải lên, quát: "Từ hôm nay trở đi, yêu tộc vĩnh viễn không bị nô." Hống. Nháy mắt, tất cả viên yêu đều bị tình cảnh như vậy chẳng cảnh, một câu nói kia triệt để tiêu đốt. Nguyên bản vây xem viên yêu cũng là hét lớn một tiếng, gia nhập trong đó. "Hiện tại, tìm tới hết thệ nhưng dùng vũ khí, đi theo ta." Trình Tông Dương một ngựa trước mắt, lấy đi những nhân tộc này trên mình nhưng dùng đồ vật phía sau, hướng về nhân tộc tại cứ điểm chỗ tồn tại phóng đi. Lập tức, tất cả viên yêu cũng nhộn nhịp bắt kịp, cầm đá, cầm gỗ, thậm chí quốc chim cũng đi theo cầm lên. Chậm rãi, mảnh này khu vực đại bộ phận viên yêu đều gia nhập lên, bọn chúng nhiều năm áp lực phảng phất bị giờ khắc này dẫn dắt bạo, như là hồng thủy manh thu xuống núi một loại, hướng nhân tộc cứ điểm phóng đi. Nhân tộc căn cứ địa người, trên thực tế lực lượng cũng không có biết bao mạnh. Làm những người này nhìn thấy viên yêu nhất tộc rõ ràng bạo động, mà nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít số lượng cũng là bị hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Lập tức liền có người muốn không chế pháp khí thoát đi. Nhưng đón tu sĩ nhân tộc là lít nha lít nhít đá. Lập tức, bay đi lên không cao bao nhiêu tu sĩ, tâm hoàng phía dưới, liền phụ lục hộ thuẫn cũng không kịp dùng, liền bị đá nện bể đầu chảy máu, rớt xuống. Mà trên mặt đất cứ điểm lực tu sĩ thì là triển khai phòng ngự. Chỉ là không sợ chết các viên yêu, tại Trình Tông Dương ra hiệu xuống, đại lượng đá nhộn nhịp đập tới. Đi theo khoảng cách cũng đang không ngừng kéo vào. Chiến đấu nháy mắt bạo phát, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan xen vào nhau. Trình Tông Dương xung phong đi đầu, xông vào nhân tộc trong trận doanh. Hắn vung vây theo tu sĩ nhân tộc trên mình lấy được pháp khí trường đao, mỗi một đao đều mang viên tộc nhiều năm qua cừu hận cùng phẫn nộ. Chương 403-0402, yêu tộc vĩnh viễn không làm nô, nam. Chương 403-0402, yêu tộc vĩnh viễn không làm nô, nam. Nhân tộc các binh sĩ bị viên tộc đột nhiên phản kháng đánh đến trở tay không kịp, tăng thêm bọn hắn đều là luyện khí 2-3 tầng tu sĩ, chỉ là một cái giám sát, trọn vẹn không có nhiều chiến lực. Thế là, tại càng ngày càng nhiều viên yêu tộc trùng kích vào, cái này 20 mấy luyện khí bị chia làm 6-7 khu vực. Trong chiến đấu, Trình Tông Dương nhìn thấy một cái nhân tộc tu sĩ Trình Tông Dương vào tới, hiển nhiên là nhận ra mình địa vị. Chỉ thấy đối phương nắm lấy trường thương trong tay, hướng Trình Tông Dương đâm tới. Trình Tông Dương không sợ chút nào, trường đao trong tay đột nhiên chặn lại, đẩy ra đối phương vũ khí. Nhưng sau một khắc, một cái viên yêu đông nhiên tại nó sau lưng xuất hiện, một đao bổ về phía sau lưng hắn. Nhân tộc lập tức kêu thảm một tiếng, đổ vào trên mặt đất. Lại thấy cái này viên yêu chính là Trình Tông Dương đệ đệ hổ. Làm được tốt. Trình Tông Dương vô vỗ hổ bả vai. Hắn liền không nghĩ qua đơn đả độc đấu. Đoàn kết mới là đường ra duy nhất. Viên tộc nhóm tại Trình Tông Dương dẫn dắt tới, càng đánh càng hăng. Bọn hắn xông phá nhân tộc phòng tuyến. Tuy là trả giá một chút thương vong đại giới, nhưng cái này 20 mấy người tộc luyện khí tu sĩ đã bị toàn bộ chém giết. Sau khi chiến đấu kết thúc, Trình Tông Dương đứng ở trên chiến trường, nhìn xem 10 mấy viên yêu thi thể, trong lòng không có nhiều ít ba động. Cái này tại trong dự liệu của hắn, Trình Tông Dương nắm chặt nắm đấm, đối bầu trời hô, chúng ta viên tộc cuối cùng bước ra tự do bước đầu tiên, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Chúng ta phải trở nên mạnh hơn lớn, mới có thể chân chính thoát khỏi nhân tộc nô dịch. Hiện tại, đi theo ta, tiếp tục đi tìm chúng ta bộ tộc. Phụ thân ta nói qua, đại tế ti tạ thế phía trước, từng tại cố thổ lưu lại viên yêu nhất tộc truyền thừa. Chỉ cần chúng ta liên hợp tất cả tộc nhân, tiến về cố thổ, viên yêu nhất tộc chắc chắn có thể lần nữa vùng dậy. Nhưng dọc theo con đường này, chắc chắn sẽ có thương vong. Nhưng không cần lo lắng. Dù cho ta chết đi, đệ đệ ta cũng sẽ mang các ngươi đi. Đệ đệ ta chết, còn có đồng tộc người. Viên yêu nhất tộc là tự do, làm người nhà, làm chính mình mà chiến. Chiến. Tại trong những ngày kế tiếp, Trình Tông Dương dẫn theo viên tộc bắt đầu thẳng hướng còn lại khu vực. Bọn hắn lợi dụng theo nhân tộc nơi đó tịch thu được vật tư, trang bị bản thân, Trình Tông Dương cầm lấy vũ khí cùng pháp khí hộ thuẫn giết ở phía trước. Mà tất cả viên yêu đều không có cảm thấy được, theo lấy bọn hắn chiến ý càng ngày càng cao, chiến ý trong lòng chi hỏa cũng là càng ngày càng mạnh, thực lực bản thân cùng thể chất cũng là càng ngày càng cao. Viên tộc là trời sinh chiến đấu bộ tộc. Chiến ý càng cao, thực lực phản hồi càng mạnh. Trong trái tim chiến ý chi hỏa liền là bọn chúng lực lượng chân chính truyền thừa. Bởi thế, theo lấy bọn chúng một đường giết đi qua, đụng phải luyện khí tu sĩ cũng cơ hồ đối bọn hắn xuất hiện không được bao lớn thương tổn. Một lần lại một lần thắng lợi, càng là kích phát bọn chúng chiến ý lấy chiến dưỡng chiến. Một cái khu vực đi theo một cái khu vực, viên tộc số lượng theo mấy trăm, mấy ngàn, trên vạn. Nhân tộc cứ điểm từng cái bị trừ bỏ, càng ngày càng nhiều nhân tộc giám sát tu sĩ tử vong. Nhưng chậm rãi, cũng đưa tới mạnh hơn tu sĩ nhân tộc. Nhân tộc cũng không có thả viên tộc. Bọn hắn tập kết người cường đại hơn tộc tu sĩ quân đội ngũ, hướng thập vạn đại sơn xuất phát, chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt viên tộc. Trình Tông Dương biết được tin tức phía sau, biết một tràng càng lớn chiến đấu lại sắp tới. Khi đó tới, khả năng liền là kim đan tu sĩ. Trình Tông Dương triệu tập bộ tộc, bắt đầu bổ nhiệm thống lĩnh, đem 10 vạn viên yêu chia 1000 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ 100 cái, tiếp đó phân tán tiến vào thập vạn đại sơn chỗ sâu. Bên kia có càng nhiều bộ tộc, chỉ cần đi vào man hoang chốn cũ, vậy liền hoàn thành mục tiêu. Phía sau bắt đầu chế định chiến lược, phân tán tiến lên, ngụy trang săn giết, xác định vị trí hội tụ. Viên tộc nhóm nhộn nhịp phản ứng, 10 vạn bộ tộc chia thành tốc nhỏ, phân tán tiến vào thập vạn đại sơn bên trong, một bên giải phóng bị cầm tù viên yêu nhất tộc, một bên mang theo bộ tộc tiến lên. Không khí căng thẳng mà áp lực. Trình Tông Dương cùng đệ đệ mình Hổ đứng ở một chỗ đỉnh núi, nhìn xa xa quân đội, nhưng trong lòng ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn biết, cái này chính là một tràng quyết định viên tộc vận mệnh lãnh nạn chi chiến. Nhưng đối với trận chiến tranh này, hắn sớm đã nhìn thấy kết cục. Nhân tộc là không cách nào chiến thắng, một là trên lực lượng không ngang nhau. Những bộ tộc này bị nô dịch mấy trăm năm, đại bộ phận bộ tộc tâm hỏa đã biến mất, tương đương mất đi chiến lực, trở thành phổ thông viên yêu. Có tâm hỏa viên yêu, tuy là lấy chiến dưỡng chiến, càng ngày càng mạnh, nhưng trên thực lực vẫn như cũ có khoảng cách. Thời gian ngắn là không đạt được ngăn cản kim đan, đại lượng trúc cơ, vô số luyện khí tu sĩ vây công. Trừ phi lại cho bọn chúng mấy trăm năm thời gian phát triển, có lẽ có ngăn cản cơ hội. Hai là số lượng khoảng cách. Viên tộc tuy là nắm chắc 10 vạn, nhưng nhân tộc đầu chỉ bằng vạn. Bởi thế, nhân tộc cấm địa man hoang chốn cũ mới là yêu tộc cơ hội. Đồng dạng, hắn còn cần tìm cơ hội khác. Đơn đả độc đấu, đánh không được nhân tộc. Hổ, đi a, năm đó phụ thân nói cho ta biết, ta đều nói cho ngươi biết. Nhất định phải mang theo bọn chúng tiến vào man hoang. Tâm hỏa mới là chúng ta dựa vào. Đại ca, ngươi đi nơi nào? Hổ nghi ngờ nói. Ta muốn đi tìm còn lại bị nô dịch yêu tộc. Yêu tộc nếu là không liên hợp, sớm muộn còn biết bị nhân tộc nô dịch. Chỉ có toàn bộ liên hợp lại, mới có thể cùng nhân tộc địa vị ngang nhau. Đi a, tại trốn cũ chờ ta trở lại. Được. Hổ lập tức đáp ứng, theo sau mang theo dưới chân núi 30 tên một mực đi theo hai huynh đệ Tâm Phúc, nhanh chóng chạy tới chỗ sâu thập vạn đại sơn. Trình Tông Dương nhìn xem đệ đệ mang theo Tâm Phúc sau khi rời đi, hắn cũng đi. Sau 3 tháng, bị nô dịch yêu gấu nhất tộc bạo động. Tại Trình Tông Dương hiệp trợ phía dưới, giết mấy trăm tên tu sĩ nhân tộc, sau đó tốc độ vô cùng nhanh, nhanh chóng giải phóng gần vạn tên yêu gấu, để bọn chúng cũng tiến về man hoang, cùng viên yêu nhất tộc liên hợp. Lần này chém giết xuống tới, Trình Tông Dương thực lực cũng đạt tới trúc cơ đỉnh phong cấp chiến lực. 6 tháng sau, bị nuôi nhốt lộc yêu nhất tộc bị Trình Tông Dương một mình giết đến tận cửa, bị ăn đến chỉ còn dư lại 6-7 ngàn số lượng lộc yêu nhất tộc, tại Trình Tông Dương bảo vệ xuống, giết ra nuôi nhốt địa phương. Trình Tông Dương lấy chiến dưỡng chiến, dùng một cái pháp khí côn, đối đầu 5 tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, tối trung cực giới hạn dưới áp lực, thực lực đột phá tới kim đan cấp chiến lực. Chiến lực lại tăng, giết ra khỏi chúng đây, làm cho lộc yêu nhất tộc an nhiên tiến về man hoang. Một năm sau, Trình Tông Dương giết vào một chỗ nhân tộc thành trì, theo một gia tộc thế lực bên trong giải cứu ra bị vây ở trong địa lao, thường xuyên bị dùng cho rút máu hổ vương. Đồng dạng nắm giữ kim đan cấp chiến lược hổ vương liên thủ với Trình Tông Dương, diệt sát gia tộc này phía sau, trốn vào trong núi lớn. Lại một năm sau, tại hổ vương dẫn đường phía dưới, cùng Trình Tông Dương một chỗ tiến về bắc cảnh, giải cứu bị dùng cho rút ra mật ra mãng. Nhưng số lượng chỉ còn lại có một đầu, cũng là thực lực tối cường, kim đan đỉnh phong thực lực. Một ra mãng, một hổ vương, một viên vương. Ba cái liên thủ diệt sát đầu sỏ gây ra phía sau, tại giao mãng hiệp trợ phía dưới trốn vào đại hải, biến mất không thấy gì nữa. Sau này người truy sát tộc kim đan tu sĩ mất đi tung tích. Phía sau, đủ loại bị nhốt, bị nô dịch yêu tộc nhộn nhịp bị giải cứu, sau đó tiến vào man hoang chốn cũ. Thập vạn đại sơn cũng thành thấp tu vi nhân tộc cấm địa. 3 năm sau, trong thập vạn đại sơn bạo phát một tràng đại chiến, đúng là nhân tộc nguyên anh tu sĩ xuất thủ. Ba cái kim đan nên chiến nguyên anh tu sĩ, đánh băng vài tòa đại sơn, song phương đều là bất phân cao thấp. Đã kim đan đỉnh phong chiến lược trình tông dương, vì để cho chính mình lần nữa cực hạn đột phá, đón đối phương phản kích, cũng bắt đầu từng bước dẫn đối phương hướng nhân tộc thành trì mà đi. Nhưng mà nhân tộc thành trì xuất hiện lần nữa một vị nguyên anh cường giả, bắt đầu vây công ba cái. Chương 403-0402, yêu tộc vĩnh viễn không làm nô, 6. Chương 403-0402, yêu tộc vĩnh viễn không làm nô, 6. Nhưng Giao Mãng Vương cùng Hổ Vương vây công một cái, Trình Tông Dương thì là độc chiến một cái. Theo lấy Trình Tông Dương mình đầy thương tích, cuối cùng Trình Tông Dương chiến ý lần nữa hội tụ, bạo phát, trùng sát mà lên. Lập tức, viên yêu tâm hỏa lần nữa bạo phát. Phản phất huyết mạch thức tỉnh một loại, thân thể thương thế hoàn toàn khôi phục, hình thể nhanh chóng biến lớn. Nhưng cũng vào giờ khắc này, một đạo khủng bố uy áp theo trời mà tới. Biết được chính mình thành công đột phá, Trình Tông Dương lại không có nửa điểm vui vẻ, mà là lập tức đánh lui một cái khác nguyên anh tu sĩ, muốn mang theo hai người đồng bạn nhanh chóng rút lui. Nhưng sau một khắc, Trình Tông Dương liền bị vây ở tại chỗ. Theo sát lấy, một cái tiên phong đạo cốt người xuất hiện. Trốn. Trình Tông Dương hướng Giao Mãng Vương cùng Hổ Vương quát. Giao Mãng Vương không chút do dự lập tức mang theo Hổ Vương thoát đi, đồng thời cũng để lại một câu nói: "Như giết huynh đệ ta, nhân tộc tất ngàn vạn người tùy táng." Lão giả muốn đuổi theo, theo Trình Tông Dương bộc phát ra nguyên anh chiến lực, nhưng lại không thể không khiến cho hắn lưu lại cơn cuốn. Viên yêu nhất tộc chiến ý tâm hỏa, ngươi ngược lại triệt để kích phát. Sắc mặt lão giả âm trầm nhìn xem không ngừng bạo phát chiến lực muốn tránh thoát viên yêu. Triệt để kích phát chiến ý tâm hỏa nguyên anh cấp viên yêu, nhân tộc nguyên anh đã không phải là đối thủ. Nguyên cơ hắn mới không thể không xuất thủ. Gặp chính mình hai cái huynh đệ rời đi, Trình Tông Dương mới từng bước bình phục lại. Lão giả lập tức nắm lấy Trình Tông Dương biến mất tại nơi này. Sau một khắc, bọn hắn liền xuất hiện tại một chỗ đỉnh núi cao. Trình Tông Dương nhìn xem lão giả, nhặt mèo âm thanh nói: "Hóa thần, chưa từng nghĩ trên đời này còn có hóa thần. Nhưng phòng trường ngươi thọ nguyên cũng không nhiều a." Lão giả nhìn xem Trình Tông Dương, viên yêu nhất tộc tâm có chiến ý tâm hỏa, càng đánh càng mạnh, thực lực tăng lên cho nên cực nhanh. Mà nguyên anh cấp viên yêu, chiến ý tâm hỏa càng là có thể làm thuốc. Nếu là đem ngươi luyện thành đại dược, cũng có thể tăng thọ 200 năm tuế nguyệt. Trong lòng Trình Tông Dương giật mình, hỏi bắt lại: "Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta huynh đệ huyết tế ngươi ngàn vạn nhân tộc?" "Sợ?" Lão giả chế nhạo một tiếng: "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thế gian nhân sinh chết có định luật, bọn hắn cái chết chính là yêu tộc chỗ phạm phải tội nghiệt, cùng lão phu có dính dáng gì?" Trình Tông Dương ngược lại nhạt mèo âm thanh nói: "Vậy ngươi nhưng đến gánh vác ngàn vạn tiếng xấu." "Ha ha ha, nếu là bị mắng người sẽ chết, trên đời sớm không ác nhân." Lão giả nhanh chóng đem Trình Tông Dương tu vi phong ấn, lại in dấu xuống cấm chế, làm cho Trình Tông Dương không cách nào rời khỏi ngọn núi này đỉnh. Phía sau hắn bắt đầu chỉnh lý đồ vật của mình. Viên yêu nhất tộc nguyên cớ bị nô dịch, liền là chiến ý tâm hỏa quá kinh người. Chỉ có thông qua trường kỳ nô dịch, nhiều đời biến mất, mới có thể cuối cùng diệt đi viên yêu nhất tộc truyền thừa. Chỉ là chưa từng nghĩ, mấy trăm năm qua, rõ ràng ra ngươi như vậy một cái loại khác. Điểm ấy, Trình Tông Dương đã sớm biết, chỉ là hắn không hiểu hỏi, vậy tại sao không dứt khoát toàn bộ diệt sát, xong hết mọi chuyện? Ha ha, thế gian vật, tồn tại đã có đạo. Viên yêu nhất tộc chiến ý tâm hỏa nếu như người lo lắng đồ vật, nhưng cũng là đồ tốt. Dù cho không có chiến ý tâm hỏa, nó trái tim cũng ẩn chứa đặc thù công dụng. Làm viên yêu nhất tộc đến nhất định tuổi tác, trái tim liền có thể làm thuốc, có trợ giúp tăng lên tư chất, giá trị cũng không nhỏ. Trình Tông Dương nghe xong, lông mày lập tức trầm xuống. Mấy tuổi? Viên yêu nhất tộc thọ nguyên kéo dài, nhưng tốt nhất là 40 đến 50 tuổi, là tốt nhất làm thuốc. Chỉ vì lúc này là bọn chúng trái tim chiến lược tâm hỏa dễ dàng nhất dẫn phát thời gian. Tất nhiên, cũng không phải là nói chỉ có lúc này mới có thể dẫn phát, mà là dễ dàng nhất. Còn lại tuổi tác thì là cần một chút kích thích mới có thể làm đến. Nguyên cớ, viên yêu nhất tộc thường xuyên xuất hiện quặng mỏ sụt xuống, thỉnh thoảng đổi khác biệt tuổi tác viên yêu vị trí, liền là nghĩ đến chế tạo bất ngờ tử vong. Đã không dẫn phát viên yêu nhất tộc phẫn nộ, cũng có thể đạt tới mục đích của các ngươi. A, lão giả có chút kinh ngạc, người rõ ràng đều phát hiện. Trình Tông Dương chậm chậm nhắm mắt lại, nhớ tới năm đó quặng mỏ thỉnh thoảng sụt xuống tình huống, tựa hồ cũng là không sai biệt lắm tuổi tác viên yêu tộc nhân. Tốt. Tiểu tử, chờ lấy lão phu làm thuốc a. Trên mặt lão giả mang theo một vòng ý vị thâm trường cười ha ha thật tình. Vững bước hướng về dược viên phương hướng khoan thai đi đến, đồng thời trong miệng còn phát ra từng trận chế nhạo âm thanh, thế gian mịt mờ này tất cả tình tình ái ái, cuối cùng bất quá là hư ảo mờ mịt huyễn ảnh thôi, hết thảy thù hận rối rắm cũng bất quá là giả tạo không thật quan niệm. Chỉ có thực lực bản thân, kéo dài thọ nguyên thậm chí giấc mộng kia ngủ để trường sinh, mới là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chân thực tồn tại. Nếu không thể đạt thành cảnh giới trường sinh, thế gian hết thảy đều như thoảng qua như mây khói hư ảo không thật. Trình Tông Dương hơi hơi động một chút thân thể của mình, chợt phát hiện ra tăng tại bản thân giam cầm đã bị giải khai. Nhưng mà hắn thử nghiệm đi điều động thể nội cái kia đã từng mênh mông lực lượng thời gian, lại phát hiện mà ngay cả một tơ một hào đều không thể khống chế. Càng thêm hỏng bét là, liền đục thân ẩn chứa lực lượng cũng bị vô tình phong cấm lên. Hắn giờ phút này, cùng một cái phổ thông biên yêu giống như lúc. Cước bộ của hắn có chút chậm chạp mà nặng nề, từng bước một chậm rãi hướng về bên vách núi phương hướng xê dịch mà đi. Đến vách đá phía sau, ánh mắt của hắn yên tĩnh địa phủ khám lấy phía dưới cái kia rộng lớn bao la phong cảnh. Ngay tại lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến lao đầu cái kia có chút khàn khàn nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ âm thanh, đứng như toan nhảy đi xuống. Trong lòng ngươi rõ ràng, như vậy hành vi không dùng được. Trình Tông Dương phảng phất không nghe thấy, vẫn như cũ đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong, thần sắc bình tĩnh đến như là không chút rung động đậm sâu, không buồn cũng không vui. Theo sau, hắn chậm rãi quỳ gối ngồi xuống tới, cái kia cô độc mà kiên nghị thân ảnh cùng hoàn cảnh chung quanh dần dần hòa làm một thể. Dưới vách núi, là vô tận tầng mây, tầng mây lúc thì theo gió phiêu tán, lộ ra phía dưới một mảnh mênh mông màu xanh biếc. Đó là khu rừng rậm rạp, cành lá um tùm đến như là hải dương màu xanh lục. Xa xa, dãy núi liên miên chập trùng, tại vân vụ lượn lờ bên trong như ẩn như hiện. Nhưng những cái này phong cảnh, nhưng lại rất nhanh bị lần nữa ngưng tụ tầng mây chỗ che lấp. Trình Tông Dương tâm cảnh lại như là cái này bị phong cấm thân thể một loại, lâm vào mê mang. Hắn nhìn cái kia nhìn như gần trong gang tấc nhưng lại xa không thể chạm tự do thiên địa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã từng, hắn giấu trong lòng tràn lòng nhiệt huyết cùng khát vọng, làm yêu tộc tôn nghiêm cùng tự do mà gắng sức cố gắng, nhưng mà bây giờ, lại bị vây ở phương này tức ở giữa. Cái kia đã từng sôi trào mãnh liệt ý chí chiến đấu, tại cái này sắp bị luyện dược tàn khốc hiện thực trước mặt, phản phất chỉ còn giữ lại một chút không cam lòng cho tàn dưới đáy lòng chỗ sâu ngoan cường mà lấp lóe. Hắn nhớ tới trước kia cùng đồng bạn kề vai chiến đấu thời gian. Hắn rất muốn phản bác lão đầu này lời nói, nhưng hắn biết rõ, tại cường giả này vi tôn trong thế giới, mất đi lực lượng chẳng khác nào mất đi hết thảy. Kẻ yếu, không chỉ không có phản kháng tư cách, liền nói chuyện tư cách đều không có. Cái kia ẩn giấu ở sâu trong đáy lòng quật cường ngọn lửa, như là trong đêm tối tinh thần, mặc dù mỏng manh lại kéo dài tản ra hào quang. Làm đến bây giờ như vậy, cũng coi là hoàn thành lúc trước lời thề hứa hẹn. Mấy năm qua này, ba người bọn hắn giải cứu đông đảo yêu tộc, đưa vào man hoang, làm yêu tộc tranh thủ một chút hy vọng sống. Tuy là còn có bộ phận bị nhốt yêu tộc làm bị giải cứu, mặc dù mình rơi xuống như vậy hiểm cảnh. Hắn từ nhỏ liền ưa thích suy nghĩ sự tình các loại, đủ loại nguyên nhân, đủ loại đạo lý, nhưng này cũng kèm theo càng ngày càng nhiều không hiểu. Không hiểu vì sao yêu tộc muốn bị nô dịch, không hiểu vì sao giữa thiên địa có yêu tộc cùng nhân tộc, không hiểu vì sao nhân tộc lại so với yêu tộc tàn nhẫn, không hiểu vì sao bộ tộc ở giữa cũng có lẫn nhau đấu, không hiểu. Nhưng bây giờ, hắn cũng không hiểu có phải hay không ngồi cao trong mây, liền có thể tùy ý khống chế hết thể sinh tử. Chậm rãi, ngồi tại bên vách núi, nhìn phía dưới mây cuốn mây bay, từng bước chỉ bảo. Chương 404-0403, yêu tộc vĩnh viễn không làm nô, 7, chương 404-0403, yêu tộc vĩnh viễn không làm nô, 7, lão đầu không biết tại làm cái gì, thỉnh thoảng rời khỏi, thỉnh thoảng trở về, có đôi khi rời đi 1-2 tháng, có đôi khi đóng cửa trong phòng vài ngày. Có khi trở về sẽ cho Trình Tông Dương mang đến một chút ngọc giản, bên trong ghi chép là yêu tộc đối nhân tộc phản kích. Gần 100 vạn yêu tộc ra hơn phân nửa, cùng nhân tộc triển khai chiến tranh. Đặc biệt là viên yêu nhất tộc càng là xuất hiện càng ngày càng nhiều cường đại viên yêu, không ngừng phá diệt nhân tộc thành trì, tàn sát nhân tộc. Mục đích đúng là làm ép buộc nhân tộc phóng thích thủ lĩnh của bọn nó. Nhưng những lao giả này cũng không có nhúng tay, cũng không có để ý tới. Trình Tông Dương nhìn xem trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trình Tông Dương tính tọa tại vách núi bên bờ, không còn đi nhìn lão giả cố tình mang về tin tức, suy nghĩ theo lấy gió núi bay xa, dần dần lâm vào đuối nhóc chết, tự nhiên, sinh linh, tình cảm suy tư bên trong. Nhìn cái kia bên dưới vách núi sinh sôi không ngừng rừng rậm, trong lòng hắn suy nghĩ, sinh tử bất quá là tự nhiên tuần hoàn bằng một. Trong rừng rậm cây cối, xuân sinh hạ trường, thu tàn đông tịch. Có tại dông tố bên trong bị đánh ngược lại, có tại tuế nguyệt tan mòn phía dưới mục nát, nhìn như kết thúc, nhưng lại ở trong bùn đất hóa thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ sinh mệnh mới. Liên như là thế gian sinh linh, có sinh ra vui sướng, liền có biến mất đau thương, nhưng cái này tan biến cũng không phải là hoàn toàn hư vô, mà là một loại hình thức khác tân sinh. Hắn nghĩ tới yêu tộc, nghĩ đến những cái kia trong chiến đấu ngã xuống yêu tộc. Tính mạng của bọn nó mặc dù ngắn tạm, lại tại yêu tộc phản kháng trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Bọn chúng nhiệt huyết cùng dũng khí, sẽ như cùng bên trong vùng rừng rậm này chất dinh dưỡng, khích lệ kẻ đến sau không ngừng ham hở tiến lên. Sinh tử giới hạn tại truyền thừa này cũng tiếp diễn bên trong biến đến mơ hồ. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đối với tự nhiên, hắn cảm ngộ đến nó hùng vĩ cùng vô tình. Cái này liên miên sơn mạch, khu rừng rậm rạp, róc rách dòng suối, đều theo lấy tự nhiên pháp tắc vận hành, sẽ không vì ai nguyện vọng mà thay đổi. Tự nhiên đã giao phó vạn vật sinh cơ, như cái kia ánh mặt trời ấm áp tung xuống, để có cây xanh um, lại sẽ hạ xuống hai nạn, như mưa lớn hồng thủy, núi lửa địa chấn, lấy bản thân tiết tấu duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng. Hắn biết rõ mình cùng toàn bộ sinh linh đồng dạng, bất quá là tự nhiên cái này mênh mông trong ván cờ một quân cờ, vô luận đã từng cường đại cỡ nào, tại tự nhiên vĩ lực trước mặt đều lộ ra nhỏ bé. Hắn từng như toan dùng yêu tộc lực lượng chống lại nhân tộc, thay đổi vận mệnh, bây giờ lại bị cuốn tại cái này, mới hiểu được tự nhiên quy luật không thể tùy tiện chống lại, có lẽ thuận theo đại thế mới là đường sinh tồn. Đủ loại mâu thuẫn, dầu gì, trong lòng hắn dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình. Theo yêu tộc góc độ nhìn, bọn hắn bị nhân tộc nô dịch, tàn sát, tại thế gian này gian nan cầu sinh, mỗi một cái viên yêu đều có tình cảm của mình, mộng tưởng cùng gia đình. Bọn chúng khát vọng tự do cùng tôn nghiêm, đây là sinh linh bản năng nhất truy cầu. Nhưng nhân tộc sao lại không phải tự nhiên một bộ phận? Bọn hắn làm bản thân lợi ích cùng không gian sinh tồn, đối yêu tộc bày ra chính phạt. Tại cái này mạnh được yếu thua trong thế giới, mỗi cái sinh linh đều tại vì chính mình sinh mà liều mạng đọ sức, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng tạo thành hắn người chết. Hắn bắt đầu suy tư, có tồn tại hay không một loại tầng thứ cao hơn hài hòa, để khác biệt sinh linh có khả năng cùng tồn tại cộng linh. Là cương giả chế định cái này vô tận phân tranh, vẫn là sinh linh bản thân dục vọng cùng chấp niệm tại quấy phá. Hắn nhìn xem trong rừng rậm những cái kia nhỏ yếu động vật, làm một cái đồ ăn mà hối hả, làm tránh né thiên địch mà chạy trốn, sinh tử treo ở một đường, cái này cùng yêu tộc cùng nhân tộc tranh đấu lại có gì khác? Có lẽ, tại cường giả trong tầm mắt, toàn bộ sinh linh đều là bình đẳng. Như cùng ở tại lao đầu trong mắt, thế giới này hết thảy đều là trong tay hắn đồ chơi. Đây hết thảy đều tại sinh tử trong luân hồi dãy rủa, trưởng thành, linh ngộ. Nhưng có đôi khi, hắn cảm thấy cường giả chân chính là bao dung đây hết thảy mâu thuẫn cùng va chạm, tại nhìn như không có thứ tự trong hỗn loạn dựng dục một loại khó nói lên lời trật tự. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. công chính khách quan, không can dự đi nhìn thế gian phát triển có lẽ là đúng, nhưng khi đó mình nếu là không chống lại, yêu tộc tất nhiên suy vong. Đây cũng là công chính sao? Hắn có tình cảm, lại không cách nào bỏ đi tình cảm đi tìm hiểu. Chậm rãi, Trình Tông Dương lần nữa lâm vào bế tắc bên trong. Nhưng mà, chậm rãi, hắn đối tự thân sinh tử cũng từng bước coi nhẹ, lại không có phía trước không cam lòng cùng luống cuống. Một đường giết tới cũng không có đem sinh tử nhìn ở trong mắt, bây giờ muốn bị luyện dược, lại như vậy lo được lo mất. Sinh tử là định số, chỉ là phương thức khác biệt thôi. Không biết qua bao lâu, lao đầu xuất quan. Hắn đi tới bên cạnh Trình Tông Dương, hắn cũng nhìn phía dưới phong cảnh, cười nhạt nói, ngồi tại nơi này 3 năm, cảm giác như thế nào? Phải chăng cảm thấy tại cái này độ cao, mới có thể cảm nhận được quan sát chúng sinh mỹ diệu? Cũng chỉ có tại nơi này, mới có thể cảm nhận được thực lực mang tới khống chế. Trình Tông Dương cũng không có đi nhìn hắn, chỉ là nhạt mèo âm thanh nói, loại cảm giác này cũng không có đi nghĩ qua, chỉ là hồi tưởng lại từ nhỏ đến lớn chính mình đoạn đường này đi tới con đường, cũng là vì sinh tồn. Ngươi cũng là như thế, không phải sao? Lao đầu cười, ngươi nói không sai, nhưng sinh tồn có khác biệt phương thức. Ngươi làm cái gọi là bộ tộc mà bốn ba, ngươi làm huynh đệ, nhưng 3 năm này, thương thế của bọn nó vong vẫn như cũ đổi không hồi ngươi. Ngươi bộ tộc, các huynh đệ của ngươi đều là phí công thôi. Ngươi bị người trưởng không lấy vận mệnh mà sinh tồn, mà lao phu là khống chế vận mệnh ngươi, khống chế thế gian hết thảy người. Chân lý là muốn dựa vào thực lực bản thân. Tại thế giới này, lão phu liền là duy nhất chân lý. Trình Tông Dương cũng không có phản bác, ngược lại đồng ý nói, ngươi nói không sai. Lao đầu sững sờ, ngươi suy nghĩ minh bạch. Trình Tông Dương hơi hơi lắc đầu, dứt khoát đứng lên nói, đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút, dùng ta làm thuốc, ngươi đại dược có thể thành công hay không. Nó dáng người rắn giỏi, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị cùng không sợ. Lao đầu nhướng mày, giống bị Trình Tông Dương chấn định chỗ quá nhiều, chợt tức giận hừ nói, giả vờ giả vịt, đừng nghĩ lấy lão phu có thể thả ngươi. 200 năm thọ nguyên, đủ để cho lão phu tiến thêm một bước. Nói xong, nó khí tức quanh người hơi lay động, hiển thị rõ tham lam. Trong phòng, một tôn ba chân đại đan đỉnh nạo nghệ đứng sừng sững ở chính giữa, đỉnh phía dưới không tuổi lại hỏa diễm mãnh liệt bốc cháy. Hỏa diễm kia hiện màu u lam, nhẹ ở giữa phảng phất có linh trí, nhiệt độ nóng rực đến đủ để khiến không gian cũng hơi bặm mẻo. Nhưng những cái này đều bị một cỗ lực lượng chỗ ràng buộc tại phía dưới đan đỉnh, không nửa phần tràn ra ngoài cảnh tượng. Lão đầu nhìn xem đan đỉnh, thần sắc buộc phát tự ngạo, trên mặt nếp nhăn vì đắc ý mà giãn ra, cười sang sảng nói, trong cái đan đỉnh này, tập hợp lão phu gần 2-300 năm qua thu thập được đủ loại thiên tài địa bảo. Còn có một năm qua này thu hoạch, có nhiều thiên tài địa bảo như vậy dung nhập ngươi thân, tính toán ngươi vận khí tốt. Những thiên tài địa bảo này đều là thế gian hiếm có lấy từ Thâm Hải Linh Nguyên ngàn năm linh trùng, nó ẩn chứa sinh cơ nồng đậm đến gần như thực chất, có từ viễn cổ trong di tích mang ra tinh vẫn thần tinh, tản ra thần bí mà cường đại tinh lực, còn có tại linh giới vết nứt giáp danh sinh trưởng linh tế thảo, có thể khơi thông linh mạch, hội tụ linh lực. Hừ. Gặp Trình Tông Dương căn bản không để ý chính mình, lão đầu cũng là hừ lạnh một tiếng, ngừng quay quang. Đột nhiên vung tay lên, đan đỉnh nắp lập tức bay lên, mang theo một trận sắc bén tiếng rít. Phản phất tử thần triệu hoán. Trình Tông Dương chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú tôn đan đỉnh này, thần sắc vẫn như cũ không hề lay động. Sau một khắc, Trình Tông Dương liền bị lao đầu tự nhiên bắt được, như ném con kiến hôi ném vào trong đan đỉnh. Chương 404-0403, yêu tộc vĩnh viễn không làm nô, 8, chương 404-0403, yêu tộc vĩnh viễn không làm nô, 8, theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, đan đỉnh nắp rơi xuống, đem Trình Tông Dương nhốt ở bên trong. Theo đó hướng hỏa diễm gậy ngón tay một cái, hỏa diễm lập tức bốc cháy lên. Mới nhập đỉnh bên trong, Trình Tông Dương liền cảm giác một cỗ khủng bố nhiệt độ cao mãnh liệt đánh tới, như muốn đem hắn nháy mắt đốt. Xung quanh thiên tài địa bảo tại dưới nhiệt độ cao nhanh chóng hóa lỏng, hóa thành ngũ thải ban lan linh dịch, như linh xà ngoằn ngoèo quấn quanh hướng hắn. Trình Tông Dương toàn thân tu vi bị phong in, trọn vẹn chống cự không được. Những linh dịch này năng lượng ẩn chứa quá mức cường đại, trong chốc lát bắt đầu từng tia từng dòng xâm nhập thân thể của hắn, kinh mạch. Thân thể của hắn bỗng cảm giác đau nhức kịch liệt, phản phất ngàn vạn cây kim đâm đâm mỗi một tấc da thịt, kinh mạch cũng giống bị liệt hỏa thiêu đốt. Mà phía ngoài nhiệt độ cao, cũng theo đó đem hắn toàn thân lông toàn bộ đốt thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Phía sau là làn da, bắp thịt, thân thể cũng từng bước biến thành một tôn màu đỏ tươi hình người sinh vật. Trình Tông Dương cố nén đau nhức kịch liệt. Theo lấy thời gian chuyển rời, hắn phát hiện dung hợp vào thể nội linh dịch bắt đầu bị hắn hấp thu, luyện hóa. Kinh mạch của hắn tại cố năng lượng này tầm bổ phía dưới, bắt đầu từng bước cứng cỏi, tạng phủ cũng bị tầng một nhàn nhạt linh quang bao phủ. Phản phất là tại chữa trị thân thể của hắn. Nhưng sau một khắc, lão đầu tại đỉnh thay đổi hỏa diễm nhiệt độ, lại không có cái kia khủng bố nhiệt độ cao. Nhưng loại này kéo dài ổn định nhiệt độ, lại như là nước nấu cốc, làm cho trong đan đỉnh nhiệt độ cố định tại một cái không cao không thấp giới hạn. Thế là một loại áp lực theo đó xuất hiện trong đan đỉnh, ấm áp từng bước trèo lên. Trình Tông Dương hiểu được đây là lao đầu làm bảo đảm bị chính mình hút vào thể nội linh dịch không bị nhiệt độ cao ảnh hưởng, mất đi dự tính, từ đó làm cho luyện dược thất bại. Nói rõ lao đầu này thủ đoạn luyện đan cực kỳ thuần thục. Trình Tông Dương dần dần khó mà chống đỡ được, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, trong cơ thể hắn linh dịch triệt để dung nhập thể nội, xuyên vào trái tim của hắn. Cuối cùng hắn mất đi ý thức, thân thể cũng tại từng bước luyện hóa thu nhỏ. Không biết qua bao lâu, một quả trái tim dáng dấp cùng kích thước bất quy tắc đan dược trôi nổi tại trong đan đỉnh, chậm rãi chuyển động. Đan dược này tản ra ánh sáng lưu hòa, mặt ngoài có kỳ dị hoa văn như ẩn như hiện, nó nội bộ năng lượng bành trướng mãnh liệt, nhưng lại bị một cỗ lực lượng giam cầm lấy. Nhưng cái quá trình này còn chưa tiêu mất, theo lấy đan dược tiếp tục bị đan hỏa luyện chế, trong đó tạp chất, cho tàn vẫn như cũ tiếp tục tại bị loại bỏ. Nó lớn nhỏ tại từng bước rút bớt, dáng dấp cũng tại từng bước hướng em dịu phương hướng chuyển biến. Mà lao đầu tại đỉnh bên ngoài, trong lòng sớm đã xúc động đến trong mắt tràn đầy tham lam cùng cuồng hỉ, không thể chờ đợi muốn đem khỏa này ngưng tụ hắn vô số tâm huyết cùng kỳ vọng đan dược nuốt, dùng thực hiện hắn cái kia 200 năm thọ nguyên, tiến thêm một bước dạ tâm. Nhưng bây giờ vẫn chưa tới thời điểm, chỉ có thể tiếp tục ổn định đan đỉnh luyện chế, tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tạo thành thất bại trong gang tấc. Theo lấy thời gian chậm chậm trôi qua, đan dược kia cuối cùng định hình, Trình Tông Dương triệt để biến thành một khỏa lớn chừng đầu ngón tay cái đan dược màu xanh biếc. Nó màu sắc ôn nhuận như ngọc, hào quang nội liễm nhưng lại lộ ra một loại thâm thúy thần bí, phản phất đem trọn cái thiên địa tinh hoa đều ngưng kết tại phương này tấp ở giữa. Lao đầu thấy thế, cũng lại kìm nén không được trong lòng cuồng hỉ cùng tham lam, mở ra nắp, đem đan dược hấp thu mà ra. Nhìn xem trôi nổi tại đan dược trước mặt, hai tay của hắn run rẩy kịch liệt lấy. Làm ngón tay của hắn chạm đến viên đan dược kia nháy mắt, một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị xuôi theo đầu ngón tay truyền khắp toàn thân, để thân thể của hắn không tự chủ được sợ run cả người. Hắn không thể chờ đợi đem đan dược đưa vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ năng lượng bàng bạc như mãnh liệt thủy triều ở trong cơ thể hắn lao nhanh ra. Lão đầu trên mặt đầu tiên là lộ ra cực độ thỏa mãn thần tình, theo sau nhưng bởi vì năng lượng quá cường đại mà bắt đầu bặm mẻo. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, làn da nổi lên từng trận hồng quang, phản phất thể nội có một đám lửa hừng hực tại bốc cháy. Kinh mạch của hắn tại cỗ năng lượng này trùng kích vào phát ra lốt bốt âm hưởng, như là không chịu nổi gánh nặng dây đàn sắp rạn nứt. Nhưng cỗ lực lượng này rất nhanh bị lão đầu nhanh chóng áp chế mà xuống, bắt đầu quanh chân luyện hóa đan dược. Mà lúc này, Trình Tông Dương thần hồn lại như một đạo lưu quang, xuyên qua vô tận hư không, nhanh chóng về tới vạn tộc điện luân hồi không gian. Trình Tông Dương thần hồn tựa như một tia mờ mịt khói nhẹ, từ từ ngưng kết thành rõ ràng hình dáng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo một chút mê mang cùng nghi hoặc, nhìn xung quanh bốn phía cái kia kỳ dị cảnh tượng. Xung quanh lóe ra tia sáng kỳ dị phù văn như là trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần, xen vào nhau tinh tế phân bố, mà cái kia từng đạo dòng năng lượng thì như là linh động dòng suối, trong hư không ngoằn ngoèo xuyên qua, xen lẫn ra một bức như mộng như ảo thần bí hòa quyện. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trọn vẹn không biết chính mình thân ở phương nào. Nhưng mà, phần này mê mang cũng không kéo dài quá lâu. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị một thân ảnh hấp dẫn. Đó là một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, đang lặng lặng đứng ở chỗ không xa, trên mặt mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên, trong ánh mắt lộ ra một loại khó nói lên lời thâm thúy cùng thần bí. Trong lòng Trình Tông Dương dâng lên một cỗ cảnh giác cùng hiếu kỳ, âm thầm suy nghĩ chính mình rõ ràng vừa mới bị lão đầu kia ném vào trong đan đỉnh, bị luyện hóa thành đan dược, như thế nào ở chỗ này nhìn thấy như vậy kỳ dị cảnh tượng. Cái này cùng chính mình dáng dấp giống nhau người là ai? Mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, hắn nhìn chăm chú đối phương, mở miệng hỏi, ngươi là người nào? Thanh niên kia nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ giọng nói ra, Giới Linh. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một phần tản ra nhu hòa hào quang trùm sáng như là một quả lưu tinh, nhanh chóng chui vào trong thần hồn của Trình Tông Dương. Trong chốc lát, trong đầu Trình Tông Dương tràn vào đại lượng khó phân phức tạp tin tức, thần hồn của hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh mênh mông trong hải dương, bị vô số mảnh vỡ ký ức cùng cảm giác thần bí ngộ chỗ trùng kích. Ước chừng sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi theo cỗ này đã kích cường liệt bên trong lấy lại tinh thần, chậm chậm mở hai mắt ra. Lúc này Trình Tông Dương phân thân, trong lòng giống như quật ngã ngũ vị bình, đủ loại tư vị hỗn tạp tại một chỗ. Mới vừa tiến vào thể nội chính là hắn nguyên bản bị phong tồn ký ức. Hiện tại, hắn tất nhiên là minh bạch tiền căn hậu quả. Cái này lần đầu tiên ngắn ngủi luân hồi kinh lịch, lại giống như một tràng kinh tâm động phách kỳ huyễn hành trình, để hắn rõ ràng đã được kiến thức thế gian tàn khốc vô tình, nhân tính phức tạp nhiều biến cùng vận mệnh biến ảo vô thường. Cảm giác như thế nào? Đúng lúc này, Trình Tông Dương bản thể cái kia thanh âm trầm ổn ở trong không gian vang lên. Phân thân ngẩng đầu, nhìn xem bản thể, khẽ khẽ thở dài, nói, hơi có chỗ đến, nhưng không nhiều. Rất nhiều thứ nghĩ mãi mà không rõ, cũng không thể nào giải hoặc. Trải qua bao lâu? Trình Tông Dương bản thể hơi hơi lắc đầu, trong ánh mắt mang theo lý giải, nhìn xem phân thân nói, đại đạo vô hình, huyền bí trong đó cùng chân lý há lại dễ dàng như thế liền có thể lĩnh ngộ thấu triệt. Điểm ấy ta không thể rút, Giới Linh cũng đồng dạng không giúp được, chỉ có thể chính ngươi đi tìm đòi. Ngươi nếu là lần đầu tiên liền có chỗ đến, thu hoạch quá lớn, vậy ta đến khắp trốn mừng vui. Về phần thời gian, tại nơi này cũng liền hơn 2 năm, á thời gian tỷ lệ là 11. Luân hồi cảnh 10 năm, nơi này 1 năm. Phân thân nghe vậy, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười khổ sở, bất đắc dĩ nói, nhưng như vậy thể nghiệm cảm giác cũng thật là không tệ. Tối thiểu có thể để ta dùng yêu tộc thân phận, đi lĩnh hội yêu không dễ, người cùng yêu ở giữa mâu thuẫn điểm. Cái này khiến ta đối thế gian này sinh linh muôn màu có càng thêm khắc sâu nhận thức, cũng cho ta minh bạch, thế gian vạn vật đều tại vận mệnh trong vòng xoáy dãy rủa. Vô luận là nhân loại mạnh mẽ, vẫn là nhìn như nhỏ yếu yêu tộc, đều có chính mình bất đắc dĩ cùng bi ai. Chính như một cái viên tộc lao yêu nói, mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người. Sinh tử đều là định số. Trình Tông Dương khoát khoát tay, đó là ngươi cảm ngộ. Ta đồng dạng giải hoặc không được. Tiếp một lần chừng nào thì bắt đầu. Chương 405, 0404, cảm ngộ, đời thứ hai, Hóa Long chương 405, 0404, cảm ngộ, đời thứ hai. Hóa Long tiếp một lần chừng nào thì bắt đầu. Trình Tông Dương nhìn xem phân thân hỏi. Chờ ta thật tốt tiêu hóa. Phân thân hơi hơi lắc đầu. Đi. Trình Tông Dương gật đầu. Chật, phân thân thần hồn trở lại thân thể, rời đi vạn tộc điện. Trong khi xuất hiện lần nữa, vẫn như cũng là cái kia một chỗ thiên đoạn sơn đỉnh núi bình đài. Hắn chậm chậm khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt nhẹ nhàng đóng lại, phản phất muốn đem ngoại giới hết thể hỗn loạn đều ngăn cách ra. Hắn lúc này, trong đầu như là mãnh liệt thủy triều không ngừng cuộn cuộn lấy ở trong luân hồi chỗ trải qua đủ loại hình ảnh. Hắn bắt đầu tinh tế tiêu hóa lần này luân hồi trải qua. Tính toán theo cái kia khó phân phức tạp một đoạn ký ức bên trong tinh luyện ra trọng yếu nhất cảm ngộ. Tại yêu tộc kia trong thế giới, hắn sâu sắc cảm nhận được sinh tồn gian nan cùng tăng gốc. mỗi một cái yêu tộc đều bởi vì ăn một miếng ăn, một chỗ chỗ an thân mà liều mạng mệnh dãy rủa, lại càng không cần phải nói còn muốn thường xuyên đề phòng nhân tộc nô dịch cùng sát hại. Hắn nhớ tới những cái kia cùng nhau đào mỏ viên yêu các đồng bạn, trong mắt bọn họ mỏi mệt, sợ hãi cùng thỉnh thoảng lóe lên đối tự do khát vọng. Cái này khiến hắn hiểu được, thế gian sinh linh sinh tồn vốn là không dễ, mà chủng tộc ở giữa bất bình chờ cùng áp bách càng là liên hồi phần này gian nan. Mạnh được yếu thua, thể hiện đến tinh tế. Đối với nhân tính phức tạp, nhân tộc cũng không phải là hoàn toàn ác, nhưng cũng không hoàn toàn thiện. Những cái kia nô dịch yêu tộc nhân tộc, tất nhiên có tham lam cùng tàn nhẫn một mặt, nhưng tại bọn hắn đoàn thể bên trong, có lẽ cũng có làm người nhà, làm sinh tồn mà không thể không nước chảy bèo trôi bất đắc dĩ người. Như cái kia luyện đan lão đầu, nó tham lam dã tâm thúc dục hắn làm ra mất trí động tác, khống chế thế gian sinh tử. Nhưng theo một cái góc độ khác nhìn, sao lại không phải đối trường sinh cực độ khát vọng tại quái phá? Loại này thiện ác xen lẫn, động cơ phức tạp nhân tính, để hắn ý thức đến không thể đơn giản vơ đũa cả nắm đi bình phán một chủng tộc. Mỗi người đều tại truy tìm lấy một cái điểm sinh tồn. Chỉ là tại cái điểm này, tăng thêm đủ loại dục vọng, từ đó diễn sinh ra khác biệt lý niệm cùng làm việc tác phong. Vận mệnh vô thường càng là cho hắn lên khắc sâu một khóa. Theo vô chi đến có biết, theo đơn thuần phản kháng đến đi sâu suy nghĩ chuyển biến. Từng cho là bằng vào cố gắng của mình cùng chống lại, có khả năng thay đổi yêu tộc vận mệnh, nhưng mà cuối cùng nhưng vẫn là bị vô tình đầu nhập đan đỉnh, tiêu tán tại cái kia thế gian. Cái này khiến hắn hiểu được, vận mệnh quy tích cũng không phải là đều là dựa theo cá nhân nguyện vọng đi phát triển, có đôi khi, dù cho đem hết toàn lực, cũng có thể sẽ bị một chút không thể đối kháng chi phối. Thực lực có lẽ mới là quyết định hết thảy căn nguyên. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa liền nên buông tha cố gắng, mà là muốn tại thuận theo vận mệnh đại thế đồng thời, càng thêm kiên định đi truy tìm mục tiêu của mình, dù cho kết quả sau cùng không như ý muốn. Dù cho chỉ là uổng công thời gian, còn có cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn ba chạm, cái kia cũng không phải là chỉ là đơn giản lợi ích tranh đoạt. Khác biệt chủng tộc tại sinh tồn tài nguyên, không gian cùng lý niệm bên trên to lớn khác biệt cùng quyết liệt ba chạm, mới đã dẫn phát từng màn kia bi kịch. Hắn ý thức đến, nếu muốn hóa giải loại mâu thuẫn này, cũng không phải là một phương đối một phương khác thỏa hiệp, mà là cần song phương đều có thể đứng ở góc độ của đối phương đi suy nghĩ, đi tìm một loại có thể làm cho hai bên đều có thể sinh tồn phát triển điểm cân bằng. Tại cái này tĩnh mịch đỉnh núi trên bình đài, phân thân cứ như vậy ngồi lặng lặng, mặc cho suy nghĩ tại hồi ức cùng cảm ngộ bên trong xuyên qua. Tại dầu gì cùng lý giải lặp đi lặp lại bên trong, dòng suy nghĩ của hắn giống bị vô hình sợi tơ quấn quanh, nhưng lại cố gắng tại loạn ma bên trong tìm đến mạch lạc, thông dòng lý giải. Bàng hoàng như hình với bóng, để cước bộ của hắn tại không biết trên đường do dự không tiến, nhưng bình tĩnh lực lượng theo sau chậm chậm sinh sôi, tựa như trong đêm tối ánh nến, xua tán nội tâm bối rối, biến đến kiên định. Mê mang sương mù dày đặc một lần che lấp tầm mắt của hắn, khiến cho hắn tại trong mâu thuẫn bồi hồi, nhưng hắn cũng không trầm luân, mà là bằng vào bản năng tiến hành cấp độ sâu thăm dò, tính toán tại mê vụ chỗ sâu tìm cái tiếp như ẩn như hiện chân tướng ánh sáng. Trong lòng dãy rủa cùng trưởng thành ở giữa, từng bước phát họa ra thuộc về chính mình cảm ngộ quy tích. Hắn biết, chỉ có đem những kinh nghiệm này triệt để tiêu hóa, mới có thể tại tiếp xuống trong luân hồi càng ung dung đối mặt không biết, cũng mới có thể càng đến gần cái kia ẩn dấu ở thế gian vạn vật sau lưng thiên đạo chân lý. Thời gian đảo mắt đã qua một năm. Trên bình đài, trên mình phủ đầy cho bụi phân thân, chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt để lộ ra một vòng thâm thúy. Phảng phất đã tại phen này tiêu hóa tổng kết bên trong, tìm được tiếp tục tiến lên phương hướng. Tuy là vẫn như cũ có quá nhiều không hiểu. Hắn nhìn phía dưới, phong cảnh khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên, mà nó trên mình cũng tản mát ra một vòng khác biệt ngày trước xuất trần khí tức. Giới linh, phân thân khẽ gọi. Sau một khắc, hắn liền biến mất ở trên bình đài, lưu lại một cái sạch sẽ ngồi bếp. Vạn tộc điện, luân hồi không gian, bản thể cũng không xuất hiện, mà là tại bế quan bên trong. Lần này có nhu cầu gì ư? Giới linh hỏi thăm. Khác biệt cảm ngộ, tất nhiên là muốn bỏ qua vốn có tư tưởng cùng lý niệm, mới có thể thu được hoàn toàn mới chân lý. Giới linh, hiểu. Nhưng có một cái yêu cầu. Cái gì? Cho ta một cái năng lực. Vì sao? Ta muốn thử xem thực lực quyết định hết thảy. Ngươi không cảm thấy đây là gian lận? Thực lực là gia tăng cảm nộ cơ sở. Còn có hay không? Một loại đã đủ. Nó liền không thích cùng phân thân nói chuyện, quá mệt mỏi. Thế là, bóc ra thần hồn, phong tồn ký ức, bảo lưu một tia yêu suy nghĩ cảm nộ lực, lại tăng thêm nó luyện hóa năng lực. Sau đó ném vào luân hồi hoàn cảnh bên trong. Giới linh không có cho công pháp, cuối cùng thế giới ngẫu nhiên, cũng không có trực tiếp cho chiến lực, dạng kia không có chút nào tăng lên quá trình cảm nộ. Luyện hóa là đem ăn vào đi đồ vật tiến hành hữu hiệu luyện hóa, từ đó tăng lên chính mình thể chất cùng thực lực. Một phần luyện hóa năng lực đủ để cho hắn tại bất luận cái gì hoàn cảnh, bất kỳ chủng tộc nào bên trong cường đại lên. Cuối cùng sinh mệnh không thể không có ăn. Kiếp trước bị luyện hóa ăn, đời này liền luyện hóa những sinh vật khác. Vừa vặn luân hồi, ăn ra cường đại đủ dùng. Phân thân cũng không biết giới linh cho chính mình năng lực gì, cũng không biết chính mình sẽ luân hồi thành chủng tộc gì. Lần này hắn nguyên cớ muốn một cái năng lực, chính là vì tăng cường chính mình cảm ngộ. Không có đủ thực lực, lần trước hạ tràng liền bị luyện hóa ăn. Hắn cảm thấy nếu là lần trước thực lực của hắn đầy đủ, hóa thần lão đầu không làm gì được chính mình. Như thế chính mình liền có thể nắm giữ thực lực mạnh hơn, thay đổi yêu tộc tương lai, thậm chí thu được càng nhiều cảm ngộ. Theo lấy một trận trời đất quay cuồng, mơ mơ màng màng ở giữa, phân thân cảm thấy chính mình hình như rơi vào trong nước, băng băng lương lương. Hắn không có ký ức, cũng không biết tình huống như thế nào, chỉ là căn cứ vào chính mình bản năng hành động. Hắn bắt đầu tại trong nước tìm kiếm thức ăn, hắn cũng cơ hồ nhìn không tới tình huống bên ngoài, chỉ là theo bản năng hành động lấy. Không biết qua bao lâu, Trình Tông Dương dần dần thích ứng hoàn cảnh xung quanh. Hắn cái kia thân thể nho nhỏ tại trong nước hơi hơi đong đưa, nhạy bén cảm giác xung quanh dòng nước biến hóa. Mới đầu, Hắn chỉ là một con sinh sắn nhanh nhẹn đấu thể, độ dài thân thể bất quá mấy cm, mảnh khảnh tứ chi cùng non nớt đuôi tại trong nước khẽ run, như là một mảnh lúc nào cũng có thể bị dòng nước cuốn đi yếu ớt lá cây. Làn da của hắn hiện ra hơi mờ bộ dáng, mơ hồ có thể thấy được thể nội cái kia chưa trưởng thành hoàn toàn cơ quan nội tạng, một đôi nho nhỏ mắt cố gắng thích ứng lấy mờ tối đáy nước thế giới, lại chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ quang ảnh đường nét. Tại cái này hỗn độn trong ý thức, chỉ có kiếm ăn bản năng chiếm cứ lấy chủ đạo. Chương 405, 0404, cảm ngộ, đời thứ hai, Hóa Long 2, chương 405, 0404, cảm ngộ, đời thứ hai, Hóa Long 2, hắn đung đưa non nớt đôi, tại cây rong ở giữa xuyên qua, thỉnh thoảng bắt đến một chút nhỏ bé sinh vật phù du, đó là hắn ban đầu nơi cung cấp thức ăn. Nhưng theo lấy lần lượt ăn, Trình Tông Dương trong cõi u minh cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng tại thể nội phun trào. Hắn phát hiện chính mình lại nắm giữ luyện hóa năng lực, mỗi một lần nuốt phía dưới đồ ăn, đều có thể đem nó toàn bộ luyện hóa hấp thu, sẽ không tạo thành lãng phí. Những cái này toàn bộ luyện hóa phía sau đồ ăn dinh dưỡng hóa thành bản thân năng lượng, tiến tới thúc đẩy thân thể từng bước trưởng thành. Đồng dạng, hắn phản phất một mực ăn không đủ no, đủ tới có thể ăn không có lãng phí. Mới đầu, loại này trưởng thành cực kỳ chậm chạp, mắt thường cơ hồ khó mà phát giác, nhưng theo lấy hắn không gián đoạn ăn, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình tại từng chút ở giữa tích lũy, thân thể cũng thay đổi đến càng linh hoạt. Theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn bắt đầu có biến hóa rất nhỏ. Thân thể của hắn chiều dài chậm rãi tăng trưởng đến 5-6 cm, nguyên bản mảnh khảnh tứ chi biến đến hơi thô chắc một chút, có khả năng càng mạnh mẽ hơn tại trong nước huy động. Đôi cũng từng bước biến dài, long đưa lên càng có lực lượng, cái này làm cho hắn tại trong nước du động tốc độ có chút tăng lên. Mà trong quá trình trưởng thành, nguy hiểm cũng như hình với bóng. Trong nước một chút cá lớn thường xuyên xuất hiện, mơ ước chính mình. Bọn chúng thân thể cao lớn tại trong nước sẽ qua, mang theo từng trận ám lưu. Trình Tông Dương bằng vào đối dòng nước biến hóa vi diệu nhận biết, đều là có thể tại nguy hiểm sắp tiến đến, nhanh chóng trốn vào cây rong rậm rạp chỗ, hoặc là ẩn thân tại khe đá ở giữa. Hắn học được lợi dụng hoàn cảnh chung quanh tới hiểm hộ chính mình, đem thân thể màu sắc cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, để những cái kia kẻ săn mồi khó mà phát hiện. Theo thời gian trôi qua, Trình Tông Dương thân thể không ngừng lớn lên, hắn sức ăn cũng gia tăng hàng ngày. Lúc này, hắn hình thể đã dài đến mười mấy cm, thân thể đường nét càng rõ ràng. Phần lưng của hắn bắt đầu sinh ra một chút nhàn nhạt sắc chấm, cái này không chỉ là hắn từng bước thành thục tiêu chí, cũng là một loại tự nhiên màu sắc tự vệ, có thể làm cho hắn càng tốt dung nhập hoàn cảnh chung quanh. Đầu của hắn biến đến càng rộng lớn, miệng cũng càng lớn một chút, có khả năng bắt lớn hơn một chút thú săn, tỉ như cỡ nhỏ thủy sinh côn trùng. Hắn không còn thỏa mãn với sinh vật phù du, bắt đầu đưa ánh mắt về phía những cái kia cỡ nhỏ thủy sinh côn trùng cùng nho nhỏ giáp sát loại động vật. Làm hắn nuốt vào một cái tạo thời gian, thể nội luyện hóa năng lực bắt đầu phát huy tác dụng, đem tạo dinh dưỡng nhanh chóng chuyển hóa làm thân thể trưởng thành cần thiết vật chất. Hắn có thể cảm giác được cái kia tạo hết thể nhưng bị tiêu hóa hấp thu, đều tại thể nội bị phân giải, hóa thành thuần túy năng lượng rót vào cơ thể của hắn, khung xương bên trong, khiến cho hắn thân thể càng cường tráng hơn, tứ chi càng thêm có lực. Thân thể như là bị một cỗ lực lượng vô hình tại tỉ mỉ rèn luyện. Hiện tại Trình Tông Dương tuy là vẫn còn ấu niên kỳ, nhưng bằng mượn ngoan cường cầu sinh dục vọng cùng đặc biệt năng lực, tại vùng nước này bên trong khó khăn sinh tồn lấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò xung quanh thế giới, nhớ kỹ mỗi một chỗ an toàn chỗ ẩn thân, cũng quen thuộc đủ loại thú săn hoạt động quy luật. Theo lấy thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trình Tông Dương tiến vào nhanh chóng trưởng thành, cần càng nhiều năng lượng thời kỳ. Đó là thiếu niên hướng trưởng thành tiến hóa. Thân thể của hắn đã có càng rõ ràng hơn trưởng thành, hình thể đã nhanh đến gần 20 cm. Đồng thời, hắn cũng có càng nhiều ý nghĩ. Thị lực của hắn không được, bởi thế bắt đầu có chỗ cần đến tăng cường thị lực. Chỉ có tốt thị lực mới có thể tốt hơn tránh né cá lớn hoặc là loài rắn ẩn hiện. Thế là, theo lấy hắn sau này ăn, hình như năng lượng tinh hoa đều tại xúc tiến thị lực tiến hóa tăng lên. Chậm rãi, Trình Tông Dương phát hiện thị lực của mình tại tăng lên. Làm Trình Tông Dương hình thể vượt qua 20 cm thời gian, thực lực của hắn đã cùng những sinh vật khác không có nhiều khác biệt, nhưng cùng thằn lằn loại tương tự như. Nhưng Trình Tông Dương không để ý, chỉ cần có thể thấy rõ ràng là đủ. Có tốt hơn thị lực, Trình Tông Dương tránh đi nguy hiểm tính cơ động càng tốt, an toàn hơn, cũng có thể lại càng dễ bắt đồ ăn. Phía sau, hắn bắt đầu muốn tăng cường bản thân lực sát thương. Thì như móng tay, răng, chỉ có chính mình móng tay, răng lực sát thương tăng lên, gặp phải nguy hiểm thời gian ứng phó năng lực cũng liền nhiều hơn mấy phần. Đi săn sát suất thành công cũng sẽ càng cao. Từng có thị lực tăng lên, Trình Tông Dương có lòng tin. Bởi thế, hắn những ngày tiếp theo, hắn bắt đầu không gián đoạn ăn, luyện hóa. Chậm rãi, hắn hình thể đã đạt đến làm người chú ý 30 cm tả hữu. Cái này đã viễn siêu ra hắn quần thể này vốn có lớn nhỏ. Thân thể của hắn thô chắc mà mạnh mẽ, tứ chi như cường tráng nhánh cây nhỏ vững chắc, mỗi một lần huy động đều có thể tại trong nước nhấc lên rõ ràng dòng nước. Đôi rộng lớn mà đầy co giãn, trở thành hắn tại trong nước cao tốc du động cùng linh hoạt chuyển hướng mạnh mẽ vũ khí. Làn da của hắn càng phát cứng cỏi mà nhăn bóng, sắc chấm ngược lại ảm đạm xuống, không còn tươi đẹp lóa mắt, ngược lại giảm thiểu bị phát hiện tỷ lệ. Hắn sức ăn cũng tăng lên rất nhiều, có khả năng thoải mái bắt được tiểu ngư, tôm nhỏ chở con mồi. Làm hắn nuốt vào một đầu tiểu ngư thời gian, thể nội luyện hóa năng lực như là một đài hiệu suất cao năng lượng chuyển hóa khí, nhanh chóng đem cá hấp protein mở trở thành phần dinh dưỡng phân giải hấp thu, không có nửa điểm lãng phí. Thân thể của hắn như là bị rót vào một cỗ cường đại động lực, hình thể thêm một bước hướng dày rộng phát triển, phần bụng hơi hơi nô lên, cho thấy hắn cường đại tiêu hóa cùng dự trữ năng lực. Nhưng càng thêm khác biệt chính là, hắn có tính mục đích tiến hóa phía sau tứ chi biến đến khác biệt. Nguyên bản ca cóc cái kia tương đối ngắn nhỏ êm dịu móng tay, bắt đầu từng bước kéo dài biến nhỏ, sắc bén đầu ngón tay hơi hơi uốn lượn, hiện ra một loại ưu mỹ nhưng lại rất có lực sát thương độ cong, như là ứng chảo. móng tay mặt ngoài bao trùm lên tầng một cứng rắn mà có lộng lây lớp biểu bì, tại trong nước chiết xạ ra lấm liệt hàn quang, phản phất là từ hoàn mỹ nhất thợ rèn tỉ mỉ rèn đúc mà thành. Mỗi một cái móng tay giống như là một cái tinh xảo dao găm, theo lấy hắn tại trong nước du động, nhẹ nhàng huy động lấy dòng nước, tựa hồ tại hướng toàn bộ thủy vực tuyên cáo nó tân sinh cùng sắp bén. Làm hắn tại đáy nước đá ngầm hoặc trên mặt đất trên nhánh cây leo lên thời gian, móng tay có khả năng dễ dàng khảm vào trong đó, làm hắn cung cấp củng cố ra sức điểm, khiến cho hắn hành động càng nhanh nhẹn mạnh mẽ. Hàm răng của hắn cũng phát sinh rõ rệt biến hóa. Nguyên bản tương đối nhỏ bé mà sắp xếp đối lập chỉnh tề răng, bắt đầu biến đến cao thấp không đều mà càng sắc bén. Hàng trước răng giống như sắc bén châm truy, hơi hơi hướng về phía trước xung ra, tại bắt thú săn thời gian có khả năng dễ dàng đâm xuyên thú săn thân thể, chăm chú mà đem cắn vào. Hàng sau răng thì biến đến dày rộng mà mang theo răng cưa bộ dáng rắc rành, như là cỡ nhỏ cưa, làm thú săn dễ rửa thời gian, những răng này có thể hữu hiệu cắt chém cùng xé rách thú săn bắp thịt cùng khung xương, thuận tiện hắn đem thú săn nuốt vào trong bụng. Mỗi khi hắn hé miệng, cái kia một cái uy nghiêm đáng sợ răng liền triển lộ không bỏ sót, làm người không rét mà run. Phản phất là một cái tới từ đáy nước thâm viên khủng bố thợ săn tiêu chí, hiện lộ rõ ràng hắn tại thủy vực này chuỗi thức ăn bên trong không ngừng trèo lên địa vị cùng ngày càng thực lực cường đại. Theo lấy hắn hình thể tăng trưởng, theo lấy móng tay, răng thuế biến hoàn thành, Trình Tông Dương có thể chọn đồ ăn phạm vi cũng khuyết đại ra. Tỷ như mảnh này ao hồ phía dưới đại lượng, mang theo cứng rắn vỏ ngoài lớn xoắn ốc loại, cũng bị hắn đưa vào thực đơn. Hắn sẽ dùng sắc bén răng cắn chặt vỏ ốc, trực tiếp cắn nát, móng tay móc ra, nuốt. Chờ sau cùng dùng luyện hóa năng lực, đem xoắn ốc thịt theo vỏ cứng bên trong tách rời cũng hấp thu. Đồng thời đem vỏ ốc bên trong một chút khoáng vật chất cũng chuyển hóa làm bản thân cần thiết dinh dưỡng, thêm một bước cường hóa thân thể của mình kết cấu. Nếu là nhỏ trực tiếp nuốt vào đi, vỏ cứng tinh hoa đều có thể bị luyện hóa, trở thành bổ sung thể nội khung xương dinh dưỡng. Một chút xíu cuối cùng cặn bã mới sẽ bị hắn bài xuất. Nhưng mà, vùng nước này cũng không phải là chỉ có hắn một cái kẻ săn mồi. Chương 406-0405, Hóa Long, trong nước tiến hóa. Chương 406-0405, Hóa Long, trong nước tiến hóa. Mảnh này rộng lớn trong hồ, cũng có một chút 2-3 mét cỡ lớn loài rắn, cỡ lớn loài cá thường xuyên ẩn hiện. Bọn chúng ngoằn ngoèo thân thể tại trong nước im lặng du động, đối cá cóc tới nói là uy hiếp chí mạng. Trình Tông Dương biết rõ mình cùng thủy xà ở giữa thực lực chênh lệch, nguyên cớ một khi phát giác được đại xà khí tức, hắn liền sẽ không chút do dự thoát đi. Tuy nói hắn móng tay cùng răng không sợ rắn, nhưng hắn sợ rắn độc tố quấn quanh rào sát, tăng thêm hình thể cũng không gian lớn, không một chút đại niêm ngư lớn, bởi thế trước mắt hắn đụng tới đều sẽ hơi tránh né một chút. Nhưng Trình Tông Dương biết, cho chính mình một đoạn thời gian, những cái này rắn cùng đại niêm cũng là thành làm hắn thực đơn. Bởi thế, hắn bắt đầu tiếp tục có tính mục đích mà tăng lên bản thân làn da phòng ngự. Theo lấy hắn thực đơn phạm vi quyết trương, nguyên bản ăn không được có thể ăn, không ngừng ăn cùng luyện hóa, Trình Tông Dương thân thể tiếp tục phát sinh thay biến, làn da của hắn biến đến cứng cáp hơn, có khả năng chống cự một chút thương tổn rất nhỏ, cảm quan của hắn cũng càng mẻ bén, có khả năng tại trong nước cảm giác được càng xa khoảng cách thu săn cùng nguy hiểm. Thời gian đảo mắt đã qua nửa năm, từ lúc Giáng sinh tới bây giờ đã là thời gian một năm, mà bây giờ hắn theo trên thể hình nhìn, vừa xa cá cóc một chủng tộc này sớm đã trưởng thành. Sau khi thành niên, Trình Tông Dương đã trở thành vùng nước này bên trong một cỗ không thể khinh thường cường đại lực lượng. Hắn cái kia dáng người rong ròng cao giãn ra tới một mét dài, dáng người mạnh mẽ mà đường nét ưu mỹ lưu loát, làm hắn tại trong nước xuyên qua tới lui thời gian, thân hình biến mất tại ba quang nước ảnh chi ở giữa, chợt nhìn lại cùng một đầu linh động loài rắn không khác, hành động ở giữa tràn ngập linh động cùng giàu hoạt. Nhưng mà một khi bước lên lục địa, hắn lại thể hiện ra đặc biệt răng dấp, phản phất một đầu có khả năng vững vàng hành tẩu cá sấu, cái kia vững chắc mạnh mẽ tứ chi chống đỡ lấy hắn thân thể cao lớn, mỗi một bước rơi xuống đều mang một loại trầm ổn mà lại uy hiếp khí thế. Nhưng trong lòng Trình Tông Dương vô cùng thanh tịnh, hắn biết rõ chính mình đã không thản lằn, cũng không phải cái kia hung hãn cá sấu, càng không phải là loài rắn. Hắn chính là một loại tên là cá cóc đặc biệt sinh linh. Chỉ bất quá, hắn hôm nay đã siêu thoát phổ thông cá cóc phạm chủ, lột xác thành làm một loại càng cường đại hơn, càng có tiềm lực cá cóc thuộc sinh vật. Tại đáy lòng của hắn chỗ sâu, thậm chí lặng yên manh động một cái tràn ngập kỳ huyễn màu sắc ý niệm, hướng về một loại chỉ tồn tại ở truyền thuyết cổ xưa bên trong thần bí sinh vật tiến hóa. Theo lấy hắn triệt để đi vào trưởng thành giai đoạn, thân thể của hắn các phương diện đều chiếm được bay vọt về chất cùng cường hóa. Làn da của hắn nhắn bóng nhưng tựa như tầng một cứng cỏi vô cùng khải giáp. Trên đó mơ hồ hiện ra tầng một hào quang màu đen, không chỉ có thể hữu hiệu chống cự ngoại giới đủ loại xâm nhập cùng thương tổn, còn có nhất định chống nước cùng chống đỡ. Cái này khiến cho hắn tại có thể tiến vào nước sâu khu vực, cũng có thể tự do xuyên qua mà không bị thủy áp quá mức quấy nhiễu. Tứ chi bên trên, cái kia một đôi móng nhọn giống như tinh cương đúc thành, mỗi một cái đầu ngón tay đều vô cùng sắc bén, hơi hơi bốn lượn ở giữa phảng phất ẩn chứa vô tận lực sát thương. Vô luận là tại đáy nước đá ngầm ở giữa leo lên, vẫn là tại cùng địch tranh đấu thời gian tấn công cùng xé rách, đều có thể phát huy ra làm người sợ hãi uy lực. Trong miệng một hàng kia sắc bén răng càng là làm người nhìn mà phát khiếp, cao thấp không đều nhưng lại sắp xếp có thứ tự, hàng phía trước răng nanh như sắc bén trầm mang, có khả năng dễ dàng đâm thủng thú săn da thịt, hàng sau răng thì dày rộng mà hiện đầy răng cưa bộ dáng rắc rành, đúng như từng cái cỡ nhỏ lưỡi cưa. Một khi cắn vào thú săn, liền có thể đủ nhanh chóng cắt chém cùng xé rách thú săn bắp thịt cùng khung xương, khiến cho không có chút nào tránh thoát lực lượng. Mà hắn cái kia một thân phát triển bắp thịt thì như là căng cứng dây cùng, ẩn chứa sôi trào mãnh liệt lực lượng, mỗi một lần co vào cùng thư giãn đều có thể bộc phát ra kinh người lực bộc phát, vô luận là tại trong nước cao tốc du động, vẫn là tại trên lục địa mạnh mẽ tập kích bất ngờ, đều lộ ra thành thạo. Có thực lực cường đại như vậy xem như dựa vào, Trình Tông Dương không còn thỏa mãn với vẻn vẹn tại vùng nước này một góc căn phận. Hắn cái kia sâu kín ánh mắt nhìn về mảnh này rộng lớn bao la ao hồ, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt thăm dò dục vọng cùng chinh phục dã tâm. Mảnh này hao hổ đến tột cùng tên gọi là gì, hắn không thể nào biết được, nhưng nó trông không đến cuối cùng quy mô, lại để hắn rung động thật sâu. Chỉ dựa vào liếc nhìn lại, cái kia hồ nước giới tuyến cơ hồ biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Mà nguyên cớ nhận định đây là một mảnh ao hồ, chỉ là bởi vì hắn từ trung quanh địa hình phán đoán, cùng lúc thì một chút cỡ lớn lục sinh sinh vật tới uống nước tình huống. Tại ao hồ phía đông, phía nam, tây ba bên cạnh, là từng tòa nguy nga núi lớn hùng vĩ nô lên, tiên tính địa phủ khám lấy vùng nước này. Hắn lúc này cũng đứng ở lục địa bên hồ cách đó không xa trên một thân cây, đồng dạng trông về phía xa lấy cái này vùng nước này. Hắn muốn chinh phục vùng nước này, trở thành vùng nước này chủ nhân. Trình Tông Dương làm thực hiện mục đích này, bắt đầu đi ra chính mình xung quanh 2 km địa bàn. Hắn đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía mảnh này trong hồ nước các loại sinh vật của lạ, bằng vào bản thân thực lực cường đại cùng đặc biệt năng lực, mở ra một tràng tàn khốc mà lại hiệu suất cao ăn cùng hoan. Hắn tại trong nước xuyên qua tự nhiên, giống như một đạo tia chớp màu đen, chỗ đến, những cái kia phổ thông loại cá cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Hắn cái kia to lớn miệng há mở, liền tạo thành một cái đáng sợ lực hút vòng xoáy, đem xung quanh cá nhộn nhịp cuốn vào trong đó. Vô luận là linh hoạt cá trích, cá chấm, vẫn là hình thể hơi lớn một chút cá nheo, thủy xà, đều trở thành trong miệng hắn mỹ thực. Sau đó bị nhanh chóng luyện hóa, trở thành năng lượng của hắn tiếp tế. Theo lấy đại lượng loài cá bị hắn thôn phệ, hắn có thể cảm giác được năng lượng trong cơ thể tại kịch liệt trèo lên. Cái kia nguyên bản liền lực lượng cường đại biến đến càng sôi trào mãnh liệt, thân thể cũng bắt đầu phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Hắn bắt đầu có tính mục đích mà tăng lên chính mình mới tiến hóa phương hướng. Cũng theo lấy Trình Tông Dương không ngừng khuyết trương địa bàn, tại ao hồ chỗ sâu, ẩn giấu một chút hình thể to lớn mà thực lực mạnh mẽ sinh vật. Trong đó có một đầu dài ước chừng 4 mét loại cực lớn cá neo sinh vật, toàn thân đồng dạng bao trùm lấy một lớp vải đen. Mỗi một mảnh lân phiến đều lóe ra u lanh kim loại sáng bóng, phản phất là từ trong bóng tối thợ rèn tỉ mỉ chế tạo thành. Đầu của nó to lớn mà dữ tợn, một đôi con mắt màu đỏ tươi giống như hai đoàn bốc cháy hỏa diễm, tại hắc ám đáy nước tản ra làm người sợ hãi hào quang. Dạng này, liền như là Trình Tông Dương, cơ bản không thuộc về tộc đàn này vốn có dáng dấp cùng hình thể. Đây là một cái cũng đồng dạng xuất hiện dị biến sinh vật. Làm Trình Tông Dương khuyết trương tình thế từng bước tới gần đại niêm ngư lãnh địa thời gian, cũng vùng xuống tốc độ ăn. Chỉ vì hắn gặp qua mảnh này khu vực chủ nhân. Lúc trước hắn còn rất nhỏ yếu, liền gặp qua nó cái kia kinh người hình thể cùng lực lượng. Nhưng bây giờ hắn tuy là chỉ có 1m5, liền đối phương một nửa cũng không đạt tới. Nhưng hắn không có chút nào vẻ sợ hãi. Phong ngự của hắn, lực lượng, cùng lực sát thương đều đủ để san bằng trên thể hình khoảng cách. Thế là, tại Trình Tông Dương tiếp tục ở đối phương địa bàn không chút kiêng kỵ nuốt đồ ăn thời gian, dưới đáy nước cái kia đại gia hỏa theo trong phủ xa đi ra. Chương 406, 0405, Hóa Long, trong nước tiến hóa 2, chương 406, 0405, Hóa Long, trong nước tiến hóa 2, tại địa bàn của mình không kiêng kỵ như vậy, đó chính là tự tìm cái chết. Nó tức giận theo đáy nước chỗ sâu xông ra, thân thể khổng lồ mang theo một mảnh đục ngầu bùn cát, phản phất một quả đạn pháo hướng về Trình Tông Dương ầm vang mà tới. Trình Tông Dương thấy thế, cũng không lùi bước, trong hai mắt của hắn lóe ra chiến ý có chân có răng, còn sợ không tay ra hỏa. Hắn nhanh chóng đong đưa đôi, thân thể như là một chi mũi tên, hướng về đại niêm nên đón tiếp lấy. Sắp đến đem va chạm mấy mắt, Trình Tông Dương xảo diệu nghiêng người lóe lên, tránh đi đại niêm cái kia vừa nhanh vừa mạnh chính diện trùng kích, đồng thời rũa ra móng đuôi sắc bén, hung hăng tại đại niêm nghiêng người quẹt cho một phát thật dài lỗ hổng. Lập tức, tính phòng ngự rất mạnh lần phiến liền bị rạch ra một đường vết rách. Đại niêm bị đau, biến đến càng thêm nóng nảy. Nó đột nhiên quay người, lần nữa hướng về Trình Tông Dương đánh tới, lần này nó mở ra miệng to như chậu máu, ý đồ đem Trình Tông Dương một cái nuốt vào. Nhưng Trình Tông Dương lại thong thả, một cái vây đuôi lần nữa tránh đi chính diện tập kích, nhưng lần này hắn chỉ là hơi tránh đi một chút khoảng cách, cũng không kéo xa. Tại đối phương cắn hụt trực kích, Trình Tông Dương rỗi ra chân, hướng mắt đối phương mạnh mẽ một đâm. Nháy mắt mắt cá bạo, huyết dịch tràn ngập. Đại niêm bị bất thình lình công kích đánh trúng, trước mắt lập tức hoàn toàn mơ hồ, đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân, lập tức tại chỗ điên cuồng sôi trào lên. Trình Tông Dương bắt được cơ hội này, nắm lấy một chút khe hở, leo lên thân thể của nó, dùng hết toàn lực đem chính mình chân cắm vào phần lưng của đối phương, triển khai công kích. Không có móng tay đại niêm, không có chút nào phản kích thủ đoạn, chỉ có thể điên cuồng giằng co. Nhưng Trình Tông Dương tứ chi móng tay đâm thật sâu vào đại niêm trong thịt, chăm chú bắt được không thả, mặc cho đối phương du động, cuộn cuộn, dãy rủa. Nhưng Trình Tông Dương cũng không có đình chỉ, tại đại niêm phản kháng đồng thời, hắn cũng hé miệng, lộ ra sắc bén răng, hung hăng cắn lấy đối phương sau lưng trên thịt, trực tiếp bắt đầu ăn. Lần này, đại niêm điên cuồng địa cực nhanh du động, phản phất mất đi lý trí như điên khắp nơi du tẩu. Nhưng Trình Tông Dương một cái tiếp lấy một cái, đem đại niêm thịt toàn bộ ăn vào trong bụng, sau đó bị nhanh chóng tiêu hóa. Rất nhanh, đại niêm mất đi sinh cơ, bơi ngửa lên. Trình Tông Dương cuối cùng thành công đem đại niêm chế phục, tiếp tục sử dụng luyện hóa năng lực, đem đại niêm từng miếng một mà ăn đi vào. Thân thể cao lớn một chút bị thể nội phân giải, hấp thu. Theo lấy đại niêm toàn bộ bị hắn ăn vào trong bụng, Trình Tông Dương thân thể bắt đầu phát sinh càng thêm rõ rệt biến hóa. Thân thể của hắn chiều dài nhanh chóng tăng trưởng, nguyên bản 1m5 thân thể từng bước kéo dài tới 2m có thừa. Tứ chi của hắn cũng đồng bộ biến đến càng thô chắc mạnh mẽ, bắp thịt đường nét giống như từng đầu cầu long, ở dưới làn da ngoằn ngoèo lên xuống. Cái đuôi của hắn cũng thay đổi đến càng rộng lớn, nó cuối cùng thậm chí bắt đầu sinh ra một chút thật nhỏ phân nhánh, phản phất là dao long hình thức ban đầu. Đầu này đại niêm mang cho hắn năng lượng, so với 1000 con cá nổi lên càng nhiều. Lập tức, Trình Tông Dương liền có mục tiêu mới. Ăn nhiều như vậy nhỏ không có tác dụng gì, chỉ có như vậy cỡ lớn sinh vật mới có thể mang cho hắn rõ ràng hơn sinh trưởng năng lượng nhu cầu. Hắn không cần nghỉ ngơi, tiếp tục tại trong hồ nước tìm kiếm lấy cái khác sinh vật mạnh mẽ. Có lẽ là đại niêm trên đường đi lưu lại mùi máu tanh, ngược lại đưa tới không ít sinh vật. trong đó có không ít hơn 1 mét cỡ lớn loài cá, thậm chí còn có dài hơn 3 mét, cánh tay to mãng xà. Lần này Trình Tông Dương liền không khách khí, lập tức đoạn đường này đi qua, Trình Tông Dương lần nữa triển khai đồ sát thôn kệ, không ngừng tích lũy năng lượng, thôi động chính mình hướng mạnh hơn hình thái tiến hóa. Theo thời gian trôi qua, thời gian 3 năm đảo mắt liền qua, Trình Tông Dương địa bàn càng lúc càng lớn, chủ yếu đã chiếm cứ vùng nước này. Trong địa bàn hết thảy vượt qua 2 mét sinh vật, hắn một cái đều chưa thả qua, cũng như vậy hù dọa đến không ít cỡ lớn sinh vật thoát đi, nhưng cuối cùng đều chạy không khỏi Trình Tông Dương truy tung. Trình Tông Dương thân thể càng ngày càng dài, cũng càng ngày càng thô to, cái này đã hướng về cự mãng phương hướng biến hóa, nhưng là một cái có tứ chi cự mãng. Bây giờ thân thể của hắn chiều dài đã vượt qua 4 mét, đến 4 mét 5 chiều dài. Nó trên mình lân phiến từng bước biến đến cứng rắn mà có lộng lẫy, nó màu sắc cũng từ lúc mới đầu hắc ám chuyển thành một loại thâm thúy màu xanh đen. Cái kia màu sắc phảng phất là từ dưới biển sâu huyền thiết chế tạo thành. Đầu của hắn biến đến càng rộng lớn, trên đỉnh đầu thậm chí sinh ra một đôi nho nhỏ, ước chừng đầu ngón cái chiều dài đối xương nhọn, có thể tăng cường hắn đầu lực sát thương. Tuy là đây đối với sừng nhọn còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng đã mơ hồ tản ra một loại uy nghiêm đáng sợ lợi khí khí tức. Ánh mắt của hắn cũng thay đổi đến càng lớn càng tròn, có thể nhìn thấy càng rộng phạm vi cùng mục tiêu, thậm chí mang theo động thái bắt năng lực. Chỉ cần trong tầm mắt dị thường động tĩnh, đều có thể bị hắn nhanh chóng khóa chặt. Phản phất có khả năng nhìn rõ hết thảy. Tứ chi của hắn đã triệt để tiến hóa thành khủng bố ngũ trảo, mỗi một bộ đuốt đều to lớn mà sắc bén, đầu ngón tay bên trên lóe ra hàn quang u lãnh, tại trong nước nhẹ nhàng huy động liền có thể nhấc lên to lớn bọt sóng. Cái đuôi của hắn càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến đến vừa to vừa dài. Nó cuối cùng đôi như là mâu đôi, phân nhánh cũng càng thêm rõ ràng, đang du động thời gian có khả năng linh hoạt khống chế phương hướng, khiến cho hắn tại trong nước tốc độ đạt tới một cái trình độ kinh người. 3 năm thời gian trôi mau mà qua, Trình Tông Dương bằng vào nó thực lực cường đại cùng vô tận dã tâm, cơ hồ đem mảnh này trong hồ nước cỡ lớn loài cá một mẹ hút gọn. Hắn hôm nay đã trở thành vùng nước này hoàn toàn xứng đáng vương giả. Tại mảnh này ao hồ bên trong, không còn tìm được nữa bất luận cái gì có thể cùng hắn chống lại loại cực lớn sinh vật tung tích. Trước kia những cái kia tại trong nước tùy ý tới lui, thường xuyên uy hiếp những sinh vật khác loài rắn, giờ phút này cũng triệt để không xuất đầu lộ diện, bọn chúng sợ hai Trình Tông Dương uy nghiêm, cũng không dám lại bước vào vùng nước này nữa bước. Không chỉ như vậy, liền xung quanh trên lục địa một chút sinh vật cũng cơ hồ không còn dám tới. Sợ Trình Tông Dương cái kia tiềm phục tại dưới nước thân ảnh lúc nào cũng có thể như quỷ mị xuất hiện, đưa chúng nó vô tình kéo vào trong nước, trở thành trong miệng thú săn. Ngày nào đó, ánh nắng tươi sáng, huệ phong ấm áp dễ chịu. Trình Tông Dương chậm rãi theo thủy vực chỗ sâu nổi lên, cái kia khổng lồ mà lại mạnh mẽ thân thể từng bước hướng về bên bờ tới gần. Hắn cái kia dài đến 4 mét có thừa, đường kính khoảng 3-40 cm thân thể vọt ra khỏi mặt nước, tại bóng ánh nắng chiếu rọi, toàn thân cái kia huyền bảy màu xanh lóe ra mê người mà lại uy nghiêm hào quang. Mỗi một mảnh lân phiến mặt ngoài hiện ra tầng một u lanh kim loại sáng bóng, chặt chẽ khảm nạm tại trên thân thể hắn. Cái này không chỉ làm hắn cung cấp không thể phá vỡ phòng hộ, càng hiển lộ rõ ràng ra hắn vương giả phong phạm. Trình Tông Dương sau khi lên bờ, thân thể cao lớn tại bên bờ trên đồng cỏ chậm chậm bò sát, mỗi tiến lên một bước, sắc bén mạnh mẽ tứ chi móng tay cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu dấu tích. Ánh mắt của hắn quét mắt hết thảy xung quanh, mảnh này đã từng nhìn như quen thuộc nhưng lại xa lạ lục địa, bây giờ trong mắt hắn có mới ý nghĩa. Hắn biết, nếu muốn tiếp tục tiến hóa, dựa vào trong thủy vực sinh vật đã vô pháp thỏa mãn ngày khác tăng thêm tăng trưởng năng lượng nhu cầu, lục địa sẽ thành hắn mới bãi săn. Vì thế, hắn sớm đã tiến hóa ra dù cho tại dưới đất, cũng có thể trưởng kỳ sinh tồn hít thở phương thức. Làm thu hoạch càng nhiều năng lượng, hắn đưa ánh mắt về phía ao hồ xung quanh núi rừng. Chương 407-0406, Hóa Long, lên bờ cùng tiến hóa phương hướng. Chương 407-0406, Hóa Long, lên bờ cùng tiến hóa phương hướng. Tuy nói đã đem ánh mắt nhìn về phía lục địa, nhưng Trình Tông Dương hiện tại cũng không có lập tức biến thành hành động dự định. Hắn ngoằn ngoèo leo lên một gốc cần 3 người ôm hết thô chắc đại thụ, thân thể chăm chú quấn quanh ở ngọn cây bộ vị, từ trên cao nhìn xuống quan sát mảnh này kèm hắn sinh ra, trưởng thành, trải qua vô số chém giết, lần lượt tiến hóa thậm chí thống trị thủy vực. Cho đến giờ phút này, hắn mới giật mình, khi còn nhỏ trong mắt cái kia phảng phất vô biên vô ngân thủy vực, thực ra cũng không phải là như trong tưởng tượng cái kia bao la. Hắn tại vùng nước này hao phí 5 năm thời gian, theo ngây thơ vô tri ấu thể một đường trưởng thành là chúa tể một phương. Trước kia cái kia nhìn như rộng lớn bao la thủy vực, bây giờ trong mắt hắn lại lộ ra có chút có hạn. Giờ phút này, lục địa trở thành hắn mục tiêu mới cùng hành trình. Chỉ có trên đất bằng mới có càng nhiều đồ ăn cùng càng nhiều khả năng. Thân ở ngọn cây, Trình Tông Dương ánh mắt chậm chậm đảo qua bốn phía, cũng phát giác vùng nước này ở vào bốn bề toàn núi vây quanh bên trong, chỉ là vùng nước này thuộc về hẹp dài, bởi thế khi còn bé nhìn thấy vô biên vô hạn, cũng không nhìn thấy đối diện núi bộ dáng. Cây này ở vào ở dưới chân núi, tầm nhìn bị ngăn trở, có thể nhìn thấy cảnh tượng lác đác không có mấy. Thế là hắn đem tầm mắt tập trung tại sau lưng cái kia cao vút trong mây trên đỉnh núi. Hắn chuẩn bị trước hiểu chung quanh đây xung quanh tình hình, tra xét có tồn tại hay không làm người sinh ra sợ hãi cường đại sinh vật. Một mảnh ao hồ đều có hơn 4 mét đại niêm tồn tại, lục địa này có thể nghĩ mà biết. Nghĩ như vậy, hắn liền xuôi theo thân cây chậm chậm xuống cây, tiếp đó hướng về trên núi leo lên mà đi. Có lẽ là trên người hắn tán phát cố kia cường đại mà đặc biệt khí tức gây nên, phù cận khu vực hoàn toàn yên tĩnh, chim muông tung tích hoàn toàn không có. Bên hai chỉ có gió nhẹ lướt qua núi rừng thời gian, lá cây lẫn nhau vuốt ve phát ra hào hào âm hưởng, cùng chính hắn hành tẩu tại cảnh khô lá héo vỡ bên trên cái kia nhẹ nhàng sản sản tâm thanh. Bằng vào vô cùng sắc bén móng tay, leo núi đối với hắn mà nói bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Vẹn vẹn hao tốn 2 khắc đồng hồ tả hữu thời gian, hắn liền thuận lợi đến đỉnh núi. Cũng liền vào lúc này, một cái hình thể to lớn phi cầm theo trên đỉnh đầu hắn mới vỗ cánh bay qua. Bay. Trong đầu Trình Tông Dương nháy mắt lóe lên ra một ý nghĩ như vậy. Ta có thể bay ư? Trong lòng hắn âm thầm nghĩ ngợi, nhưng mà rất nhanh, suy nghĩ của hắn liền bị xa xa cái kia bao la hùng vị phong cảnh hấp dẫn. Liên miên bất tuyệt, nguy nga đứng vững đại sơn, một tòa sát bên một tòa, tựa như một đầu ngủ say cự long vắt ngang đại địa. Trên dãy núi cây cối xanh um tươi tốt, theo lấy thế núi lên xuống mà hiện ra sâu cạn không đồng nhất màu xanh biếc. Có đỉnh núi cao vút trong mây, đỉnh núi bị vân vụ lở lở, phản phất tiên cảnh, có đỉnh núi thì dốc đứng hiểm trở, quái thạch lởm chởm, phản phất là đại tự nhiên dùng cự phủ chém vào mà thành. Tại sơn mạch ở giữa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo lóe ra ngân quang dòng suối róc rách mà xuống, tựa như cho cái này mạnh mẽ đại sơn buộc lên từng đầu linh động dây lụa. Xa xa, càng có một mảnh lờ mờ sơn cốc, trong cốc sương mù tràn ngập, thần bí khó lường, không biết cất giấu như thế nào bí mật cùng nguy hiểm. Trình Tông Dương ánh mắt tại mảnh này rộng lớn trong thiên địa rũ đầu, trong lòng đã đối tương lai tràn ngập chờ mong. Mong đợi sẽ là có càng nhiều đồ ăn cung ứng chính mình tiến hóa. Ta bây giờ còn cần tiến hóa phương hướng nào? Trình Tông Dương phụ phục tại sườn núi bên cạnh, tiến tĩnh xem lấy phong cảnh phía xa. Chém giết mấy năm, cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt phía dưới, chế định tương lai tiến hóa lộ tuyến. Phi hành. Trong lòng Trình Tông Dương nghĩ đến, ta nếu là có thể như cái kia phi cầm đồng dạng, vậy liền không cần chậm rãi đi. Ta có thể tùy thời săn bắn tùy ý một loại cần thiết sinh vật. Nếu là có thể phi hành, dù cho đụng tới nguy hiểm, ta cũng có thể thoát đi. Trên đất sinh vật cũng bắt không được ta. Móng tay, răng, góc đỉnh đều là vũ khí của ta, nhưng như thế vẫn chưa đủ, nếu là đụng tới tính phòng ngự mạnh hơn, ta những cái này cũng không còn ưu thế. Ta cần một loại lân giáp cũng không phòng được thủ đoạn công kích. Trình Tông Dương liền như vậy trên đỉnh núi này, yên tĩnh đợi mấy ngày, cũng quan sát đến phụ cận dưới chân núi xuất hiện sinh vật, trên đỉnh đầu bay qua đủ loại phi cầm. Hắn tại quan sát, tại thể nghiệm, cũng tại chờ đợi. Thời gian lần nữa đi qua một tháng sau, hắn mặc cho chính mình bị gió thổi, phơi nắng, dừng mưa, cũng cảm nhận được lục địa này bên trên thời tiết biến hóa, cùng nhiệt độ biến hóa. Cuối cùng cảm giác được đói khát Trình Tông Dương, từ dưới đất đứng lên. Hắn thông qua quan sát trên mặt đất đủ loại sinh vật, trong lòng đã có mới tiến hóa phương hướng. Bay lượn, khí tức khống chế, nhiệt độ cơ thể khống chế, ngụy trang biến hóa, mạnh hơn thủ đoạn công kích. Đây là hắn tương lai một đoạn thời gian, thậm chí là một đoạn thời gian rất dài 5 điểm lần lượt tiến hóa phương hướng. Thế là, hắn đem lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa trên lục địa săn bắn mục tiêu, khóa chặt ở bên hồ rừng cây giáp danh bầy hiệu. Những cái này hiệu dáng người mạnh mẽ, chạy nhanh cực nhanh, nhưng hắn có thể cảm ứng được những cái này bầy hiệu khí huyết năng lượng rất đủ. Phát ra mùi, so với trong hồ loài cá loài rắn càng tốt hơn. Hắn chợt xuống núi. Hắn hiện tại sẽ không bay, chỉ có thể bước đi. Sau nửa canh giờ, hơn phân nửa thân thể dính đầy thảo diệp nước Trình Tông Dương, phụ thuộc tại một chỗ vị trí, khi thấy mới bảy hiệu sau khi xuất hiện, đột nhiên bạo khởi. Hắn giống như một đạo kia chớp màu đen, tinh chuẩn nhào chúng mười mấy mét bên ngoài một đầu hiệu. To lớn chân phảng phất lợi nhận, một mực bắt hiệu thân. Cứ việc bảy hiệu chạy từ phía, bị bắt hiệu liều mạng dãy rủa, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Trình Tông Dương miệng to như chậu máu một trường, trực tiếp cắn vào đầu này hiệu cổ, răng nhọn tùy tiện xé mở ra hiệu. Lập tức hoàn toàn khác với loài rắn cùng loài cá tanh hơi nóng máu tràn vào trong miệng của hắn. Cái này khiến con ngươi của hắn đột nhiên co lại thành một đạo đường dọc. Quá mỹ vị. Nuốt vào trong bụng hiệu máu, nhanh chóng bị luyện hóa, ẩn chứa năng lượng cũng cực cao. Theo lấy khí huyết bị hắn hút sạch sẽ, Trình Tông Dương bắt đầu hưởng dụng thú săn. Kèm theo thịt hiệu và bụng, nó thể nội luyện hóa năng lực nháy mắt khởi động, thịt hiệu tinh hoa hóa thành năng lượng tinh thuần, khiến cho hắn lực lượng hơi tăng, bắp thịt càng chặt thực. Một đầu hiệu so với lúc trước đầu kia lại niêm năng lượng còn nhiều không ít. Trình Tông Dương ánh mắt rạng rỡ. Cuối cùng, hắn nhìn xem đầu này hiệu còn lại sừng hiệu, không khỏi sờ lên chính mình sừng nhọn. Hình như cái này sừng hiệu càng đẹp mắt chút. Trình Tông Dương nghĩ đến, nhưng nghĩ đến lực sát thương, vẫn là chính mình sừng nhọn dùng tốt. Hắn muốn là dùng tốt, mà không phải vẹn vẹn đẹp mắt. Bầy hiệu qua chiến dịch này tính cảnh giác tăng nhiều, nhộn nhịp rời xa bên hồ núi rừng. Một đầu hiệu còn chưa đủ, ta cần càng nhiều. Trình Tông Dương thấy thế, quả quyết định đi sâu rừng cây chủ động xuất kích. Mặc dù nó thân thể tại trong rừng cây có chút bụ bề, nhưng bằng mượn cường đại lực lượng cùng nhanh nhẹn phản ứng, vẫn có thể ứng đối tự nhiên. Có lần trước mùi ngụy trang hiệu quả, hắn làm càng nhiều lá cây chất lỏng nhiễm lên thân thể, từ đó giảm thiểu bản thân mùi ảnh hưởng. Hắn tại đồ ăn phong phú địa phương ngụy trang, không đến 2 canh giờ, hắn phát hiện một nhóm heo rừng. Những cái này heo rừng da dày thịt béo mà tính công kích mạnh, nhưng tại trong mắt Trình Tông Dương không hề có tác dụng. Chương 407, 0406, Hóa Long, lên bờ cùng tiến hóa phương hướng 2, chương 407, 0406, Hóa Long, lên bờ cùng tiến hóa phương hướng 2. Theo lấy heo rừng ăn lấy trên mặt đất một đống trái cây thời gian, Trình Tông Dương trước dùng thô chắc đuôi quét ngang heo nhóm. Vài đầu heo rừng lập tức bị lật ngược 3 đầu. Còn lại heo rừng bị giật nảy mình, nhộn nhịp chạy tứ tán. Trình Tông Dương thì lại lấy móng nhọn răng nanh, nhanh chóng cắn đứt cái này 3 đầu heo rừng chân sau, tránh bọn chúng chạy trốn. Chính mình hình thể không thích hợp tại núi rừng chạy nhanh, bởi thế làm xong bấy dập, ok đợi thỏ là phương thức tốt nhất. Rất nhanh, cái này 3 đầu heo rừng cũng theo đó bị hắn vào bụng bên trong. Nhưng heo rừng mùi quá nặng, hắn không có ăn nội tạng cùng đầu, chỉ là ăn hết thịt của bọn nó. Theo lấy 3 đầu thịt heo rừng hấp thu, Trình Tông Dương cảm thụ một phen phía sau, cũng rất là vừa ý theo lấy lục địa săn bắn kéo dài đợi tới, Trình Tông Dương thân thể từng bước phát sinh biến hóa. Hắn hành động càng nhanh nhẹn, bình oxy quan cũng có chỗ tiến hóa, đối lục địa không khí hoàn cảnh thích ứng năng lực rõ rệt tăng lên. Nhưng như thế nào tiến hóa bay lượn, hắn từ đầu đến cuối không có phương hướng, cuối cùng không thể không thay đổi tiến hóa trình tự, trước vào hóa thuận tiện săn bắn ngụy trang. Thế là, rất nhanh, tích xúc năng lượng bắt đầu phụng dưỡng đến trên da. Chậm rãi, thân thể của hắn từng bước có một loại theo lấy hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa ngụy trang biến sắc hóa năng lực. Một số thời khắc, hắn nằm sấp trên mặt đất, cơ hồ cùng mặt đất hòa làm một thể, trở thành mỗi thân cây cối hoặc là khô mục. Trình Tông Dương địa bàn cũng tại từng bước quyết trương, thực đơn cũng là kéo dài biến lớn, heo, heo rừng, dê, gấu, sói, báo đốm. Chỉ cần bị hắn cuốn lên, không có một cái có thể trốn đến. Như thế Hắc Hùng cũng không ngăn nổi chính mình móng nhọn cùng răng. Mặc dù đối phương răng cùng lực lượng cũng rất mạnh, nhưng chính mình có bốn cái tay. Ưu thế tại ta. Trong núi đồ ăn quá phong phú. Cái này khiến Trình Tông Dương mỗi ngày đều có thể ăn đến rất không tệ. Thời gian đảo mắt đã qua nửa năm, Trình Tông Dương ngụy trang năng lực tại đại lượng năng lượng phụng dưỡng phía dưới, triệt để tạo thành. Hắn chủ yếu có thể tùy thời tùy chỗ tại bất luận cái gì hoàn cảnh ngụy trang biến thành cơ hồ giống nhau như lúc màu sắc. Bởi thế, hắn săn bắn sát xuất thành công cơ hồ là chín thành. Loại trừ đối mùi đặc biệt mẫn cảm. Phía sau là khí tức khống chế. Hắn mỗi ngày đều muốn làm không ít hoa cỏ chất lỏng lăn lần toàn thân, chuyện này với hắn tới nói là thật không tiện. Bởi thế tiếp xuống liền là khí tức khống chế. Trình Tông Dương dã tâm không chỉ tại ngọn núi này phụ cận. Hắn nhìn rất nhiều sinh vật đều trốn hướng phía bắc, nghĩ đến bên kia phải có càng nhiều sinh vật. Thế là, tại phụ cận vài tòa núi đều không thú săn dám đến gần nơi này, hắn dứt khoát bước lên đi sâu sơn mạch hành trình. Làm Trình Tông Dương vượt qua nhảy vào dòng sông, bơi tới bờ bên kia phía sau, phản phất tiến vào một cái khác địa giới. Chỉ là một cái đục phải, lại là một cái màu đỏ rực hồ ly. Nhưng Trình Tông Dương đối nó không hứng thú, chỉ là tỉ mỉ quan sát đến tình huống xung quanh, người người phụ cận mùi. Ba ngày sau, Trình Tông Dương đụng phải một đầu so chính mình còn dài 3 mét cự mãng. Hắn hiện tại hình thể đã là 5 mét. Đầu này hơn 8 mét cự mãng rất lớn, nhưng ở trước mặt mình, còn thật không đáng chú ý thế là, lẫn nhau gặp được một khắc này, Trình Tông Dương trước tiên phát động công kích. Xông đi lên, trực tiếp dùng hai cái chân trước áp chế đối phương nửa người trên, làm cho đối phương đầu chăn muốn phản kích đều không có cách nào. Phía sau hai chảo áp chế xuống nửa người, tránh đối phương quấn quanh. Theo sau một cái trực tiếp cắn lấy nó bên trên phần bụng. Mấy cái cắn vào, thân thể của đối phương trực tiếp thành hai đoạn. Đối phó không tay, đối Trình Tông Dương mà nói lại cực kỳ đơn giản. Theo lấy hắn đem đầu cự mãng toàn bộ ăn vào trong bụng, năng lượng vàng bạc phụ dưỡng, làm cho Trình Tông Dương lập tức liền cảm nhận được đối tự thân lô thoát khí khống chế tinh tiến một bộ phận. Tiếp xuống, hắn không ngừng ở chung quanh sàn bắn, đụng tới cỡ lớn sinh vật đều sẽ thông qua ngụy trang, bước đầu khí tức khống chế từng bước tới gần. Cuối cùng bắt giết. Thời gian đảo mắt đã qua 2 năm. Trình Tông Dương hình thể đã dài đến 8 mét. Hắn lúc này, phụ phục tại một tòa núi lớn đỉnh núi vách núi bên cạnh, quan sát đại sơn hết thảy. 2 năm qua, trong rừng rậm cơ hồ bị hắn ăn lần. Hắn đối khí tức lợi dụng đạt tới mức lô hỏa thuần thành. Không chỉ có thể che giấu chính mình khí tức, còn có thể bắt chước những sinh vật khác khí tức, từ đó dẫn tới những sinh vật khác. Đây cũng là hắn 2 năm qua lớn nhất săn bắn phương thức. Nhưng hắn cũng lâm vào cuối cùng tăng lên bình cảnh. Phi hành, mạnh hơn thủ đoạn công kích trọn vẹn không có đầu mối. Phi hành, hắn không có cánh, không có cách nào bay. Nhưng hắn cũng không muốn sinh ra cánh, tại trong núi rừng hạn chế quá lớn. Về phần thủ đoạn công kích, hắn hôm nay, lực lượng hùng hậu, nắm lấy một đầu trưởng thành hắc hùng đều không là vấn đề. Hắn có sắc bén răng, đỉnh đầu một đôi móng tay lớn lên cứng rắn mà sắc bén sừng nhọn. Hai điểm này là đầu của hắn công kích lợi khí. Trên người có 4 cái có thể mặc gỗ liệt thạch móng tay, đôi nhất phần đôi phân sinh ra chất sừng gai nhọn, mỗi một cái gai nhọn đều có đỉnh đầu sừng nhọn một nửa dài. Một khi bị cái đuôi của nó vung bên trong, không chết cũng bị thương. Tăng thêm tính phòng ngự cực cao loài rắn bên ngoài ra lân giáp, có thể nói, hắn hiện tại đụng tới cái gì cỡ lớn sinh vật, 3 hội hợp cũng đủ để kết thúc chiến đấu. Nhưng hắn nghĩ đến có công kích tầm xa tính thủ đoạn. Thế là, hắn trên đỉnh núi này hồi tưởng đến cùng chính mình chiến đấu qua sinh vật, thấy qua sinh vật. Hắn nghĩ đến phải chăng có thể từ đó lấy làm gương một chút. Cuối cùng hắn hiện tại bản thân biến hóa, cơ bản đều là theo những sinh vật khác lấy làm gương tới. Sừng nhọn tới từ một loại gọi không ra tên màu trắng đại nhưu đỉnh đầu, răng nhọn tới từ mãnh thú, lân giáp tới từ loài rắn, móng tay tới từ phi điểu, đuôi tới từ loài cá. Đủ loại kết hợp một chỗ, mới có hắn hiện tại cường đại. Hiện tại hắn cần tiếp tục tìm kiếm có thể mượn soi sinh vật mới có phương hướng. Hắn bắt đầu du tẩu mỗi cái địa phương, nghĩ đến phải chăng có thể có mới lấy làm gương điểm. Nhưng chậm rãi, bởi vì hắn đối khí tức mất cảm, một ngày, làm hắn nằm yên tại nơi núi rừng sâu xa một chỗ u tĩnh đầm nước bên bờ thời gian, nhạy bén cảm giác được không khí xung quanh hình như ẩn chứa biến hóa vi diệu nào đó. Cái kia thâm thúy thụ đồng chậm chậm liếc nhìn bốn phía, bằng vào vượt mức bình thường lực cảm giác, phát giác được trong thiên địa này còn có một loại khí tức tồn tại. Hắn không thể nói là cái gì, nhưng hắn cảm giác chính mình hình như có thể bắt. Thế là, Trình Tông Dương thử nghiệm đem nó hấp thu. Hắn bắt đầu chậm chậm vận chuyển thể nội năng lượng đặc biệt mạch lạc, những cái này mạch lạc như là dập dạp mạng lưới trải rộng toàn thân của hắn, là hắn trưởng khống bản thân lực lượng nơi mấu chốt. Theo lấy năng lượng lưu chuyển, xung quanh thân thể của hắn dần dần tạo thành một cái như có như không khí tràng. Cái này khí chàng bắt đầu chậm rãi hấp thụ xung quanh một loại đặc biệt khí tức. Kết quả, làm cỗ khí tức này tiến vào thể nội, hắn cảm giác trong cơ thể của mình khí huyết suýt nữa xảy ra vấn đề. Trình Tông Dương không thể không dừng lại, nhưng vừa mới mang đến cho hắn một cảm giác là, cỗ khí tức này có chút để hắn lâng lâng cảm giác. Hắn rõ ràng là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu là có thể khống chế loại này cực kỳ mỏng manh tức giận để bản thân sử dụng, có lẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Chỉ là thân thể của hắn không hấp thu được, cũng không cách nào tổ chức. Thế là, hắn liền bắt đầu lợi dụng loại khí tức này, tại thể nội tiến hóa tạo nên ra tương ứng năng lượng mạch lạc. Thời gian lặng yên trôi qua ngày, Trình Tông Dương tựa như một tôn ngưng kết tượng, không hề động một chút nào. Chương 408, 0407, Hóa Long, phi hành nguyên lý chương 408, 0407, Hóa Long, phi hành nguyên lý 2 năm sau, Trình Tông Dương theo bên đầm nước thức tỉnh. năng lượng trong cơ thể đã trợ giúp hắn tạo dựng hoàn thành tương ứng năng lượng mạch lạc. Nói cách khác, hắn đã có thể hấp thu cố khí tức này, cùng tồn trữ xuống tới. Nhưng Trình Tông Dương cũng không đổi nóng, hắn tập trung tinh lực, bắt đầu điều tiết lấy thể nội năng lượng tần suất cùng cường độ, một chút hấp thu xung quanh loại này tức giận. Dần dần, càng nhiều tức giận hội tụ đến, tại bụng của hắn phía dưới bắt đầu tụ tập. Hắn thử nghiệm đem những cái này tức giận dẫn nhập thể bên trong, đặc biệt mở ra một cái đặc thù thể khoang bên trong. Cái này thể khoang từ hắn cường đại thân thể cơ năng cùng năng lượng chỗ tạo nên, có khả năng tiếp nhận cũng khống chế những khí thể này. Theo lấy tức giận không ngừng hút vào cùng tập hợp, Trình Tông Dương cảm thấy trong cơ thể sinh ra một loại kỳ lạ sức nâng cảm giác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế cố lực lượng này, đầu tiên là hơi hơi nâng lên thân thể, lợi dụng tức giận sức nâng triệt tiêu một bộ phận bản thân trọng lượng. Hắn to lớn chân trên mặt đất nhẹ nhàng cào, cảm thụ được loại lực lượng toàn mới này cân bằng. Đón lấy, hắn nổi lên lực lượng, đột nhiên hướng lên nhảy tới trước, tại tức giận phụ trợ xuống, thành công nhảy lên tới 2 mét vị trí. Nhưng mà, lần đầu thử nghiệm cũng không thuận lợi, hắn tại không trung khó mà ổn định thân hình, rất nhanh liền đong đưa lấy rơi xuống hồi mặt đất, vung lên một mảnh bụi đất cùng lá rụng. Nhưng loại cảm giác này lại mang cho hắn vô tận kinh hỉ cùng xúc động. Cái kia nhảy một cái, mượn lực lượng không nhiều, đại bộ phận bằng dựa là tức giận lợi dụng. Trình Tông Dương tiếp tục thử nghiệm. Trải qua nhiều lần thử nghiệm cùng tìm tòi, từng bước thuần thục nắm giữ tức giận hút vào lượng cùng thể nội năng lượng đối nó khống chế phương thức. Chậm rãi, hắn không chỉ có thể lợi dụng tức giận thực hiện nhẹ nhàng mượn lực bay lên không, còn có thể thông qua điều chỉnh thân thể tư thế cùng tức giận tại thể nội phân bố, tại không trung ngắn ngủi lướt đi một đoạn khoảng cách. Hững, xen lẫn vô tận xúc động, Trình Tông Dương ngửa đầu rít lên một tiếng, phát tiết kích động trong lòng. Cố này tức giận, đối với hắn không có cái khác bất luận cái gì xúc tiến tác dụng, nhưng có thể trợ giúp hắn bay lên không. Mang ý nghĩa, phi hành tiến hóa phương hướng xuất hiện. Nhưng đầm nước phụ cận tức giận quá ít, Trình Tông Dương bắt đầu ra ngoài tìm kiếm càng nhiều loại này tức giận, đồng thời tiếp tục ăn bổ sung năng lượng tiêu hao. Hắn cần càng nhiều năng lượng hiệp trợ loại năng lượng này mạch lạc cùng thể khoang cường hóa. Sương mù nồng nặc núi rừng, đầm nước hung hiểm khe núi, độc trùng độc vật trải rộng đầm lầy. Mấy tháng sau, Trình Tông Dương phát hiện loại này tức giận tại một chút sơn động, trong động đá vôi rất nhiều, bởi thế hắn thay đổi tìm kiếm phương hướng. Tại một lần khác dưới cơ duyên xảo hợp, Trình Tông Dương tại thăm dò một chỗ hang động đá vôi thời gian, năng lượng trong cơ thể cùng trong sơn động đặc thù đá phát sinh kỳ diệu cộng minh. Ở trong quá trình này, trong cơ thể của hắn bắt đầu xuất hiện một loại biến hóa hoàn toàn mới. Cũng phát hiện loại đá này có trợ giúp hắn sinh trưởng. Tại cố ý dẫn dắt xuống, thân thể tại đá kích thích phía dưới xuất hiện một bộ phận chuyển hóa, dĩ nhiên từng bước có xuất hiện một loại khác cùng loại thứ nhất khí tướng tương tự, không sai biệt lắm tác dụng năng lực. Mới sinh ra loại thứ hai tức giận, so với loại thứ nhất tức giận, tuy là cung cấp sức nâng hơi nhỏ hơn, nhưng thắng ở nó tính ổn định cùng kéo dài tính càng tốt hơn. Thế là, hắn bắt đầu tạo dựng tiến hóa đầu thứ hai năng lượng mạch lạc cùng thể khoang. Tại động đá vôi bên trong, Trình Tông Dương lần nữa vượt qua thời gian 3 năm. Hắn thông qua không ngừng săn mồi cùng tiến hóa, hoàn thành loại thứ hai tức giận lợi dụng. Thân thể cũng tại đá ảnh hưởng xuống, đạt tới 15 mét kinh người chiều dài. Trình Tông Dương bắt đầu thử nghiệm đang lợi dụng hai loại tức giận. Đem loại thứ nhất tức giận tập trung ở thân thể tiền bộ, lợi dụng nó khá lớn sức nâng thực hiện nhanh chóng bay lên không, mà đem loại thứ hai tức giận phân bố tại thân thể phần sau cùng hai bên, dùng cho duy trì trong phi hành cân bằng cùng ổn định. Làm hắn lần nữa thử nghiệm bay lên mà lên thời gian, tuy là không quen, ngã nên nhiều, nhưng chậm rãi, làm hắn sau khi thích ứng, phi hành lộ ra càng ổn định mà kéo dài. Hắn có thể lợi dụng thể nội khí thể phân bố biến hóa tới linh hoạt chuyển hướng, thông qua khống chế hai loại tức giận phóng thích cùng bổ sung tới điều chỉnh phi hành độ cao. Nhưng thể nội vận số lượng không nhiều, cần đại lượng năng lượng tiến hành chuyển hóa mới có thể bảo đảm hắn tại không trung thời gian duy trì. Nhưng không bàn vấn đề khác, hiện tại hắn có thể bay, không cần cùng loài chim đồng dạng cánh, hắn cũng có thể bay. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện, hắn hít thở cần thiết không khí cùng thể nội hai loại khác tức giận sinh ra va chạm. Một khi hắn tại không trung hít thở, liền dễ dàng dẫn đến hai loại khác tức giận nhiễu loạn. Liền mang ý nghĩa, hắn chỉ có thể thời gian ngắn không hít thở từ đó bảo đảm một đoạn thời gian phi hành. Hắn cần giải quyết vấn đề này. Tiếp xuống, Trình Tông Dương lợi dụng cự ly ngắn phi hành phương thức, học tập loài chim tiến hành đi săn. Sau 3 tháng, dài 15 mét Trình Tông Dương, nín thở, một đường theo chân núi bay lên đỉnh núi. Đến đỉnh núi phía sau, Trình Tông Dương mới dám khôi phục hít thở. Cao mấy trăm thước đỉnh núi, nửa đường nếu là khí tức loạn, rơi xuống không chết cũng phải trọng thương. Lần nữa về tới chính mình vương tọa, hắn quan sát địa bàn của mình. Sơn vực rất lớn, mấy năm này hắn đều không đi ra quá lớn phạm vi. Chỉ bất quá, lúc này mắt chỗ tới địa phương đều là hắn bại săn. Hắn đã trở thành mảnh này khu vực vương. Tiếp xuống, liền là giải quyết ba loại tức giận va chạm vấn đề. Trong cơ thể hắn tích góp to lớn không sử dụng năng lượng. Đây là hắn luyện hóa phía sau tích xúc xuống, dùng cho tăng lên tiến hóa năng lượng. Có những năng lượng này tại, dù cho 10 năm không ăn không uống cũng không lo lắng chết đói. Mấy ngày kế tiếp, hắn tìm đến hang động đá vôi càng nhiều đặc thù đá, đặt ở chính mình vương tọa chỗ tồn tại. Đá cũng không nhiều, cũng chỉ có mấy khối. Nhưng hắn rất quý bối. Hắn quan sát xa xa núi sông, tầng mây, phi cầm, mưa rơi, mặt trời lên mặt trăng lặn. Cảm giác rất là duy mỹ. Trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, hắn đem đá cuốn tại chính giữa, phủ phục xuống tới, chậm chậm nhắm mắt lại. Thời gian mỗi tháng đi qua, chân núi thế giới từng bước nhặt lại trước kia sinh cơ cùng ồn ào náo động. Cỡ lớn sinh vật lại lần nữa bước vào mảnh này đã từng bị Trình Tông Dương thống trị địa vực, bọn chúng hoặc hoan thai kiếm ăn, hoặc hai bên tranh đấu, cũng không nhớ nơi đây từng có vương giả. Trình Tông Dương phảng phất lâm vào vô tận ngủ say thâm uyên, đối xung quanh hết thảy biến hóa không hề hay biết. Đuôi chân như rậm rạp màn sợi, chậm chậm bay xuống, tầng tầng thay nhau lật tại trên thân thể hắn, lá rụng như nhẹ nhàng thư, nhẹ nhàng mà múa, cuối cùng chồng chất ở xung quanh hắn. Dần dần, Hắn cái kia đã từng làm người kính sợ thân ảnh bị vùi lấp, phản phất vị này trước kia vương giả đã theo trên vùng đất này triệt để tan biến. Tuế nguyệt vội vàng, thoáng qua ở giữa, lại một cái 5 năm thời gian như bóng câu qua khe cửa sẽ qua. Một tràng mưa lớn chút nước mà xuống, như khoảng dòng nước lao nhanh mãnh liệt. Nước mưa hội tụ thành chảy xiết dòng suối, dọc theo thế núi gào thét mà xuống, vô tình cọ rửa hết thảy ngăn cản. Ở trong vùng núi này cao nhất ngọn núi lớn kia đỉnh, một chỗ dốc đứng vách núi bên bờ, một tôn giống như sinh vật đường nét tại dòng nước tẩy lễ phía dưới từng bước rõ ràng. Nó toàn thân tản ra bằng đá lạnh lùng lộng lẫy, mỗi một chỗ hoa văn, mỗi một chi tiết nhỏ đều điêu khắc đến sinh động như thật, tựa như đại tự nhiên lấy điêu luyện sắc sảo đúc thành một kiện thần bí tác phẩm nghệ thuật, tiên tính phụ phục tại nơi đó. Nhưng mà, ngay tại trong chốc lát, nguyên bản chăm chú mấp máy đá mắt không có chút nào báo trước đột nhiên chấn động, bám vào trên đó mảnh vỡ gì rào rơi xuống. Một cái tản ra u lãnh hào quang tụ đồng bỗng nhiên mở ra, phản phất trong ngủ say bị thức tỉnh cự thú biết cổ, cái kia ánh mắt lạnh như băng như có thể xuyên thấu hư không. Theo lấy đôi mắt này mở ra, đầu này trải qua thời gian dài cơ hồ bị chôn ở lá rụng trong đất sinh vật bắt đầu có động tĩnh. Chương 408, 0407, Hóa Long, phi hành nguyên lý 2, chương 408, 0407, Hóa Long, phi hành nguyên lý 2, nó thân thể hơi hơi rung động, trên mình tầng kia tầng thay nhau mảnh vỡ tựa như chặt đứt tuyến hạt châu không ngừng lăn xuống, từng bước hiện lộ ra nó phía dưới cái kia chân bóng mà hiện ra u quang lần phiến màu xanh đen. Mơ hồ tản ra một loại làm người sợ hãi uy nghiêm khí tức. Theo lấy một cái thô chắc mạnh mẽ móng nhọn chậm chậm kia ra, tiếp đó vững vàng rơi trên mặt đất, nó cái kia khổng lồ mà mạnh mẽ thân thể triệt để triển lộ không bỏ sót. Toàn thân nó bị lân phiến màu xanh đen cực kỳ chặt chẽ bao trùm lấy, từ đầu đến cuối, không một bỏ sót, tựa như bị hắc ám đúc thành cương thiết thành lũy. Trên đỉnh đầu là một đôi màu xanh đen sừng nhọn, góc trên thần bí hoa văn như là phù văn cổ xưa, ngần ngèo xoay quanh. Nó mắt giống như hai lượn treo cao tại trong bầu trời đêm minh nguyệt, hào quang rực rỡ mà lại lạnh giá thấu xương, thâm thúy trong đôi mắt phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng uy nghiêm. Cái kia to lớn mà móng đuôi sắc bén, mỗi một cái đầu ngón tay lóe ra hàn mang, nhẹ nhàng rơi vào trên tảng đá, liền có thể lưu lại dấu tích, phảng phất cái này tảng đá cứng rắn tại trước mặt nó bất quá là yếu đất đậu phụ. Đột nhiên, nó ngẩng đầu nhìn lên, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Tiếng kia như là sấm nổ tại trống trải trong thiên địa vang vọng, đinh hai nhức óc, xuyên thẳng vân tiêu. Không khí xung quanh phảng phất đều bị cái này thét to chấn đến vặn vẹo biến dạng, mặt đất cũng theo đó run nhẹ nhẹ. Mảnh này khu vực sinh vật bị bất thình lình thét to hù dọa đến nhộn nhịp vô cánh bay cao, rối rối chạy trốn. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng vì nó một tiếng này gầm thét mà lâm vào một mảnh hỗn loạn cùng trong khủng hoảng. Phản phất tại tuyên bố khu vực này đã từng vương trở về. Nó cái kia khổng lồ thân thể hơi hơi lên xuống, mỗi một lần hô hấp, lỗ mũi phun ra nóng rực hơi thở. Sau một khắc, nó đột nhiên mở miệng, hít sâu một hơi, cơ hồ mắt trần có thể thấy khí lưu bị nó hút vào trong miệng, nhưng như vậy hấp khí lại có khác biệt. Đại lượng khí bị nó hút vào trong miệng, nhưng lại đại lượng bị bài xuất sau hai lỗ khang. Cái này lúc hít vào quá trình kéo dài ước chừng nửa giờ, nó cái kia dài đến 25m thân thể khổng lồ, so trước đó phồng lên mấy phần. Theo lấy mũi miệng của nó khép lại, hấp khí đột nhiên đình chỉ. Lỗ mũi lần nữa phun ra một đạo nóng rực hơi thở. Uy nghiêm đang sợ ánh mắt đảo qua dưới chân núi, cũng không biết bao lâu. Trình Tông Dương nhìn chăm chú cái kia như cũ nguy nga núi sông, trong mắt lóe ra một vòng vẻ hưng phấn, có chút đói bụng. Một giây sau, hắn hai chân đột nhiên đạp xuống mặt đất, lực lượng khổng lồ làm cho dưới chân nham thạch nháy mắt băng liệt, thân thể của nó như mũi tên rời cùng hướng lên vọt lên mấy mét, tại không trung giãn ra dáng người, theo sau thân thể bắt đầu một cái xoay quanh quấy nhiễu. Chỉ thấy hắn phần bụng hơi hơi lên xuống, xảo diệu khống chế thể nội tức giận, làm cho hắn một cách tự nhiên tại không trung lơ lửng, tựa như linh động cá tại trong nước vẫy vùng cái kia tự nhiên lưu loát. Theo lấy Trình Tông Dương đôi đột nhiên hất lên, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phi hành tư thế từng bước biến đến tao nhã mà mạnh mẽ. Hắn lúc thì xoay quanh trên đỉnh núi, to lớn thân ảnh che lấp một phương bầu trời, quan sát chính mình đã từng thống trị qua mảnh này rộng lớn núi rừng, lúc thì lao xuống hướng sơn cốc ở giữa, cảm thụ được gió tại lân phiến ở giữa gào thét mà qua thoải mái. Bay qua chỗ, hắn lúc thì phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, sóng âm như mãnh liệt sóng cả hướng bốn phía quét tán, hù dọa có thể mấy sinh linh thất kinh, chạy trốn tứ phía. Trình Tông Dương cứ như vậy bằng vào đối cái này ba loại tức giận hoàn toàn mới mà đặc biệt không chế, triệt để hoàn thành chính mình bay lượn trên bầu trời mộng tưởng. Bây giờ, hắn đã không còn lo lắng ba loại tức giận va chạm, trải qua vô số lần tìm tòi cùng tiến hóa, hắn đã có thể tùy thời tùy chỗ tinh chuẩn khống chế cũng chuyển hóa mặt khác hai loại tức giận vận dụng. Đồng thời, tại không ngừng thăm dò bên trong, hắn còn lĩnh ngộ một loại hoàn toàn mới công kích hình thức, sóng âm. Nguồn gốc là hang động đá vôi cùng trong sơn động thấy qua rơi. Loại này sóng âm công kích cũng không phải là đơn giản gầm rú, mà là hắn đem năng lượng trong cơ thể cùng khí tức tài tình dung hợp, thông qua đặc thủ phát ra tiếng kỹ xảo, đem nó chuyển hóa làm có cường đại lực sát thương sóng âm mạch xung. Lần này, Trình Tông Dương bắt đầu lần đầu tiên thử nghiệm đem phi hành cùng sóng âm công kích kết hợp, bắt thu săn. Làm hắn phát hiện một nhóm to mập heo rừng tại trong sơn cốc trên một mảnh đất chống kiếm ăn thời gian, hắn nhanh chóng điều chỉnh phi hành tư thế, hướng về bầy heo rừng đáp xuống. Tại đến gần thú săn nháy mắt, hắn mở ra miệng to như chậu máu, tính toán phát ra chí mạng sóng âm công kích. Nhưng mà, bởi vì đối tốc độ phi hành cùng sóng âm phát động nắm chắc thời cơ không đủ tinh chuẩn, sóng âm mẹn mẹn tại giá heo nhóm giáp danh lướt qua, chỉ kinh đến mấy cái heo rừng bối rối chạy đi mấy bước. Đại đa số heo rừng cũng không chịu đến tính thực chất thương tổn. Trình Tông Dương một kích chưa trúng, trong lòng cũng không để ý, bất luận cái gì năng lực đều có một cái thích ứng quá trình. Quanh quẩn trên không trung một vòng phía sau, lần nữa phát động công kích. Lần này, hắn thả chậm tốc độ phi hành, càng chuyên chú cảm thụ được thể nội khí tức lưu động cùng hội tụ. Làm hắn lần nữa phóng tới bầy heo rừng thời gian, tại thích hợp khoảng cách, hắn tập trung tinh lực, đem năng lượng trong cơ thể quán chú đến sóng âm trong công kích, tiếp đó đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Sóng âm như là một cái vô hình lợi nhận, thẳng tắp phóng tới bầy heo rừng. Nhưng bởi vì hắn tại phi hành trong quá trình thân thể hơi rung nhẹ, dẫn đến sóng âm công kích phương hướng xuất hiện sai lệch, tuy là có vài đầu heo rừng bị sóng âm đánh trúng, té ngã trên đất, nhưng cũng không mất đi năng lực hành động, rất nhanh liền dãy rủa lấy đứng lên, trốn vào phụ cận trong rừng cây. Trình Tông Dương ý thức đến, muốn thành công vận dụng phi hành cùng sóng âm kết hợp phương thức công kích, nhất định cần muốn làm đến phi hành ổn định cùng sóng âm phóng ra tinh chuẩn đồng bộ. Thế là, hắn bắt đầu tại giữa rừng núi lặp đi lặp lại luyện tập. Hắn lựa chọn một mảnh trống trải sơn cốc xem như sân luyện tập, tại trong sơn cốc cài đặt một chút mục tiêu, như cự thạch, cây khô các loại. Hắn không ngừng từ khác nhau độ cao, góc độ bay về phía những cái này mục tiêu, đồng thời thử nghiệm phát ra sóng âm công kích, từng bước để cao mình đối phi hành tư thế cùng sóng âm phóng ra thời cơ năng lực trường khống. Trải qua vô số lần thử nghiệm cùng luyện tập, Trình Tông Dương cuối cùng đạt tới phi hành cùng sóng âm công kích kết hợp hoàn mỹ. Hắn lần nữa phát hiện thú săn, lần này là một nhóm ngay tại bờ sông uống nước hiệu sao. Hắn lặng yên không một tiếng động bay đến bầy hiệu phía trên, điều chỉnh tốt hít thở cùng phi hành tư thế, tiếp đó tốc độ vô cùng nhanh đáp xuống. Tại đến gần bầy hiệu ngay mắt, hắn tinh chuẩn phát ra một tiếng cường độ cao sóng âm công kích. Sóng âm giống như là một tia chớp đánh trúng bầy hiệu nháy mắt lâm vào hỗn loạn, rất nhiều hiệu bị sóng âm chấn đến tê liệt ngã xuống dưới đất, mất đi năng lực hành động. Trình Tông Dương nhanh chóng bay xuống, dùng móng đuốt sắc bén cùng răng thoải mái mà bắt được mấy cái màu mỡ hiệu, bắt đầu hưởng dụng hắn bữa ăn ngon. Thế là, lúc trước trên mặt đất vương giả đã tiến hóa làm không đều mạnh vương giả, có thể bay, ngược lại có thể đi bên ngoài nhìn một chút. Trình Tông Dương lười biếng nằm ở chính mình trên vương tọa kia, hai con ngươi nhìn chăm chú phương xa cái tia như màu mực tơ lụa từng bước choáng nhiễm ra chân trời. Trong lòng đối với thế giới bên ngoài hiếu kỳ cùng hướng về, như là xuân thảo dưới đáy lòng lặng yên sinh sôi. Một tháng thời gian, tại Trình Tông Dương tỉ mỉ chuẩn bị cùng năng lượng tích xúc bên trong chậm chậm trôi qua. Hắn có thể bay đến chỗ xa hơn bắt thu săn, cơ hồ gần giống như hắn lớn lên cực lớn cự mãng, cao 2-3 mét viên hầu, phát ra quỷ dị tiếng cười cá lớn, mọc ra hai đầu mánh hổ. Mỗi một ngày, hắn qua lại nơi núi rừng sâu xa, không ngừng đi săn, chỉ vì để chính mình tại không biết đang đi đường có đầy đủ năng lượng cung ứng phi hành. Cuối cùng, tại bổ sung đầy đủ năng lượng phía sau, một ngày sáng sớm, Trình Tông Dương giãn ra cái tia dài đến 25 mét thân thể, đón mới lên thái dương, đột nhiên bay lên trời. Chương 409-0408, Hóa Long, nhân loại thế giới. Chương 409-0408, Hóa Long, nhân loại thế giới. Lân phiến màu xanh đen tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra u lánh lộng lẫy, Trình Tông Dương thân thể giống như một đạo tia chớp màu đen bạch phá bầu trời, nháy mắt tiềm nhập cái kia trắng tinh như tuyết, biên dày bao la bên trong tầng mây. Cùng lúc đó, Trình Tông Dương ngụy trang năng lực, nhiệt độ cơ thể khống chế, khí tức khống chế đồng bộ khởi động, chỉ thấy thân thể của hắn xung quanh nổi lên tầng một vầng sáng nhàn nhạt, cái kia nguyên bản có thể thấy rõ đường nét dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ, lân phiến màu xanh đen màu sắc từng bước cùng tầng mây trắng tinh dung hợp, cho đến cơ hồ cùng tầng mây tạo thành một thể. Hắn hạ xuống độ cao, quan sát phía dưới, cái kia liên miên lên xuống thập vạn đại sơn giờ phút này thu hết vào mắt. Trước kia quen thuộc núi non sông ngòi, rậm rạp rừng cây đều hóa thành hơi co lại cảnh quan, trong lòng không kềm nổi dâng lên một cỗ phong khoáng tình trạng. Trình Tông Dương hướng về mặt trời mọc phương hướng xuất phát, vượt qua trùng điệp vân hải, vượt qua núi sông. Ngay tại hắn đắm chìm ở phi hành mới lạ cùng đối không biết khát khao thời gian, đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng oanh minh từ phương xa truyền đến. Hắn cảnh giác ngẩng lên mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái to lớn vật thể màu bạc như là một đầu cự thú, vạch phá bầu trời, gào thét mà tới. Vật chết có hẹp dài thân thể, hai bên rỗi ra cánh khổng lồ, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra lạnh giá kim loại sáng bóng, sau lưng còn kéo lấy một đạo thật dài màu trắng bên đuôi. Trong lòng Trình Tông Dương giật mình, hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế mà hình dáng quái dị sinh vật. Đây là cái gì? Trình Tông Dương hết sức kinh ngạc xem động tác ngoài trăm thước đồ vật, lại không có cảm nhận được có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Hắn hiếu kỳ tới gần cái kia máy bay, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng mà, còn không chờ hắn tới gần, máy bay liền đã nhanh như tên bắn mà vượt qua, chỉ để lại một trận mãnh liệt khí lưu, để Trình Tông Dương tại không trung hơi hơi lắc lư mấy lần. Trình Tông Dương ổn định thân hình, trong lòng hết sức tò mò đó là vật gì. Hắn tiếp tục hướng phía trước phi hành, cũng từng bước hạ thấp độ cao. Theo lấy phi hành tiếp tục, một mảnh rộng lớn bao la thành thị nhóm từng bước chiếu vào Trình Tông Dương mi mắt. Hắn quan sát cái kia từng tòa cao ốc như là từng cái che trời trụ lớn, xuyên thẳng vân tiêu. Cao ốc thủy tinh màn tường tại ánh nắng phản xạ phía dưới, hào quang bắn ra bốn phía, đâm đến mắt Trình Tông Dương cũng hơi nheo lại. Trên đường phố, ngựa xe như nước, như là kiến hôi kích thước xe như nước chảy, tạo thành một bức huyễn lệ mà lại bận rộn cảnh tượng. Trình Tông Dương bị trước mắt một màn này triệt để rung động, hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua đời ở giữa lại có như vậy tráng lệ mà lại kỳ lạ cảnh tượng. Hắn tại thành thị trên không lượn vòng lấy, nhìn xem những cái kia nhỏ bé sinh vật tại cao ốc ở giữa xuyên qua bận rộn, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng sợ hãi thán phục. Như thế nhỏ, là cái gì sinh vật tới? Trình Tông Dương ở trên không xoay quanh, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt phía dưới những cái kia như con kiến hôi nhỏ bé nhưng lại số lượng đông đảo sinh vật, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Phía dưới ngựa xe như nước, rộn rộn ràng ràng, cùng hắn tại thập vạn đại sơn bên trong quen thuộc đủ loại động vật khí tức hoàn toàn khác biệt. Chỉ là phía dưới sông tới mùi để hắn cực kỳ khó chịu. Trình Tông Dương nhíu mày, lỗ mũi phun ra hai cỗ khí lưu nóng bỏng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nên rời đi trước vùng trời thành thị. Tại chấn động phía sau, Trình Tông Dương cũng cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Cái này thế giới bên ngoài hết thảy đều cùng hắn quen thuộc thập vạn đại sơn hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có khu rừng rậm rạp cùng trong suốt dòng suối, thay vào đó là đàn sen con đường, cùng rất nhiều có thể phi hành, hành tẩu không có sự sống đồ vật. Tuy là không có cảm giác đến có thể uy hiếp đến đồ vật của mình, thế nhưng vật ly kỳ cổ quái quả thực để hắn hiếu kỳ. hắn không có dừng lại thăm dò bước chân, tiếp tục hướng đông mà đi. Hắn cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phi hành mà qua cự thú, những cái kia không có sinh mệnh khí tức cự thú cơ hồ đều lớn hơn mình cùng dài, tăng thêm cái kia đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, hắn cũng không có tùy ý đi dò xét. Hắn biết rõ tại cái này không biết trong thế giới, lỗ mãng làm việc khả năng sẽ mang đến không tưởng tượng được nguy hiểm. Chậm rãi, hắn đi tới sinh vật càng thêm dày đặc địa phương. Nơi này là một mảnh phồn hoa khu vực, cao ốc san sát, trên đường phố người người nhộn nháo. Chỉ là vô số thanh âm huyên náo cùng khó mà chịu được mùi, để hắn không nghĩ dừng lại, hắn chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Theo lấy màn đêm phủ xuống, Trình Tông Dương bắt đầu tại thành thị xung quanh tìm kiếm thích hợp nơi ở cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một tòa rời xa trung tâm thành phố một chỗ trong núi rừng. Trong núi rừng cây xanh râm mát, không khí hình như cũng tươi mát một chút. Hắn chậm chậm đáp xuống núi rừng trên một ngọn núi, cũng tránh đi cây cối. Nhưng hai mươi mấy mét thân thể rơi xuống, vẫn như cũng làm đến đỉnh núi rừng cây một hồi gà bay chó chạy. Không ít cây cối đều bẻ gãy, lung lay. Trình Tông Dương nhìn một chút, trực tiếp đem vướng bận trực tiếp dùng chân bẻ gãy, không phải thân thể căn bản không dễ đi đường. Một lát sau, dọn dẹp ra một khối địa phương, về sau đến vách núi bên cạnh. Hắn co người lên, sau đó quan sát phía ngoài hết thảy. Ngụy trang năng lực làm cho Trình Tông Dương triệt để cùng xung quanh hòa thành một thể. Xa xa, hắn lờ mờ có thể nhìn thấy tại trong buổi tối phát sáng địa phương, cũng là hết sức tò mò cái kia đến tuột cùng là cái gì, cũng tò mò ban ngày nhìn thấy hết thảy. Đoạn đường này tới, hắn không nhìn thấy cỡ lớn sinh vật, cũng không có nhìn thấy đủ loại phi cầm. Hình như nơi này cũng không có bọn chúng sinh tồn dấu tích. Thế nhưng chút phát quang phát sáng địa phương, sinh ra mùi cùng tạp âm, hắn cực kỳ không thích. Liên nơi này núi, cũng không có hắn địa bàn một nửa núi cao, càng chưa nói hắn vương tọa đại sơn. Đó là cái gì? Đột nhiên, Trình Tông Dương nhìn thấy trên trời có lóe lên điểm đỏ tại di chuyển. Con ngươi của hắn co rụt lại, tập trung nhìn chăm chú. Lập tức liền phát hiện đó cũng là ban ngày thấy qua đại điểu. Có muốn thử một chút hay không? Trong đầu Trình Tông Dương đã tuôn ra ý nghĩ này. Đoạn đường này bay tới, năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, còn không nghĩ lấy tại nơi này dừng lại, còn muốn đi địa phương khác nhìn một chút. Bởi thế cần năng lượng bổ sung. Liếc trời nhìn thấy hình thể kia, cũng không có chút nào sinh mệnh năng lượng bộ dáng, hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Nắng mai hơi lộ ra, Trình Tông Dương mở ra cặp kia đại nhãn cầu, hắn giãn ra thân thể, nhìn quét hai bên, chợt bay lên trời, chuẩn bị tiếp tục đi đường, thuận tiện tìm một chút ăn, bổ sung xuống năng lượng. Mặt khác, hắn cũng muốn chuẩn bị bổ sung xuống loại thứ nhất khí năng lượng. Về phần loại thứ hai khí, có thể thông qua năng lượng cùng thể nội thể khoang chuyển hóa. Lúc trước những cái kia đặc thù đã cải tạo cái thứ hai thể khoang, cũng tăng cường thân thể. Chỉ có loại thứ nhất năng lượng cần hút hấp thu ngoại giới nước, lại cùng thể nội năng lượng chuyển hóa xuất hiện. Ngay tại Trình Tông Dương rời khỏi nửa giờ, một đội thành viên bỗng nhiên theo chân núi đi lên, dò xét trên núi tình huống. Chương 409, 0408, Hóa Long, nhân loại thế giới 2, chương 409, 0408, Hóa Long, nhân loại thế giới 2, tối hôm qua có hộ lâm viên phát hiện camera có chút dị động, nhưng chụp không đến đỉnh núi tình huống. Bởi thế sáng sớm, hộ lâm viên cũng đã bắt đầu dò xét núi rừng, nhìn một chút là trên núi động vật đánh nhau, vẫn là có người nào lên núi. Nhưng mà, làm hộ lâm viên phát hiện đỉnh núi một mảnh cây cối bị phá hư thời gian, sắc mặt đều biến. Cái kia chiều dài đến có 30 mấy mét, hiển nhiên bị đồ vật gì cày đi qua. Lập tức hộ lâm viên lập tức báo cáo. Trong trời cao, Trình Tông Dương cũng không biết chính mình tối hôm qua làm sự tình bị người phát hiện. Hắn trải qua nửa giờ phi hành phía sau, nhìn thấy một mặt ao hồ, cái kia mặt hồ tại ánh nắng chiếu rọi sóng nước lấp loáng, liếc nhìn lại, thủy vực bao la, vẫn còn lớn. Lập tức, hắn không do dự, hướng về ao hồ chỗ tồn tại mà đi. Làm hắn đến ao hồ trên không, phát hiện vùng nước này xung quanh có không ít nho nhỏ sinh vật tại chạy, tại nhảy, những sinh vật kia cử chỉ khác nhau, tứ chi ngắn nhỏ lại chạy nhanh nhanh chóng, có thân hình nhẹ nhàng mà nhảy linh động. Trên đường cũng không ít lạnh như băng đồ vật đang lao vụt, bọn chúng có cứng rắn vỏ ngoài cùng nhấp nhô bánh xe, phát ra từng trận trầm thấp vang minh. Hắn nghe không hiểu những sinh vật này nói là có ý gì, nhưng cũng không để ý, hắn lặng lẽ theo một chỗ không người vị trí rơi xuống, sau đó chui vào trong nước. Không người phát giác. Thứ độ gì, cái này nước thế nào như vậy bẩn. Vào trong hồ, Trình Tông Dương cũng cảm giác nước không sạch sẽ. Xa không có trên núi hồ nước sạch sẽ. Nơi này hồ nước mang theo một cỗ nhàn nhạt đục ngầu, tản ra một chút mùi vị khác thường, hình như hỗn hợp đủ loại không biết tên đồ vật. Nhưng làm tìm một chút ăn, hắn chỉ có thể tiếp tục chịu đựng tiềm nhập trong nước tìm kiếm. Tuy nói nước không như vậy sạch sẽ, nhưng loài cá cũng không phải ít. Thế nhưng một ít cá tại trong nước xuyên qua tới lui, số lượng rất nhiều lại khó mà thỏa mãn Trình Tông Dương khẩu vị. Trong nước, hắn du động tốc độ so với bay trên trời càng nhanh, hắn cái kia khổng lồ mà mạnh mẽ thân thể tại trong nước lại có thể linh hoạt đông đưa, bị hắn để mắt tới cá trốn không thoát miệng của hắn. Cặp mắt của hắn tại hắc ám đáy nước lóe ra u lanh ánh sáng, chăm chú tập trung vào thú săn. Nhưng này cũng dẫn đến một chút bị kinh hãi loài cá thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, lốp bốp âm hưởng đánh vỡ mặt hồ yên lặng, dẫn tới không ít người bây xem. Có người luyện thần giải thích là phải có cá lớn tại săn bắn, bởi thế không ít người nhộn nhịp lấy điện thoại di động ra phát vòng bằng hưu hoặc giật giật. Tiếp đó sinh ra đủ loại văn án, cá này đúng như nhân sinh chụp mộng hành trình, tuy có gợn sóng, lại dũng cảm tiến tới. Vòng bằng hưu phối đồ, đây là nhân sinh cành gà văn án. Cái này nhảy nhót cá, tựa như thời gian tinh linh, như nói tuế nguyệt cố sự, mà ta tại bên mở, độc phẩm cái này trần thế bi hoan. Vòng bằng hưu phối đồ, xuân đau thu buồn văn án. Tự hạn chế chính mình, ta ở bên hồ chờ ngươi, ca ca ngươi ở đâu? Vòng bằng hưu giật giật người video bối cảnh cá vượt nước bối cảnh. Ân, câu cá văn án. Lao câu cá thiên đường, câu lao đại quân ở nơi nào? giật giật video phối video, ân, thật câu cá văn án. Trong nước Trình Tông Dương cũng không biết phía trên tình huống, hắn lúc này phát hiện mười mấy đầu cá lớn. Những cái này đầu cá có chút bẹp, miệng có chút lớn, toàn thân nhìn qua lân phiến thẳng dày, nhìn xem khá giống là xương cốt lân giáp đồng dạng. Nhưng hình thể có hơn 1 mét, thậm chí 2 mét. Nếu là bên hồ người nhìn thấy, liền sẽ nhận ra đó là xương lưới cá. Trình Tông Dương đem mục tiêu đặt ở bọn chúng trên mình. Thế là, mấy chục mét dưới đáy nước, triển khai mới săn giết. Hắn như mũi tên rời cung phóng tới bầy cá, to lớn chân đột nhiên vung lên, mang theo một cỗ dòng nước cường đại. Bầy cá lập tức thất kinh, chạy trốn từ phía. Nhưng Trình Tông Dương làm sao tùy tiện thả bọn chúng? Hắn mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén răng, cắn một cái vào một đầu đến gần lưỡi xương cá. Cái kia cá liều mạng dãy rủa, đôi vung người lấy, kích thích tầng tầng dòng nước. A, còn thẳng hung mãnh. Nhưng tại Trình Tông Dương dưới lực lượng cường đại, rất nhanh liền không còn động tĩnh, hai cái đem nó nuốt xuống. Chất thịt thật kém. Trình Tông Dương có chút ghét bỏ, nhưng làm bổ sung năng lượng, tạm. Cái khác xương lưới cá còn đang liều mạng bơi lên, Trình Tông Dương tiếp tục đuổi theo. Hắn tại trong nước xuyên qua tự nhiên, lợi dụng tốc độ của mình cùng lực lượng, lại lần lượt bắt được mấy đầu cá lớn. Lúc này, xung quanh hắn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, mà trận này đáy nước săn giết vẫn còn tiếp tục. Nhưng theo lấy Trình Tông Dương tại đáy hồ săn giết bộc phát quyết liệt, phía dưới dòng nước phun trào, cũng kéo theo trên mặt hồ biến hóa. Trên mặt nước động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Những cái kia vốn chỉ là hiếu kỳ ngừng chân đám người bắt đầu nhộn nhịp nghị luận lên, có người sợ hai thán phục tại dưới nước sinh vật lực lượng cường đại, có người thì suy đoán phía dưới có phải hay không có cái gì loại cực lớn loài cá. Rất nhiều nuôi cá, liền ưa thích đem một chút không muốn ngạc uy, xương lưới cá các loại phóng sinh. Mà tại đáy hồ, Trình Tông Dương đã bắt giết 8 đầu xương lưới cá, nhưng hắn thèm ăn cũng không đạt được hoàn toàn thỏa mãn. Hắn đung đưa to lớn đuôi, nhấc lên một trận lại một trận bùn cát, làm cho hồ nước càng đục không chịu nổi. Lúc này, hắn chú ý tới đáy hồ có một chỗ tương đối bí mật hang động, bằng vào trực giác bén nhạy, hắn cảm giác được bên trong khả năng còn ẩn giấu con mồi của càng lớn. Trình Tông Dương chậm chậm tới gần hang động, ngay tại hắn sắp đến cửa động thời gian, lại là một đầu nửa mét lớn nhỏ rùa lớn, theo trong huyệt động chui ra. Trình Tông Dương ngược lại kinh ngạc một chút, lớn như vậy rùa, trong núi ngược lại gặp qua không ít. Nhưng loại này phần lưng đều là gai xương rùa cũng là lần đầu tiên gặp, mà đầu cũng không cùng hắn thấy qua một cái dạng. Nhìn xem đầu này rùa liền muốn thu về trong động, Trình Tông Dương trực tiếp chân thăm dò vào, đem nó bắt được đi ra. Về phần đối phương cắn lấy chính mình móng tay bên trên lực đạo, hắn căn bản không để ý một lát sau, đầu này rùa liền bị hắn phá hủy vỏ cứng, phanh thây, ăn vào trong bụng. Tuy là chất thịt không lớn, nhưng đầu này rùa năng lượng còn không tệ. Trên 100 đầu cá con, 8 đầu cá lớn, một đầu rùa, để hắn trong bụng năng lượng khôi phục lại 3/5 mức độ, hơi làm dịu hắn cái kia năng lượng không đủ tâm hoàng chứng. Hắn tiếp tục tại vùng nước này bên trong tìm kiếm cá lớn. Nhưng trong hồ tình huống, đã nhiệt tâm thị dân hồi báo cho bộ ngành liên quan, hoài nghi trong nước có cái gì xương lưới cá, cá sấu, ngạc quy các loại, phá hoại sinh thái hoàn cảnh đồ vật. Nhưng có người rõ ràng báo cảnh sát nói hoài nghi sẽ có địa chấn. Bởi thế, rất nhanh liền có một chiếc thuyền nhỏ hướng về trung tâm hồ nước chạy tới. Trên thuyền vận chuyển lấy một chút nhân viên nghiên cứu cùng trang bị, bọn hắn tính toán tìm kiếm đáy hồ đến tận cùng xảy ra chuyện gì, vì sao sẽ xuất hiện to lớn như vậy dòng nước ba động cùng bảy cá dị thường nhảy hiện tượng. Nhưng Trình Tông Dương lúc này sớm đã đến mặt khác vừa đức, bắt giết còn lại vài đầu xương lưới cá. Giữa trưa sau đó, mặt trời chói chang, bên hồ hai bên ngược lại không có người nào. Trình Tông Dương theo một nơi xuất hiện, ngụy trang biến mất, cuối cùng bay lên trời, hướng về trên trời bay đi. Đến đổi sạch sẽ thủy vực tắm rửa, nơi này quá bẩn. Trình Tông Dương cũng phát hiện dưới đáy nước có một chút thông đạo chảy ra đồ vật, rất ối. Bởi thế hắn cũng không hút nơi này nước. Hắn cũng không hiểu, những sinh vật này ở tại bên hồ, vì sao sẽ đem thủy vực làm đến như vậy bẩn, chẳng lẽ không biết này cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân ư? Chương 410, 0409, Hóa Long, không hiểu nhân loại hành động, vào biển. Chương 410, 0409, Hóa Long, không hiểu nhân loại hành động, vào biển. Trình Tông Dương rời khỏi ao hồ phía sau, hắn phát hiện một đầu ở vào trong núi Đại Hà, lao nhanh Đại Hà để mắt hắn sáng lên, trực tiếp rơi xuống, chạy xuống dưới. Lần này, ngược lại bắn lên một đạo to lớn bọt nước. Chỉ là tại trong núi lớn, không có người tồn tại. Nhưng mà, Trình Tông Dương lại không biết, đạo kia đột nhiên bắn lên bọt nước, bị đối diện trên núi một cái camera hoang dại sinh vật, vừa đúng mặt hướng thủy vực phương hướng, bắt động thái biến hóa camera chụp tới. Đem một màn này ghi chép lên. Chỉ là trùng hợp nhân viên đi ăn cơm, cũng không có nhìn không tới một màn này. Trình Tông Dương tiến vào trong sông lớn, lập tức liền công việc tới. Thủy chất tuy là không sánh được lúc trước sinh ra thủy vực, nhưng nơi này cũng đã rất không tệ. Hắn tại trong sông lớn qua lại cuồn cuộn tắm rửa, đem trên mình dơ bẩn với khô chỉ toàn phía sau, cũng coi là dễ chịu. Tiếp xuống, hắn liền trong nước hướng hạ du, thuận tiện ăn chút đồ ăn, tiếp tục bổ sung năng lượng. Đêm đó, bản xứ khu bảo hộ trong phòng trực ban, nhân viên bắt đầu mỗi ngày camera bài tra tình huống. Làm bọn hắn bài tra đến thủy vực biến hóa thời gian, đưa tới thành viên chú ý các ngươi nhìn đây là tình huống như thế nào. Nhìn kỹ video qua lại nhìn kỹ mấy lần nhân viên có chút kinh nghi bất định. Lập tức, những người còn lại cũng đều tạm dừng trong tay video, nhộn nhịp vây tới. Làm bọn hắn nhìn thấy trong video thủy vực bắn lên bọt nước, lại không có nhìn thấy đồ vật rơi vào trong nước. Chỉ là khoảng cách hơi xa, video hơi có chút mơ hồ. Cá a, cá nhảy lên cũng là như vậy, cũng không phải lần đầu tiên gặp. Một vị nhân viên không hề lo lắng nói, tại vùng nước này, bầy cá nhảy ra mặt nước vốn là không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Hắn cho là đây bất quá là lại một lần nữa bình thường cá vào thôi. Không đúng, nếu như là cá lời nói, bọt nước không thể nào lớn như vậy. Có phải hay không là trên núi rất xuống đá? Một vị khác nhân viên lại lắc đầu phản bác, trên núi thường xuyên sẽ có đá vụn lăn xuống, nếu là một khối khá lớn đá rơi vào trong hồ, có lẽ có khả năng kích thích như vậy to lớn bọt nước. Các ngươi nhìn, chúng ta camera cách xa như vậy, video đều có chút mơ hồ, dưới loại tình huống này đều có thể nhìn thấy cái này rõ ràng như vậy bọt nước, nếu là ở gần bên nhìn, bọt nước lớn bao nhiêu. Lần này, còn lại hai người cũng cảm thấy có đạo lý. Cái kia hẳn là hòn đá. Cái thứ nhất từng công tác thành viên đợt đầu. Mặc kệ nó, ngược lại hàng năm đều có đá hoặc là dê hiệu cái gì quẳng xuống núi mất trong sông. Tên thứ hai từng công tác thành viên yêu cầu. Ba người cũng liền không nhiều để ý, bọn hắn cũng không có khả năng hướng trên trời có đồ vật bay vào nước phương hướng đi muốn. Thời gian tựa như bóng câu qua khe cửa, thoáng qua 3 tháng đội vàng mà qua. Tại 2 tháng này thời gian bên trong, Trình Tông Dương phảng phất một vị cô độc hành giả, một đường dọc theo đại hà khoan thai tiến lên. Hắn gặp qua phun ra hỏa diễm, hướng về thiên ngoại bay đi đồ vật, phía trên thần ít số 8 ký tự hắn cũng không biết. Chỉ là nhìn xem nó bay ra thiên ngoại, hắn muốn cùng đi, nhưng cuối cùng không cách nào rời khỏi, chỉ có thể buông tha. Nhưng đối thiên ngoại nhiều một vòng hướng về. Hắn cái kia khổng lồ mà mạnh mẽ thân thể dưới ánh mặt trời lóe ra màu xanh đen lộng lẫy, mỗi một lần vỗ cánh bay cao đều mang theo một trận mạnh mẽ khí lưu. Nhưng ngụy trang năng lực lại để hắn biến mất tại trong ánh sáng. Hắn quan sát đại hà hai bên cái kia như thơ như họa nhưng lại ẩn nó huyền cơ phong cảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn gặp qua vô số kỳ dị có hình bộ dáng đá, những tảng đá kia chợt nhìn cũng không chỗ đặc biệt, nhưng làm hắn tiếp cận lại có thể nhạy bén phát giác được một chút như có như không năng lượng ba động. Năng lượng này mỏng manh nhưng lại chân thực tồn tại. Mỗi khi Trình Tông Dương kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, xuất thủ bóc ra những đá này xem xét phải chăng có sinh vật ngủ say bề ngoài hóa đá, lại phát hiện trong bọn chúng bên trong cùng phổ thông đá giống như lúc, để hắn không kèm nổi lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Hắn mắt thấy không ít sơn mạch bị phá hư, có phía trên dãy núi, từng cái tinh tế lại cứng cỏi, như là cự nhân cánh tay chuyển động lá cây đổ vỡ, thật sâu đinh vào trong lòng núi, vô tình cắt đứt dưới chân núi cái kia nguyên bản như róc rách dòng suối thông thuận năng lượng lưu động. Hắn nhìn thấy nhiều thủy vực bị người làm thay đổi hướng chảy, nguyên bản lao nhanh không ngừng, tuân theo quy luật tự nhiên ngoằn ngoèo tiến lên dòng sông, tại từng đạo đê đập cùng từng đầu cống rãnh cưỡng ép can thiệp xuống, bị ép đổi đường. Cái kia nguyên bản tại đáy sông yên tĩnh chảy xuôi, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống năng lượng, cũng như bị chém đứt dây thừng chơi diều, bốn phía phiêu tán, dần dần tiêu tán thành vô hình. Hắn càng cảm ứng được rất nhiều trong sơn mạch năng lượng nhiễu loạn. Cố kia cố năng lượng như là một nhóm lạc mất phương hướng phi điểu, tại sơn thể bên trong mạnh mẽ đâm tới, đan vào lẫn nhau, va chạm. Cuối cùng những năng lượng này cũng bị những cái kia mang theo lá cây kim loại cột vây ở trong núi lớn, làm cho đại sơn biến đến hung hiểm. Nguyên bản hài hòa có thứ tự trong núi năng lượng vật luật bị triệt để đánh vỡ, thay vào đó là một mảnh hỗn loạn cùng vô tự. Đây hết thảy đủ loại đều để Trình Tông Dương vô cùng hoài niệm thập vạn đại sơn yên tĩnh cùng an lành. Tại nơi này, hết thảy đều lộ ra như thế mất tự nhiên cùng không thoải mái, phản phất hắn tiến vào một thế giới khác, cùng cái thế giới này không hợp nhau. Hắn thường xuyên sẽ ở một cái nào đó tĩnh mịch ban đêm, một mình nằm ở đỉnh núi, nhìn cái kia bị thành thị ánh đèn chiếu đến có chút lờ mờ bầu trời đêm, trong lòng yên lặng suy tư đây hết thảy sau lưng nguyên nhân, cùng chính mình tại cái này nhìn như quen thuộc nhưng lại vô cùng thế giới xa lạ bên trong sứ mệnh cùng kết cục. Hắn không hiểu, vì sao những sinh vật kia đối hoàn cảnh như vậy cải tạo, từ đó đem chính mình trói buộc tại trong đó. Sinh vật không đều cái kia căn cứ vào quy luật, thuận theo mà được không? Tại trong sự nhận thức của hắn, đại sơn vạn vật đều tại tự nhiên phía dưới hài hòa cộng sinh, mỗi một cái sinh mệnh tồn tại đều có nó quy luật, hai bên sống nhờ vào nhau, hai bên chế ước, chưa từng sẽ có như vậy bất ngờ mà đại quy mô phá hoại cân bằng động tác. Loại trừ thiên tai dẫn đến, cùng hắn cái này không ổn định nhân tố phá hoại. Theo trên núi đi ra, hắn nhìn thấy rất nhiều hắn chỗ không hiểu sinh vật, cũng nhìn thấy rất nhiều hắn không hiểu hoàn cảnh biến hóa, càng nhìn thấy số lượng nhiều như thế sinh vật, tại không ngừng diễn sinh phát triển đồng thời, cũng tại đem bản thân chủng tộc đẩy hướng chôn vùi phương hướng. Đúng vậy, hoàn cảnh hết thể cải tạo biến hóa, hắn đã nhìn ra những năng lượng này thay đổi. Chỗ tốt sẽ phản hồi đến quần thể này bên trên, chỗ xấu cũng sẽ có. Làm hoàn cảnh năng lượng áp chế đến một cái cực hạn, một khi bạo phát, đó chính là không cách nào ngăn cản bắt đầu. Cuối cùng, Trình Tông Dương dõi mắt trông về phía xa, nhìn về chỗ xa nhất phiến kia mênh mông bao la hải vực. Ban ngày thời gian, đại hải tại ánh nắng chiếu dọi xuống sóng nước lấp loáng, liếc nhìn lại, nước thiên tướng tiếp, vô biên vô hạn, vừa xa trong ký ức của hắn trong thập vạn đại sơn bất luận cái gì một mảnh thủy vực. Nó bao la để Trình Tông Dương lần đầu tiên khắc sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé. Liên như là hắn lúc trước sau khi sinh, lần đầu tiên mắt thấy phiến kia rộng lớn thủy vực thời gian đồng dạng, nội tâm bị nó hùng vĩ rung động, chỉ cảm thấy bản thân tại cái này quần quần trước mặt như giọt nước trong biển cả bé nhỏ không đáng kể. Nhưng hắn không thích đứng nơi này nước, trong nước cái kia nồng đậm mặn độ như lá sắc bén gai nhọn, để thân thể của hắn cực kỳ không thoải mái. Mỗi lần lặn xuống nước, cũng có thể cảm giác được một cỗ cảm giác đau nhói tại lân phiến ở giữa lan tràn, tựa hồ tại cảnh cáo hắn vùng nước này đặc thù cùng lạ lẫm. Nhưng mà, hắn có thể nhạy bén cảm thụ đến trong biển, có hắn cần hai loại khí năng lượng, cái kia năng lượng như quần quần sóng ngầm ở trong biển bành trướng không ngừng. Chương 410, 0409, Hóa Long, không hiểu nhân loại hành động, vào biển. 2, chương 410, 0409, Hóa Long, không hiểu nhân loại hành động, vào biển. 2, hắn có thể tại trong biển rộng bổ sung chính mình cần khí năng lượng. Đồng thời, trong hồ cũng ẩn chứa vô tận đồ ăn tài nguyên, những cái kia to mập loài cá cùng kỳ lạ thủy sinh sinh vật như ẩn như hiện, tản ra mê người khí tức. Hắn biết rõ, nếu muốn tại mảnh này lĩnh vực mới đặt chân cũng thu hoạch năng lượng, nhất định phải lần nữa cải tạo bản thân. Là thời điểm tiến hóa. 2 ngày sau, Trình Tông Dương gắng sức vỗ cánh bay cao, xuyên qua tầng tầng vân hải, cuối cùng bay đến trên biển lớn một khối không người tiểu đảo đá ngầm san hô bên trên. Hòn đảo nhỏ này đá ngầm san hô diện tích không lớn, lại vừa đúng thỏa mãn Trình Tông Dương nhu cầu. Nơi này sẽ không để hắn toàn bộ thân hình toàn bộ xuyên vào trong nước, mà là có thể để một phần nhỏ xuyên vào trong nước biển. Như vậy, thuận tiện thân thể của hắn thông qua từng bước tiếp xúc đại dương, chậm rãi thích ứng cũng mở ra tiến hóa hành trình. Thân thể cùng ngoại giới tài tình dung hợp, nhiệt độ cơ thể cùng khí tức hoàn mỹ đồng bộ tại hoàn cảnh xung quanh. Từ bên ngoài nhìn, nơi này liền vẹn vẹn chỉ là một khối bình thường không có gì lạ tiểu đảo đá ngầm san hô, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, tiến tính mà hoang vu. Chậm rãi, Trình Tông Dương lâm vào trong ngủ say. Thân thể của hắn bắt đầu nhằm vào đại dương mặt độ tiến hành tinh tế mà phức tạp tiến hóa cùng thích ứng. Đang say giấc động, trong cơ thể của hắn tế bào phản phất bị lần nữa thức tỉnh, tích xúc năng lượng bắt đầu cung ứng thân thể biến hóa nhu cầu. Lân phiến kết cấu đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, biến đến càng tỉ mỉ, dùng chống cự đại dương ăn mòn, thể nội thay thế hệ thống cũng tại lần lượt điều chỉnh, tính toán tìm tới cân bằng mặn độ phương thức cao nhất. Hắn bộ phận hô hấp cũng tại trải qua lấy vi diệu cải tạo, để có thể càng hiệu suất cao hơn theo trong nước hấp thu ba loại khí. Thời gian lặng yên trôi qua, thời gian 2 năm đảo mắt liền qua. Trình Tông Dương xung quanh cơ thể nổi lên tầng một vầng sáng nhàn nhạt, đó là tiến hóa năng lượng tại thể nội tập hợp cũng tràn ra ngoài biểu hiện. Thân thể của hắn thỉnh thoảng sẽ run nhẹ nhẹ, như là tại cùng nào đó vô hình biến hóa chống lại như là đang nên tiếp tân sinh đến. Mà tại cái này tiến hóa rất dài trong quá trình, ngoại giới thế giới vẫn tại càng không ngừng vận chuyển. Hải dương sóng cả ngày qua ngày vỗ tiểu đảo đá ngầm san hô, trên bầu trời phi điều thỉnh thoảng sẽ ở phía trên xoay quanh, không chút nào không biết mảnh này nhìn như phổ thông các đảo phía dưới, chính giữa dựng dục một cái sắp thoát thai hoán cốt cường đại sinh mệnh. Ở mảnh này tĩnh mịch hải vực, Trình Tông Dương nằm yên tại tiểu đảo đá ngầm san hô bên trên, thân thể của hắn hơi hơi rung động, một chẳng kỳ diệu mà rung động thuế biến lặng yên mở ra. Hắn cái kia lân phiến màu xanh đen phần lưng trung ương, một khối màu xanh đen lớp da chậm chậm long lồi mà lên, như là có một cỗ lực lượng vô hình tại nó phía dưới lặng yên phun trào. Cái này lớp da lúc đầu chỉ có lớn chừng bàn tay, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía lan tràn ra. Chỗ đến, nguyên bản lân phiến tựa hồ cũng bị nó chậm chậm bao trùm. Theo lấy lớp da không ngừng quyết trương, Trình Tông Dương thân thể nhẹ nhàng bật mèo, cái kia màu xanh đen vật chất giống như là có sinh mệnh, dọc theo cổ của hắn, phần bụng, tứ chi cùng cái kia to lớn đuôi ngoằn ngoèo kéo dài, mỗi một tấc da thịt đều bị nó từng bước bao khỏa. Ở trong quá trình này, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, trong cơ thể của hắn phảng phất có một cỗ lực lượng mãnh liệt tại thôi động, làm cho cái kia màu xanh đen lớp da hạ bắp thịt cùng khung xương tại hơi hơi lên xuống, nhúc nhích, phảng phất là tại tránh thoát nào đó trói buộc. Cái kia lớp da theo lấy thân thể rung động mà nhẹ nhàng run rẩy, như là tần một sắp chóc ra cũ áo giáp, lại như là dựng dục tân sinh thần bí thai mô. Sau đó, tại Trình Tông Dương kịch liệt một lần run rẩy phía sau, cái kia màu xanh đen lớp da tại đầu của hắn dẫn đầu xuất hiện một đạo nhỏ bé vết nứt. Cái này vết nứt giống như lúc tảng sáng đạo thứ nhất ánh dạng đông, nháy mắt lan tràn ra. Từ đỉnh đầu bắt đầu, dọc theo sống lưng, một mực kéo dài đến cuối ba nhảy bén, cái kia nguyên bản hoàn chỉnh lớp da như là một mặt nghiền nát thuẫn, chậm rãi bắt đầu bóc ra. Tại ánh nắng chiếu rọi, lột da phía sau lân giáp hiện ra một loại tươi non mà tràn ngập sức sống màu sắc, phản phất tẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Làm Trình Tông Dương theo trong ngủ mê chậm chậm thức tỉnh, thân thể của hắn đã trải qua một tràng thoát thai hoàn cốt lột da. Đây cũng là hắn lần đầu tiên xuất hiện lột da. Đã từng cái kia lân phiến màu xanh đen bây giờ lần nữa lóe ra thâm thủy u lam lộng lẫy, tựa như dưới biển sâu thần bí bảo thạch, mà biến đến cứng cáp hơn, nhẹ nhàng vừa chạm vào liền có thể cảm nhận được trên đó truyền đến vững chắc cảm nhận. Dù cho đối mặt mãnh liệt sóng biển trùng kích hoặc là những sinh vật khác công kích mãnh liệt, cũng có thể như kiên cố thành lũy thủ hộ lấy bản thân. Thân hình của hắn càng thêm to lớn, nguyên bản liền dài đến 25m, thân thể lại kéo dài tới đến 28m mức độ. Tứ chi bắp thịt đường nét tại dưới lân phiến như ẩn như hiện, giống như cương thiết đúc thành dây thừng, tràn ngập tính bùng nổ lực lượng. Đỉnh đầu màu xanh đen sừng nhọn không chỉ chiều dài ra tăng tới 30cm, góc trên thần bí hoa văn giờ phút này càng lạ như lưu động tinh hà long lánh hào quang óng ánh. Những đường vân này hình như cùng vùng biển này năng lượng vận luật kêu gọi lẫn nhau, mơ hồ tản ra một loại có khả năng khống chế hải dương lực lượng uy nghiêm khí tức. Mắt Trình Tông Dương đã từng như hai vành trăng sáng sáng rực, bây giờ lại như là hai quả nóng rực màu lam hành tinh, trong quang mang ẩn chứa nhìn rõ hết thể lực uy hiếp. Làm hắn nhìn chăm chú lên nào đó một chỗ thời gian, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu đại dương, thấy rõ ẩn dấu ở trong biển mỗi một chỗ địa phương. Vô luận là rào hoạt thú săn vẫn là ẩn tại nguy hiểm, đều không chỗ che thân. Cái đuôi của hắn biến đến càng thô chắc mạnh mẽ, phần đuôi gai nhọn chiều dài cũng không hề biến hóa, nhưng càng sắc bén cùng kiên cố, tại trong nước nhẹ nhàng đông đưa, liền có thể quấy lên dòng nước cường đại vòng xoáy. Tại cổ của hắn hai bên, dĩ nhiên sinh trưởng ra tầng một thật mỏng, trong suốt dạng màng vật, màng này chạm vật bên trên hiện đầy rậm rạp mạch máu cùng thần kinh. Làm hắn tại trong nước du động thời gian, lớp màng này sẽ theo lấy dòng nước hơi hơi rung động. Không chỉ có thể trợ giúp Trình Tông Dương càng nhạy bén nhận biết xung quanh đại dương biến hóa rất nhỏ, như nhiệt độ khác biệt, dòng nước phương hướng cùng tốc độ, còn có thể phụ trợ hắn tại trong nước tiến hành càng linh hoạt chuyển hướng cùng gia tốc. Trừ đó ra, hắn ngoại tầng lân giáp khe hở, còn có thời khắc hấp thu trong biển hai loại khí năng lượng tác dụng. Thời khắc bổ sung trong cơ thể nó hai loại khí có thể tiêu hao. Hững, tích xúc đã lâu nặng nề khí tức, theo lấy Trình Tông Dương rít lên một tiếng, toàn bộ tiết ra. Sau một khắc, Trình Tông Dương cương mạnh chi sau tại trên đá ngầm dùng sức đạp một cái kia lực lượng khổng lồ nháy mắt để đá ngầm băng liệt, đá vụn tung tóe bốn phía. Hắn thì bay lên trời, giống như một đạo tia chớp màu đen bạch phá bầu trời, mà dưới chân đá ngầm đã đều vỡ vụn, mang theo tiếng vang trầm nặng rơi vào trong biển, bắn lên thật cao bọt nước. Theo lấy bay lên, thân thể của hắn nhanh chóng ngụy trang, trên da hoa văn cùng màu sắc bắt đầu biến ảo, từng bước cùng bầu trời cùng hải dương bối cảnh hòa làm một thể. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn, chỉ có thể nhìn thấy hơi hơi không khí ba động, như là ẩn thân, cho dù là nhạy bén nhất mắt cũng khó có thể phát giác tung tích của hắn. Trải qua lần này tiến hóa, Trình Tông Dương cảm giác đối khí khống chế có càng cao linh ngộ. Tại lợi dụng năng suất bên trên, hắn có thể dùng càng ít khí tức tiêu hao duy trì thời gian dài hơn phi hành hoặc cái khác hành động. Tại tiêu hao phương diện, khí tức tiêu hao thì là hạ thấp. Thân thể tại không trung ngoằn ngoèo phi hành sau một thời gian ngắn, hắn quan sát phía dưới hải vực, đông cảm giác sảng khoái tinh thần. Phía kia xanh thẳm bao la đại hải tại hắn đáy mắt bày ra, sóng gợn lăn tăn mặt biển như là vô số quả thủy tinh đang nhấp nháy, gió biển nhẹ phẩy thân thể của hắn, mang đến mặn chất mà tươi mát khí tức. Sau một khắc, thân thể của hắn tại không trung một cái cuộn cuộn, đột nhiên ở giữa tốc độ vô cùng nhanh hướng mặt biển phóng đi. Chương 411, 0410, Hóa Long, đáy biển phát hiện. Chương 411, 0410, Hóa Long, đáy biển phát hiện. Lập tức, Trình Tông Dương cái kia to dài thân thể như là một quả rơi xuống lưu tinh, cực tốc xông vào trong biển, bắn lên cao mấy trượng sóng biển. Cái kia sóng biển như là một đóa to lớn liên hoa màu trắng nháy mắt nở rộ, lại tại dưới tác dụng của trọng lực cầm vang sụp đổ, hóa thành tầng tầng gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Cá bơi vào biển, lúc này Trình Tông Dương phảng phất trở lại ban đầu ở Thập Vạn Đại Sơn thủy vực tự do thoải mái du động thời gian, tùy ý tại cái này trong biển nhanh chóng du tẩu. Đại dương ôn nhu bao quanh thân thể của hắn, cái kia mặn chát xúc cảm không tiếp tục để hắn cảm thấy khó chịu, ngược lại có một loại thân thiết lòng trung thành. Hắn mỗi một lần đong đưa đôi, đều có thể tại sau lưng nhấc lên một cỗ mạnh mẽ dòng nước, thôi động hắn như mũi tên rời cùng qua lại đáy biển thế giới. Hắn cũng là triệt để thấy được cái này dưới biển sinh vật, đủ loại tại lục địa thủy vực chưa từng thấy qua loài cá, giáp sát loại sinh vật khắp nơi du động. Màu sắc sặc sỡ cá thành quần kết đội qua lại đá san hô ở giữa, bọn chúng trên mình lần phiến lóe ra quang mang rực rỡ, đỏ như lửa, lam như biển, tím như dáng, xen lẫn thành một bức như mộng như ảo hòa quyện. To lớn ngư thú vượt qua Trình Tông Dương kiến thức, hắn lần đầu tiên nhìn thấy dưới biển sâu cự thú chậm chậm bơi qua, thân thể của nó to lớn mà uy nghiêm, mỗi một lần hô hấp đều có thể phun ra thật cao cột nước, như là tại hướng vùng biển này tuyên cáo nó tồn tại. Còn có những cái kia hình dáng quái dị giáp xác loại sinh vật, có sinh ra thật dài cái kìm, tại đáy biển sa thạch bên trên bò qua bò lại, tìm kiếm lấy đồ ăn, có thì sau lưng cứng rắn vỏ ngoài, như là từng cái nho nhỏ thành lũy, ở trong nước biển nước chảy bèo trôi. Rất nhiều sinh vật đều là hắn chưa từng thấy qua, tâm tình của hắn cũng là càng ngày càng hưng phấn. Trình Tông Dương thoải mái tại mảnh đáy biển này thế giới ngao du, ánh mắt của hắn hiếu kỳ quan sát lấy mỗi một cái mới lạ sinh vật. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm thấy thể nội hai loại khí năng lượng tại từng bước điền đầy. Đó là mới tiến hóa ra lân giáp công năng tại hấp thu trong nước biển hai loại khí năng lượng. Nhưng hắn cơ hồ tiêu hao hầu như không còn năng lượng, đã sinh ra ăn nhu cầu. Thân thể của hắn cần càng nhiều năng lượng để duy trì vận chuyển. Lập tức, ánh mắt của hắn bắt đầu biến đến sắc bén, khóa chặt một nhóm to mập, bơi nhanh cực nhanh cá ngừ nhóm. Những cái này thân cá dáng rất mạnh mẽ, tại trong nước nhanh chóng du động, thân thể của bọn nó hình giống nước, bắp thịt căng đầy. Hẳn là không tệ năng lượng bổ sung nguồn gốc một trong. Trình Tông Dương dùng tốc độ nhanh hơn tới gần 10 cá, đồng thời, thân thể của hắn hơi hơi cong lên, như một trương vận sức chờ phát động đại cung. Đột nhiên, hắn tựa như tia chớp phóng tới 7 cá. Đồng thời vận sức chờ phát động năng lượng hóa thành sóng âm, hướng về bầy cá đột nhiên hướng một tiếng. Tiếng kia sóng như mãnh liệt biển động tại trong nước lao nhanh quyết tán, cường đại lực trùng kích nháy mắt làm rối loạn bầy cá du động tiết tấu. Nguyên bản chặt chẽ có thứ tự bầy cá như là bị đầu nhập vào một khóa tạc đạn nặng ký, nháy mắt loạn cả một đoàn, bọn cá hoảng sợ bốn phía tán loạn, thân thể của bọn nó tại sóng âm chấn động phía dưới mất đi cân bằng, nhộn nhịp biến đến đầu góc choáng váng, thậm chí có chút đều bị chấn động ngất đi. Trình Tông Dương thì thừa dịp bầy cá lâm vào hỗn loạn thời khắc, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra hàm răng vô cùng sắc bén, giống như một đạo tia chớp màu đen xông vào bầy cá bên trong. Hắn cự trảo tại không trung xẹt qua, mang theo từng đạo lăng lệ dòng nước, tinh chuẩn đem từng đầu to mập cá đập choáng hoặc là trực tiếp nắm trong tay. Những cái kia bị hắn bắt được cá liều mạng dãy rủa, đôi cá điên cuồng đồng đưa, bắn lên từng mảnh bọt nước, nhưng tại Trình Tông Dương lực lượng cường đại trước mặt, hết thảy phản kháng đều là phí công. Hắn đem bắt được cá nhanh chóng đưa vào trong miệng, hai ba miếng đem nó nuốt xuống. Cảm thụ được thịt cá bên trong ẩn chứa phong phú năng lượng xuôi theo cổ họng chảy vào thể nội, mỗi một ngụm nuốt tại luyện hóa phía sau, đều để năng lượng của hắn đạt được tiến một bước bổ sung. Một cái tiếp lấy một cái. Nhưng mà, trong bầy cá cũng có một chút tương đối lanh lợi cá, bọn chúng tại ngắn ngủi bối rối phía sau, tính toán thoát đi Trình Tông Dương đuổi bắt. Bọn chúng thay đổi du động phương hướng, hướng về thâm hải một chỗ dạng san hô bơi đi. Trình Tông Dương sao lại đặt trên tay thú săn đào thoát, nhanh chóng làm mất đi phản kháng lực lượng cá sau khi ăn xong, lần nữa đuổi theo. Tốc độ của hắn hiển nhiên càng nhanh một chút. Lại một lần nữa sóng âm chấn động, làm cho bầy cá lần nữa lâm vào mê mang cùng trong hỗn loạn. Chậm rãi, trung quanh hắn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Mấy km bên ngoài, ở mảnh này u lam thâm thúy trong vùng biển, 7-8 đầu cá mập như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, nhạy bén bắt được trong nước biển cái kia nồng đậm đến hóa không mở mùi máu tươi. Bọn chúng cái kia hình dọn nước thân thể như mũi tên, ở trong nước biển cực tốc xuyên qua tới lui, sau lưng kéo ra từng đạo màu trắng vết nước, nhanh chóng chiều khí tương lai nguyên phương hướng phá sóng mà đi. Trình Tông Dương còn tại không nhanh không chậm ăn một đầu cuối cùng cá. Hắn thân thể cao lớn ở trong nước biển hơi rung nhẹ, mỗi một lần nuốt đều kèm theo cổ họng lúc đích, đem thịt cá chậm chậm đưa vào trong bụng, tiếp đó nhanh chóng luyện hóa, để cho hắn tiếp tục ăn càng nhiều. Mới 2/5 năng lượng, nhưng còn không tệ, những cái này cá lớn năng lượng không thấp. Ăn 30 mấy đầu hơn 1 mét cá lớn, trong lòng Trình Tông Dương âm thầm suy nghĩ, cũng cảm thấy vừa ý tại trong sự nhận thức của hắn, tuy là không biết những này là cái gì cá, nhưng chỉ cần có thể vì hắn cung cấp dư thừa năng lượng, thỏa mãn hắn cái kia tiến hóa phía sau tiêu hao hầu như không còn năng lượng nhu cầu, liền là mỹ vị món ngon. Nhưng mà, ngay tại hắn thích đi chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm đợt tiếp theo thu săn thời gian, phía trước đại dương nổi lên một trận khắc thường ba động. Lập tức liền gặp được 8 đầu hình thể càng thêm to lớn cá mập. Trình Tông Dương cái kia thụ đồng hơi hơi co vào, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn không biết cá mập, nhưng đối với cái này đột nhiên xuất hiện sinh vật, cũng hoàn toàn mặc kệ là cái gì cá. Tại trong thế giới của hắn, mạnh được yếu thua liền là vĩnh hằng pháp tắc. Đã những đại gia hỏa này đưa tới cửa, bay đến khí huyết năng lượng cũng không thấp. Hắn cũng liền khách khí. Trình Tông Dương chậm rãi đung đưa đôi, điều chỉnh chính mình tại trong nước tư thế, chú ý đến cái này xuất hiện 8 đầu cá mập. Hắn lân phiến tại ánh sáng yếu ớt bên trong lóe ra u lánh lộng lẫy. Cái kia 8 đầu cá mập hình như cũng cảm nhận được Trình Tông Dương trên mình phát ra cường đại khí tràng, bọn chúng du động tốc độ hơi chậm chạp, vây quanh Trình Tông Dương bắt đầu xoay quanh, tính toán tại hiểu đây là cái gì sinh vật. Bọn chúng cái kia hình tam giác sắc bén răng tại hắc ám trong nước biển như ẩn như hiện, tựa như từng hàng hàn quang loẹt loẹt lợi nhận, để lộ ra một cô hung ác. Kết quả, không chờ bọn chúng tạo thành bao vây, Trình Tông Dương trước tiên phát động công kích. Hắn đột nhiên hướng về phía trước nhảy tới trước, to lớn chân tại trong nước vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung, mang theo một cỗ mạnh mẽ dòng nước, thẳng bức trong đó một đầu cá mập. Đầu kia cá mập linh hoạt nghiêng người lóe lên, thoải mái tránh đi một kích này, theo sau nó vây đuôi một cái, tốc độ vô cùng nhanh đi vòng qua Trình Tông Dương sau lưng, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn về phía đuôi Trình Tông Dương. Trình Tông Dương phát giác được sau lưng động tĩnh, nhanh chóng đem đuôi co rụt lại, đồng thời thân thể đảo ngược, một cái móng khác thuận thế hướng về cá mập vỗ tới. Cái vỗ này lực lượng to lớn, cá mập bị chụp đến đầu vóc choáng váng, thân thể tại trong nước quay cuồng vài vòng mới ổn định thân hình, nhưng cũng tại trên người của nó lưu lại 4 đạo sâu đủ thấy xương, huyết đục lật ra vết thương. Lập tức huyết thủy xâm nhiễm, đầu này cá mập đau nhức kịch liệt điên cuồng cuộn du động. Hiển nhiên mất đi chiến lực. Chương 411, 0410, Hóa Long, đáy biển phát hiện 2, chương 411, 0410, Hóa Long, đáy biển phát hiện 2, Trình Tông Dương không có đi quan tâm cái kia bị trực kích cào thương đầu thứ nhất cá lớn, mà là bắt đầu nên đón đã vọt tới đầu thứ hai, đầu thứ ba cá lớn. Bọn chúng theo mặt bên phóng tới Trình Tông Dương, tính toán dùng nó cái kia sắc bén răng cắn vào Trình Tông Dương phần bụng. Trình Tông Dương lại thong thả, hắn phần bụng vừa thu lại, thân thể hướng lên nhảy một cái, tránh đi cá mập công kích, tiếp đó tại không trung điều chỉnh tư thế, đuôi một quả đạn pháo đánh tới hướng phía dưới cá mập. Cái này một đập trực tiếp đem trên đuôi gai nhọn đột nhiên đâm vào cá mập thể nội, lại đống nhiên lôi kéo, lại kéo ra khỏi mấy đạo màu máu vết thương. Trình Tông Dương không có chút nào ngừng, tại trọng thương đầu thứ hai cá mập phía sau, đầu thứ ba cá mập nhìn chuẩn Trình Tông Dương rơi xuống ngay mắt, theo nghiêng xuống mạnh mẽ vào tới, ý đồ dùng nó cái kia tràn đầy răng nhọn miệng lớn cắn vào Trình Tông Dương phần chân. Trình Tông Dương lại như sớm có phát giác, hắn hơi hơi nghiêng người, để cá mập bổ hụt, ngay sau đó hắn cái kia to lớn chân như là một cái kiếm sắt, tinh chuẩn mà mạnh mẽ bắt được cá mập vây lưng. Cá mập liều mạng giãy giụa, vặn mèo lấy thân thể muốn tránh thoát, nhưng Trình Tông Dương như thế nào cho nó cơ hội. Hắn tứ chi móng tay toàn bộ đâm vào cá mập thể nội, mạnh mẽ xé ra, lại bỗng nhiên hất lên, đem cá mập hung hăng đánh tới hướng một bên đá san hô. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đá san hô bị đụng đến vỡ nát, cá mập cũng tê liệt ngã xuống tại trong phế tích, mất đi năng lực phản kháng. Lần này, còn lại mấy đầu cá mập thấy tình thế không ổn, tính toán quay người chạy trốn. Nhưng Trình Tông Dương như thế nào thả bọn chúng? Hắn hít sâu một hơi, năng lượng trong cơ thể nhanh chóng hội tụ đến cổ họng, ngay sau đó phát ra một tiếng trầm thấp mà rất có lực uy hiếp gào thét. Cái này sóng âm gào thét tại trong nước hóa thành một đạo cường đại sóng âm, như là một cái vô hình lợi nhận, thẳng tắp phóng tới chạy trốn mấy đầu cá mập. Lập tức trong đó hai cái cá mập bị chính diện sóng âm đánh trúng, thân thể run rẩy kịch liệt, nội tạng tựa hồ cũng nhận lấy trọng thương, nó du động biến đến chậm chạp mà vô lực, chỉ có thể ở tại chỗ thống khổ rãy rủa. 8 đầu đối mặt không đến 40 giây, liền đã phế 5 cái. Còn lại 3 đầu cá mập tựa hồ bị đồng bạn tao ngộ làm nổi giận, bọn chúng không do dự nữa, đồng thời theo ba phương hướng về Trình Tông Dương phát động kiểu tự sát xung phong. Trình Tông Dương chấn định tự nhiên, thân thể của hắn như là linh xà tại trong nước của quận, nhanh chóng tránh đi. Quay người rời đi một giây sau, Trình Tông Dương thừa cơ mà lên, hai cái móng vuốt tay 5 tay 10, phân biệt tại hai cái cá mập phần bụng vạch ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Lập tức máu tươi như suối trào phun ra, nhuộm đỏ nước biển xung quanh. Một đầu cuối cùng cá mập gặp đại thế đã mất, ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, nhưng nó vẫn không cam tâm thúc thủ chịu trói. Nó tại Trình Tông Dương xung quanh điên cuồng du động, tính toán tìm kiếm Trình Tông Dương sơ hở. Trình Tông Dương lại không cho nó bất cứ cơ hội nào, lần này đổi hắn trực tiếp chính diện mạnh sông. Đang áp sát một khắc này, đột nhiên một cái vẫy đuôi, có gai đuôi nháy mắt đắp lên điều thứ 8 cá mập trên mặt, mạnh mẽ phủi đi xuất đạo đạo huyết bết, cũng đánh bạc ra đầu này cá mập. Sau một khắc, Trình Tông Dương tới gần, tứ chi kèm ở thân thể của nó, hơi dùng sức, móng tay chui vào thịt của nó. Cá mập liều mạng giãy giụa, nhưng tại Trình Tông Dương lực lượng cường đại phía dưới, nó giãy giụa không dùng được. Đi theo một cái vòng quanh người, đầu đi tới bụng của nó, một đôi sừng nhọn đột nhiên đâm vào bụng của nó, mạnh mẽ hướng phía trước vạch một cái. Sau một khắc, bụng phá ruột lưu, chảy ra máu tươi, sâu hơn nước biển xung quanh. Nó dây rủa càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng triệt để ngưng động đậy. Tiếp xuống, Trình Tông Dương liền bắt đầu mặc sức hưởng thụ chiến lợi phẩm. Hắn thân thể cao lớn ở trong nước biển nhẹ nhàng lay động, xung quanh tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Một cái lại một cái cá mập thi thể bị hắn ướt, luyện hóa năng lực như là một đài hiệu suất cao vận chuyển tinh vi máy móc, trong cơ thể hắn cao tốc khởi động. Theo lấy luyện hóa kéo dài tiến hành, đại lượng thịt bị lần lượt phân giải, chuyển hóa thành tinh khiết mà năng lượng bằng bạc, như là mãnh liệt thủy triều nhanh chóng bổ sung tới toàn thân hắn mỗi một chỗ xó xỉnh. Nửa giờ sau, 8 cái cá mập toàn bộ bị hắn tiêu hóa đến sạch sẽ. Cuối cùng chỉ còn giữ lại một chút vụn vặt cặn bã bị chậm chậm đẩy ra ngoài. Những cái kia cặn bã ở trong nước biển chậm chậm tản ra, như là hoàn toàn u ám vân vụ, đưa tới xung quanh đại lượng tiểu sinh vật. Tiểu sinh vật này như là một nhóm đói khát u linh, điên cuồng hút lấy những huyết dịch này cặn bã, tại cặn bã ở giữa xuyên qua du động, tạo thành một mảnh nho nhỏ vòng xoáy. 3/5. Năng lượng quả nhiên không tầm thường. Trình Tông Dương ánh mắt rạng rỡ, trong lòng đã có đối năng lượng bổ sung thỏa mãn, vừa có đối càng nhiều năng lượng khát vọng. Hắn nhạy bén phát giác được, lần này sau khi tỉnh dậy, chính mình đối năng lượng nhu cầu muốn so ngủ say phía trước cao không ít. Những cái này cao năng lượng đồ ăn vẹn vẹn chỉ là để hắn khôi phục 3/5 mức độ, chuyện này ý nghĩa là hắn cần càng nhiều năng lượng nguồn gốc. Xung quanh các tiểu sinh vật còn tại vui sướng hưởng dụng cặn bã huyết dịch thịnh yến, Trình Tông Dương vô tâm quan tâm. Hắn một cái trở mình, thân thể khổng lồ giống như một đạo tia chớp màu đen, vạch phá đại dương, tiếp tục hướng thâm hải xuất phát. Chỉ vì hắn ở trong nước biển cảm ứng được lúc trước trong động đá vôi phát hiện đá năng lượng khí tức. Cố khí tức kia như là nam châm một loại hấp dẫn lấy hắn, lúc trước chính là bởi vì những đá này, hắn mới có cường đại như vậy thể chất cùng đối loại thứ hai khí năng lượng phát hiện cùng hiệu suất cao vận dụng. Có thể nói, hắn hiện tại có thể khắp nơi phi hành, không thể không có loại thứ hai khí sử dụng. Theo lấy hắn không ngừng đi sâu, đại dương áp lực từng bước tăng lớn, xung quanh tia sáng cũng càng lờ mờ. Nhưng Trình Tông Dương không thèm để ý chút nào, thân thể của hắn trải qua nhiều lần cường hóa tiến hóa, loại áp lực này không là vấn đề. Cặp mắt của hắn lấp lóe trong bóng tối lấy u lãnh hào quang, có khả năng rõ ràng địa động xét hết thể xung quanh. Trên đường đi, hắn gặp được một chút hình thể kỳ lạ, tản ra mỏng manh hình quang thâm hải loài cá, những cái này loài cá hiếu kỳ vây quanh hắn du động, tựa hồ tại đánh giá vị này khách không mời. Trình Tông Dương lại không có suy nghĩ cùng chúng nó dây dưa, hắn một lòng truy tìm lấy loại thứ hai khí năng lượng khí tức, đồng thời cũng tiếp tục bổ sung năng lượng. Đủ loại chưa từng nếm qua loài cá, hắn đều thử một lần. Hương vị cũng còn không tệ. Không biết bơi bao lâu, hắn có thể cảm nhận được khác biệt khu vực đại dương biến hóa, cũng chú ý tới cỗ năng lượng kia càng ngày càng gần. Cuối cùng, tại một mảnh tĩnh mịch thâm hải khu vực, Trình Tông Dương dừng lại. Nhưng hắn lúc này lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đáy biển tình huống. Không phải đá, mà là từng cái hình tròn đồ vật chồng chất tại đáy biển. Số lượng rất nhiều, ẩn chứa trong đó năng lượng tương đối tạm, không có lúc trước đá cái kia thuần túy. Mà hắn cũng chú ý tới, phù cận đây không có bất kỳ sinh vật, nhưng một đường tới, hắn chú ý tới không ít bộ dáng quỷ dị sinh vật. Hắn không có suy nghĩ có phải hay không bị cố năng lượng này ảnh hưởng, cuối cùng hắn cũng chưa từng thấy qua những sinh vật này nguyên bản dáng dấp. Không có suy nghĩ nhiều, hắn chậm chậm tới gần hình tròn vật thể, duỗi ra to lớn chân, nhẹ nhàng đụng vào phía trên nhất một cái. Theo lấy hắn đôi kéo, thứ này liền tuột xuống. Đây không phải đá. Trình Tông Dương lập tức phán đoán đi ra. Đá không như vậy nhăn bóng cùng quy tắc, lít nha lít nhít một đồng lớn, đều là giống nhau đồ vật. Nhưng cái này không trọng yếu. Những vật này phát ra năng lượng tuy nói chấm tạm, nhưng trong đó có hắn cần loại thứ hai khí năng lượng. So với tại trong nước hấp thu càng hiệu suất cao hơn. Thế là, hắn cũng mặc kệ cái khác, tại đây cơ hồ trải rộng phụ cận đáy biển đồ vật bên trên, phủ phục, bắt đầu lợi dụng hấp thu, tiếp tục cường hóa thân thể, tiến hóa thể khoang. Lần này, hắn nghĩ đến phải chăng có thể gia tăng một chút cái khác năng lực. Chương 412, 411, Hóa Long, phá hủy tàu ngầm. Chương 412, 411, Hóa Long, phá hủy tàu ngầm. Tại Trình Tông Dương hấp thu năng lượng đồng thời, tại phía xa trên đại lục. Tại cái kia núi non trùng điệp vây quanh chỗ, một tòa núi lớn dưới đất công sự che chắn bên trong, cất giấu một chỗ cao tinh nhọn dưới đất thí nghiệm đại lầu. Nơi này để phòng xâm nghiêm, đủ loại chức bảo an ninh phương tiện cùng hệ thống theo dõi răng đầy, phản phất một cái ngăn cách thần bí nghiên cứu khoa học thành lũy. Nơi này có đông đảo thành viên, bọn hắn thân mang màu trắng thí nghiệm áo, trước khi đi vội vàng qua lại mỗi cái phòng thí nghiệm ở giữa, đang nghiên cứu đủ loại đồ vật. Sống, chết, có sinh mệnh, không sinh mệnh, vô luận là chân quý động thực vật tiêu bản, vẫn là theo thần bí trong di tích khai quật ra cổ lão đồ vật, hoặc là một chút nguồn gốc không rõ, tính chất kỳ dị vật chất, đều trở thành bọn hắn nghiên cứu đối tượng. Tại trong đó một gian trong văn phòng, ánh đèn có chút lờ mờ, không khí lại ngưng trọng mà áp lực. Có mấy người chính giữa ngồi vây quanh tại một trường to lớn bàn hội nghị bên cạnh, hết sức chăm chú nghiên cứu vài đoạn hình ảnh. Những hình ảnh này phân biệt tới từ sâu trong núi lớn bí mật xó xỉnh, xanh um tươi tốt núi rừng bí cảnh, ao ạt thủy vực bên bờ, lao nhanh không ngừng đại hà bên bờ cùng mênh mông vô bờ bờ biển. Đều nhìn xong, các ngươi cảm thấy nó là cái gì? Đội trưởng ngồi ở phía dưới, mắt sáng như lúc quét mắt những người còn lại thành viên, âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc, đánh vỡ trong phòng nguyên bản yên tĩnh. Lúc này hình chiếu trong video, vài đoạn hình ảnh mỗi người dừng lại tại khác biệt trong hình. Trong đó có 3 cái hình ảnh là cơ hồ nhìn không ra ngoại hình sinh vật mô hình bên trên. Cái kia trong chân dung sinh vật phảng phất bị tầng một mê vụ bao phủ, chỉ có một ít mơ hồ đường nét cùng như ẩn như hiện hắc ảnh, rất là trừu tượng, để người khó mà đoán nó diện mục chân thật. Đội trưởng, cái này đều mơ hồ thành một đoạn, ai có thể nhận ra a có phải hay không cái gì máy bay? Phía dưới, một cái đội viên tựa lưng vào ghế ngồi, cau mày, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Một cái đội viên nói, đây có phải hay không là tia sáng vấn đề, vệ tinh, núi rừng, camera chụp tới cũng là dạng này. Trước mắt khoa kỹ thuật bên kia còn tại phân tích. Cái này chương thứ nhất là tại Côn Luân, vệ tinh bất ngờ chụp tới. Chương thứ tư là tại Buồn Bã Lao, phía sau nó tại Nam Hồ một chỗ thành thị thủy vực bên cạnh, phía sau là mẫu thân sông, cuối cùng là tại cửa biển, tiếp đó hẳn là vào biển. Hắn vừa nói, một bên dùng trong tay chỉ thị động tại hình chiếu trên màn hình khoa tay múa chân lấy, tính toán làm mọi người sắp xếp ra cái này thần bí sinh vật hành động quy tích. Lần này, mọi người ngây ngẩn cả người. Trên mặt của bọn hắn nhộn nhịp lộ ra kinh ngạc cùng nghi ngờ thần tình, trong đầu không kềm nổi hiện ra đủ loại liên quan tới cái này thần bí sinh vật suy đoán cùng tưởng tượng. Nhưng chúng ta người theo một nơi phát hiện một chút hư hư thực thực dấu tích. Cái này đội viên nói xong, thả ra mặt khác một tấm hình. Đây là ở vào một chỗ Nam Vân phụ cận một tòa núi lớn núi rừng đỉnh núi, đây là một đoạn bị bẻ gãy cây rừng đường núi, chiều dài ước chừng khoảng 30 mét. Trong tấm ảnh đường núi một mảnh hỗn độn, dạn nứt thân cây ngổn ngang lộn xộn rơi lả tả trên đất, phản phất bị cái gì cỡ lớn vật nặng từ giữa đó hướng hai bên đè gãy. "Đội trưởng, các vị, chúng ta nhân viên kỹ thuật theo những cái kia bị bẻ gãy trên cành cây, phát hiện một chút dấu tích, hẳn là bị móng nhọn chế trụ, tiếp đó trực tiếp bẻ gãy. Chúng ta thông qua xung quanh dấu vết lưu lại, tiến hành phán định, đây cũng là một đầu chiều dài khoảng 30 mét sinh vật. Nhưng sót lại sinh vật tin tức cơ hồ không có. Duy nhất có thể nhìn thấy liền là trên những thân cây này dấu tích." Thanh âm của đội viên thoáng có chút run rẩy, cũng bị cái này phát hiện kinh người rung động. Nói xong, tranh ảnh đổi thành mặt khác một tấm bản đồ. Đây là mặt đất dấu chân, thân cây dấu vết mô phỏng trở lại như cũ đồ. Trong bức vẽ hiện ra chính là một cái ương chảo mô hình, nhưng chiều dài ước chừng 40 mấy cm. Cái kia to lớn mà sắc bén đầu ngón tay lớn nhỏ, để người không rét mà run, phản phất có thể dễ dàng xé rách hết thể ngăn cản nó vật thể. Lần này, sắc mặt của mọi người đột nhiên ngưng trọng lên. Trong phòng họp tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. "Nói một chút đi, ý nghĩ là cái gì?" Đội trưởng vẫn là đánh vỡ không khí này. "Có phải hay không cùng năm đó cái kia đồng dạng?" Một cái đội viên khó có thể tin hỏi. Đội trưởng không có trả lời, tiếp tục nhìn kỹ trên hình ảnh cái bóng mơ hồ. "Năm đó cái kia bị các tiền bối nổ đến không gặp, đây không phải nó hậu đại a?" "Vẫn là nói liền là năm đó cái kia." Có đội viên không xác định hỏi. "Không có khả năng." Đội trưởng lắc đầu, "Lúc trước cái kia tuy là không gặp, nhưng cũng không còn một nửa thân thể. Thân thể đã sớm bị mỗi đại đơn vị phân nghiên cứu. Nguyên cớ, nó biết bay, điểm ấy là có thể xác định a." Một đội thành viên nói. Mọi người khẽ gật đầu. "Không chỉ biết bay, nó còn có tàng hình năng lực, không phải nó theo Côn Luân đi ra, nhìn lần đầu liền bị phát hiện." Mọi người vẫn như cũ tán đồng gật đầu. "Ngươi muốn nói cái gì nói thẳng là được." Đội trưởng liếc mắt nhìn hắn. "Cái này," đội viên nói, "cái này sẽ chỉ tàng hình, đã nói lên nó muốn chơi sự tình tuyệt đối so với lúc trước cái kia càng có điều kiện. Mà đoạn đường này đi qua, ra đa dự cảnh hoàn toàn chưa từng xuất hiện, nói do nó còn có chúng ta chỗ không biết năng lực. Trảm Long cục nhiều năm như vậy chặt đứt nhiều như vậy núi sông năng lượng, cũng còn có thể xuất hiện loại sinh vật này. Hiển nhiên là tại cấm khu xuất hiện, nhưng nó đều vào biển, chớ để ý." Đội trưởng lắc đầu, "Nó có phải hay không loại kia sinh vật, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng cảnh nội quyết không cho phép có loại sinh vật này ảnh hưởng vốn có nhận thức đồ vật xuất hiện. Nội bộ ngay tại trải qua đối ngoại tình thế hỗn loạn, hết thể dùng ổn làm chủ. Nếu là nội loạn, phần ngoài nhìn kỹ càng sẽ không thả loại cơ hội này, càng không tốt đem khống chế. Càng ngày càng nhiều chuyện lúc trước xuất hiện, tuy là có chúng ta người đủ loại máy nước đủ, nhưng còn có một chút người thật tại điều tra. Bây giờ trên internet tin tức truyền bá cực nhanh, một khi tại thành thị xuất hiện, đây là cực kỳ bất lợi. Nhưng chúng ta không có cách nào kiểm tra đo lường. Nó lúc nào trở về cũng không phát hiện được." Một đội thành viên nói. "Để Trảm Long cục đi giải quyết vấn đề này. Chúng ta 749 con là nghiên cứu." Đội trưởng không chút khách khí vung trách nhiệm. Lập tức, một đám đội viên đưa mắt nhìn nhau. Còn tưởng rằng đội trưởng muốn áp dụng cái gì hành động lớn đây. Đoạn thời gian trước, ngoại cảnh xuất hiện huyết vân có tin tức truyền về ư? Đội trưởng rời đi để tài thảo luận. "Có. Ngay từ đầu hồi báo đội viên lập tức điều ra mới tài liệu, căn cứ báo cáo là màu máu nhũ bộ dáng mây, cực kỳ hiếm thấy. Nhưng chúng ta người tại ngoại cảnh hành động có hạn, chỉ có thể đơn giản hành động. Căn cứ sơ bộ điều tra phía sau phản hồi về tới tin tức, là một cô không rõ lai lịch năng lượng ảnh hưởng. Trước mắt chờ lấy chỉ lệnh mới phải chăng tiếp tục điều tra?" "Không cần." Đội trưởng nói, "chỉ cần không ảnh hưởng trong nước là đủ. Thông chi hải quân, nhiều chú ý kiểm tra đo lường cái kia sinh vật tồn tại." "Được, đội trưởng." Lần này, Trình Tông Dương ngủ say thời gian cũng không đến bao lâu. Bất quá nửa năm thời gian, hắn liền đã tỉnh lại. Nhưng hắn lại lộ ra cực kỳ tức giận. Chỉ vì hắn là bị đồ vật thức tỉnh. Hắn nhìn xem phía trên không ngừng rớt xuống đồng dạng đồ vật, sắc ý lang nhiên. Chương 412, 411, Hóa Long, phá hủy tàu ngầm, 2, chương 412, 411, Hóa Long, phá hủy tàu ngầm, 2, đang ngủ ngon giấc, thể nội cải tạo cũng mới bắt đầu, liền đột nhiên bị cái kia thật dài đồ vật thả ra đồ vật nện ở trên đỉnh đầu, mặc cho ai cũng không có tốt tính. Lúc này, tại trên đỉnh đầu của Trình Tông Dương, là một chiếc in có thuốc cao cờ tàu ngầm. "Cái gì cá? Tự tìm cái chết." Phẫn nộ hắn một cái trở mình, tránh đi lần nữa ngã xuống thùng, tốc độ vô cùng nhanh hướng sông lên đi. Lập tức trong nước sinh ra một cỗ mãnh liệt ám lưu, như là một mai ngư lôi phóng ra, dòng nước cường đại bị thân thể của hắn bổ ra, phát ra nặng nề tiếng rít. Trình Tông Dương nháy mắt đến gần dưới đáy tàu ngầm, hắn cái kia to lớn móng nhọn lóe ra hàn quang, như là từng cái tuyệt thế lợi nhận. Hắn đột nhiên vung lên chảo, giang giác một tiếng vang thật lớn, tàu ngầm dưới đáy bị vạch ra một đạo thật sâu lỗ hổng, tấm thép như là yếu ớt giấy bị xé rách ra, đại dương mãnh liệt mà vào. Trình Tông Dương sững sờ, không chảy máu, đây không phải cá. Lúc này, trong tàu ngầm lập tức tiếng cảnh báo mãnh liệt, ánh đèn lấp lóe, hỗn loạn một mảnh. Lần này, Trình Tông Dương nhìn thấy tình huống bên trong cùng nho nhỏ sinh vật, lập tức liền hiểu cái gì. Lập tức mở ra miệng to như chậu máu, cổ họng chỗ sâu rung động một cỗ cường đại lực lượng, theo sau phát ra một tiếng chấn thiên động địa sóng âm. Tiếng này sóng tại trong nước hình quạt nhanh chóng quyết tán, chỗ đến, đại dương kịch liệt chấn động, tàu ngầm vỏ ngoài cũng theo đó vang lên ong ong. Trong tàu ngầm thiết bị sóng âm trùng kích đến liều xiềng, đồng hồ đo nhộn nhịp nổ tung, đường ống vỡ tan, hơi nước tràn ngập. Những cái kia thuốc cao người đoàn thuyền viên bị sóng âm chấn đến ngã trái ngã phải, lỗ tai chảy máu, thống khổ ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Nhưng mà, Trình Tông Dương công kích cũng không đình chỉ. Hắn lần nữa huy động móng nhọn, lần này trực tiếp bắt được tàu ngầm ở bên, dùng sức kéo một cái, xoay một tiếng, một khối lớn vỏ ngoài bị cứ thế mà kéo xuống, lộ ra trong tàu ngầm kết cấu phức tạp cùng hoảng sợ thuyền viên. Đại dương chảy ngược, tàu ngầm bắt đầu nghiêm trọng nghiêng, nhanh chóng chìm xuống. Tại trong lúc bối rối, bọn hắn cũng cuối cùng thấy rõ phía ngoài cự thú răng rắc, cái kia khổng lồ thân thể, uy nghiêm sừng rồng cùng tản ra u lãnh hào quang lân thiến, để bọn hắn kinh ngạc nhận ra đây là trong truyền thuyết rồng. Bọn hắn đối Đông Quốc rồng tự nhiên hiểu, thuốc cao nước cũng tồn tại loại này truyền thuyết. Lập tức trong tàu ngầm thuốc cao người liều mạng phát ra tin cầu cứu, bọn hắn tay run run chỉ thao tác thiết bị truyền tin, dùng thuốc cao ngữ kinh sợ nhanh chóng la lên, tổng bộ, chúng ta tao ngộ rồng tập kích, là rồng. Lực lượng khủng bố tụ cùng. Chúng ta tàu ngầm sắp đắm chìm, mời mau tới cứu viện. Tin tức thông qua sóng điện nhanh chóng truyền về đến bọn hắn tổng bộ, mà lúc này Trịnh Tông Dương vẫn tại tức giận công kích tới tàu ngầm, thề phải đem cái này làm phiền hắn ngủ say đầu sỏ gây ra triệt để phá hủy. Không bao lâu, chiếc tàu lặn này liền bị tách rời thành rách dưới, chìm vào đáy biển. Cương thiết mảnh vụn ở trong nước biển chậm chậm tán lạc, như là một tràng lễ tang của kim loại, kèm theo bọt khí bốc lên, làm một vùng biển này tăng thêm mấy phần tĩnh mịch. Lần này, Trịnh Tông Dương khí mới tiêu tan không ít. Hắn cái kia nguyên bản vì phẫn nộ mà kịch liệt lên xuống thân thể từng bước khôi phục bình tĩnh. Không còn tâm tình, Trịnh Tông Dương cũng không muốn đợi. Hắn hơi hơi khép lại hai mắt, đem ý thức thăm dò vào thể nội, cảm ứng tình huống trong cơ thể. Cái này tìm tòi, để trong lòng hắn dâng lên một chút vui mừng. Loại thứ hai khí sớm đã chứa đầy, thậm chí đều sắp bị hắn áp xúc thành chất lỏng. Hắn rất là vừa ý, đầy đủ hắn dùng tới một đoạn thời gian rất dài. Thế là, thân thể của hắn nhanh chóng dung nhập hoàn cảnh bên trong, như một đạo huyễn ảnh dung nhập đại dương u lam. Tốc độ của hắn cực nhanh, ở trong nước biển xẹt qua một đạo mơ hồ dấu tích, nhanh chóng rời khỏi địa phương này. Phá hoại thứ này, phòng trường còn có sẽ có những vật khác xuất hiện. Hắn xem như minh bạch. Tương tại không trung tao ngộ những cái kia phi hành cự thú, trên mặt biển thoáng nhìn to lớn đồ vật, cùng trên lục địa gạo thét mà qua đủ loại lạnh giá, tản ra kim loại sáng bóng vỏ ngoài phía dưới, tựa hồ cũng cất giấu những cái kia nhỏ bé sinh vật thân ảnh. Trong lòng hắn không kềm nổi đối những sinh vật này sức sáng tạo cảm thấy một chút hiếu kỳ, đồng thời đối với bọn hắn tùy ý làm phiền hành vi của mình cảm thấy bất mãn. Hắn chuẩn bị tiếp tục đi thăm dò vô tận thủy vực, cũng muốn tìm cái địa phương mới để chính mình tiến hóa đến càng mạnh. Cùng lúc đó, thuốc cao nước hải quân bên trong, lúc này camera trong đại sảnh, tất cả người nhìn xem đầu kia to lớn sinh vật đều có thần sắc bất động, hoảng sợ, kinh ngạc, hưng phấn, xúc động. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng nhìn thấy trong truyền thuyết sinh vật, bọn hắn luôn cho là đó là giả, thật không nghĩ đến, như vậy một đầu sinh vật liền tại bọn hắn ngay dưới mắt xuất hiện, còn dùng tồi khô lạp hủ tốc độ phá hủy bọn chúng một chiếc tàu ngầm, liền cơ hội phản kích đều không có. Quá mạnh. Lập tức thông chi phụ cận hải vực tàu ngầm, nhanh chóng lục soát cứu người thành viên, lại tìm kiếm con rồng kia đi nơi nào. Một cái người phụ trách lập tức hạ lệnh. Đông Quốc, một chỗ hải vực, ngay tại tuần hành tàu ngầm, cũng cắt đến bị công kích tàu ngầm tin tức. Làm thành viên phiên dịch ra tới phía sau, nhìn xem nội dung tin tức, cũng là một mặt kinh ngạc. Rồng. Phiên dịch binh nhíu mày, cái này thuốc cao người có phải hay không thần kinh thác loạn? Nhưng người phụ trách lại vẻ mặt nghiêm túc lên, lập tức nói, lập tức thông chi bờ biển tất cả tuần hành hạm đội chú ý tra xét. Được. Binh sĩ lập tức đi thông chi mệnh lệnh. Người phụ trách nhìn xem phiên dịch tin tức, lập tức đi văn phòng. Nửa năm trước, hắn liền đạt được tới từ phía trên mệnh lệnh, để bọn hắn nhiều chú ý một ít chuyện. Trong đó có liên quan tới không biết cỡ lớn sinh vật tồn tại. Lần này, hắn hiểu được. Làm cái tin này truyền về tổng bộ lại phân đến 749 thời gian, lúc trước đội trưởng lập tức tiến hành hội nghị. Bọn hắn không cảm thấy thuốc cao người nhìn tiêu, không phải những sinh vật khác không nói, hết lần này tới lần khác nói hư cấu sinh vật. Thăng thêm bọn hắn nửa năm trước tin tức, cơ bản có thể xác định hẳn là lúc trước vào biển cái kia sinh vật. Chưa từng nghĩ, rõ ràng đến thuốc cao người hải vực đi. Đội viên hết sức kinh ngạc. Ha ha, đột nhiên cảm giác cái này đại gia hỏa thật đáng yêu. Một đội thành viên cũng là cười hắc hắc. Hắc hắc hắc. Mọi người cũng đều nhộn nhịp nhìn có chút hả hê cười lên. Tốt. Đội trưởng nói, tin tức giao cho Trạm Long Cục, để bọn hắn đi nhìn một chút. Được. Ngày thứ hai, một chiếc máy bay theo Ma Đô rơi xuống, sau đó một nhóm 5 người thông qua xe riêng đến căn cứ hải quân. Một tuần lễ sau, một nhóm 5 người tới từ Trạm Long Cục tiểu đội, tại một chỗ thâm hải khu vực, tại một chiếc tàu ngầm nhỏ bên trong, thông qua mặt kính nhìn thấy chiếc kia chìm tới đáy, in có thuốc cao cờ rách dưới tàu ngầm. Đồng dạng, bọn hắn cũng phát hiện nơi này một mảng lớn bị kín kim loại đâm. Đâm trên mình còn in có bức xạ tiêu chí. Cờ mờ nờ thuốc cao người. Tàu ngầm nhỏ bên trong, một cái đội viên phẫn nộ nói, trên đời này vì sao lại có mỹ lệ thẻ người cùng thuốc cao người tồn tại? Một nhóm gậy quấy phân heo. An tĩnh một chút. Đội trưởng liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục xem camera chuyển về đồng bộ hình ảnh. Bọn hắn cũng không có ra ngoài, cũng không cách nào ra ngoài. Chỉ là thông qua chuyên nghiệp điều khiển, đem camera kéo vào, tiếp đó dò xét chiếc tàu lần này. Thuốc cao người hiển nhiên còn không có cách nào đem tàu ngầm từ đáy biển kéo về đi. Bởi thế bọn hắn mới có cơ hội tới điều tra. Đủ loại rất rõ ràng trào ấn, để 5 người nhìn đến kinh hồn táng đảm. Tuy là đây không phải tàu ngầm hạt nhân, nhưng cũng là thâm hải làm việc, kết quả vỏ ngoài như là giấy đồng dạng. Phía sau cánh tay máy tiếp tục kéo dài, tiến vào nội bộ xem xét. Sau 2 giờ, tàu ngầm nổi lên trở về. Chương 413, 412, Hóa Long, Nam Cực trung tâm phía dưới băng động. Chương 413, 412, Hóa Long, Nam Cực trung tâm phía dưới băng động. Nơi này có điểm lạnh a. Trịnh Tông Dương tự lẩm bẩm. Hắn cái kia khổng lồ thân thể ở trong nước biển linh hoạt đung đưa, một đường tới lui, một đường ăn như gió cuốn, đem dọc đường đủ loại hải sinh vật nhộn nhịp đưa vào trong bụng. Trong bất chi bất giác, hắn tuân theo bản năng chỉ dẫn, chậm rãi hướng về Nam Cực phương hướng tiến lên, cuối cùng đến mảnh này băng thiên tuyết địa thế giới. Hắn lập tức đối tự thân nhiệt độ cơ thể tiến hành chuyển biến, điều động năng lượng trong cơ thể, tại thể nội tạo thành một dòng nước ấm tuần hoàn qua lại, dùng cái này chống cự cái này vùng địa cực giá lạnh, miễn đến đông cứng. Theo lấy hắn bước lên tầng băng một khắc này, thân thể nhanh chóng cùng cảnh vật chung quanh phát sinh đồng bộ, bên ngoài thân màu sắc dần dần biến đến cùng băng tuyết nhất trí, thân hình cũng giống như dung nhập cái này mênh mông băng nguyên bên trong. Theo sau hắn đột nhiên nhảy lên một cái, ở trên không xoay quanh dò xét lên. Lạnh như vậy địa phương, sẽ không có những cái kia tiểu sinh vật a. Treo lên không trung như dao cắt thấu xương gió lạnh, Trình Tông Dương bao quát phía dưới cái kia một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, trắng xóa băng nguyên, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Đoạn đường này tới, hắn nhìn thấy quá nhiều ở trên biển đi, dưới biển du động kim loại đồ vật. Có chút kim loại đồ vật so thân thể của hắn đại suất gấp bội. Hắn nhìn thấy đại lượng rác rưởi phiêu phủ ở trên biển, nhìn thấy dầu đen ô nhiễm hải vực, nhìn thấy có đông đảo loài cá bị đánh bắt. Đoạn đường này tới, hắn từng bước chán ghét đến những cái này cơ hồ không gì làm không được tiểu sinh vật. Bọn chúng cực kỳ lợi hại, nhưng từ lúc chính mình theo trong núi lớn đi ra, cho đến nơi này, một đường chứng kiến hết thảy thay đổi, đều là tiểu sinh vật này làm ra. Ở trong mắt hắn, đây hết thảy nhìn như vì để cho bản thân biến đến càng tốt, nhưng là thông qua phá hoại để đạt tới mục đích. Hắn rất rõ ràng năng lượng tuần hoàn tính. Nguyên bản trong hoàn cảnh tuần hoàn năng lượng bị phá hư, một nơi có lẽ không có vấn đề, nhưng khắp nơi địa phương liên hệ tới, vấn đề sẽ rất lớn. Tiến hóa nhiều năm, hắn hiểu được năng lượng nhiễu loạn khủng bố, làm tích xúc đến một cái điểm, dẫn động chỉ có thiên hai. Cũng liền nói, tiểu sinh vật này tương lai sẽ vì hiện tại phá hoại ăn ác quả. Nay cũng liền để hắn đối loại này tiểu sinh sản vật sinh chán ghét cảm giác. Gió lạnh gào thét, nhờ vào bản thân đặc biệt sinh lý cơ năng, Trình Tông Dương nắm giữ nhiệt độ đầu điều tiết năng lực, nguyên cớ ngược lại cũng không sợ lạnh. Chỉ là tại dạng này cực hàn hoàn cảnh phía dưới, duy trì thân thể cơ năng vận chuyển cần tiêu hao càng nhiều năng lượng. Nhưng mà, vốn cho rằng nơi này hoang tàn vắng vẻ, nhưng lại tại tầm mắt của hắn cuối cùng, lại nhìn thấy một chiếc xe ở trên băng nguyên phi nhanh lấy, sau xe vung lên một mảnh tuyết vụ. Trình Tông Dương lòng tràn đầy nghi hoặc, những người này tới băng nguyên làm cái gì? Lạnh như vậy địa phương còn có cái gì có giá trị bọn hắn lưu lại? Trong lòng hắn hiếu kỳ bị nháy mắt câu lên. Hắn tiếp tục phi hành về phía trước, ước chừng bay ra mười mấy km phía sau, cảnh tượng trước mắt để hắn vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy tại một chỗ tương đối rộng rãi trên băng nguyên, có một đám người tại nơi đó bận rộn đào xới cái gì. Đủ loại cỡ lớn cơ giới phát ra tiếng oanh minh, tại trên mặt băng chấn động, không biết đổ vật gì không ngừng đi sâu dưới lớp băng. Trình Tông Dương chậm chậm tới gần, ẩn nấp tại trong tầng mây, muốn nhìn rõ những nhân loại này động tác. Theo lấy khai thác làm việc đi sâu, một chút to lớn, bị tầng băng bao quanh vật thể từng bước hiện lộ ra. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai là một đầu băng ra đời vật di hải. Sinh vật này hình thể to lớn, sinh ra thật dài răng nanh, thân hình như là đồi núi nhỏ đồng dạng. Trong lòng Trình Tông Dương hiếu kỳ bộc phát cường liệt, cái này băng phía dưới rõ ràng còn đóng băng lấy lớn như vậy sinh vật. Nhưng hắn cũng không tới gần, sinh vật này trọn vẹn không có sinh mệnh năng lượng, tử vật mà thôi. Hắn tiếp tục hướng về băng nguyên chỗ càng sâu bay đi. Cái kia vô tận thế giới màu trắng tại hắn đáy mắt kéo dài, phản phất là một mảnh vĩnh hằng yên tĩnh chi cảnh. Thế nhưng càng đi chỗ sâu, nhiệt độ không khí càng lạnh lẽo, hắn có thể cảm giác được năng lượng trong cơ thể tiêu hao tốc độ tại từng bước gia tăng. Nhưng hắn không để ý, đoạn đường này tới tích xúc năng lượng cực kỳ đầy đủ, đủ sức cầm cự hắn tiếp tục tiến lên. Nhưng mà trăm km phía sau, nó lại phát hiện một chỗ nhân loại làm việc đứng. Nơi này, Trình Tông Dương chỉ là phát hiện bọn hắn rõ ràng tiến vào dưới đất trong tầng băng. Hắn cái kia cảm giác bén nhạy quyết tán ra tới, tỉ mỉ cảm ứng một phen, không có cái gì rõ ràng đại sinh mệnh năng lượng ba động. Trình Tông Dương biết, phòng trưng lại là ở phía dưới phát hiện cái gì cỡ lớn sinh vật thi thể. Hắn phát giác tiểu sinh vật này tựa hồ đối với khai thác thi thể có cực lớn nhiệt tình, chẳng lẽ cất giấu trong đó cái gì đặc thù giá trị? Nhưng trong mắt hắn, những thi thể này một điểm năng lượng giá trị đều không. Theo lấy hắn từng bước đi sâu hải tâm, Trình Tông Dương cũng đi tới một chỗ không rõ, không lạc tuyết khu vực. Mảnh này khu vực diện tích không nhỏ, tựa như băng nguyên bên trong một mảnh thần bí tinh thổ. Nơi này là Trình Tông Dương tính bản năng tới đây chỗ cần đến. Tại trong biển rộng, hướng nam du động thời điểm, liền có loại này bị hấp dẫn cảm giác. Hắn không hiểu chính mình vì sao sẽ đến cái này, chỉ là cảm giác chính mình đến sau này, cảm giác bản thân thật thoải mái. Xung quanh tuy là cũng là băng nguyên, nhưng nhiệt độ cũng không ngoại vi cái kia lạnh. Điểm ấy ngược lại để hắn hết sức kinh ngạc. Hắn tại phụ cận tìm một phen, lại không có hấp dẫn hắn tới đồ vật, cái này khiến Trình Tông Dương hơi nghi hoặc một chút. Hắn thân thể cao lớn tại mảnh này khu vực chậm chậm di chuyển, mỗi một bước đều đạp nát một chút băng mỏng, phát ra nhẹ nhàng tiếng răng rắc. Cuối cùng, hắn nhớ tới những cái kia tiểu sinh vật khai thác động tác. Lập tức, hắn dùng bản thân sắc bén móng tay thử nghiệm. Kết quả, cái này tầng băng cùng tảng đá lớn một loại cứng rắn, dưới một chảo đi cũng chỉ là cạo một điểm bụi băng mà thôi. Trong lòng Trình Tông Dương hơi hơi run lên, cái này tầng băng trình độ cứng cấp viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn nhìn chăm chú trước mắt tầng băng, trong mắt lóe lên một chút kiên quyết. Hắn bắt đầu điều động năng lượng trong cơ thể, hội tụ đến song chảo bên trên, nguyên bản liền móng đuôi sắc bén lúc này lóe ra nhàn nhạt u quang. Hắn lần nữa vung chảo hướng tầng băng bắt đi, lần này kèm theo năng lượng truyền vào, tầng băng tựa như là đụng phải nhiệt độ cao, bị cắt ra một đạo rõ ràng dấu tích. Nhưng khoảng cách xuyên thấu tầng băng còn kém rất xa. Trình Tông Dương gặp cái này, ánh mắt sáng lên. Thế là hai chảo của hắn cùng lên, mỗi một lần khai thác đều kèm theo năng lượng cùng tầng băng va chạm, lập tức thỉnh thoảng tiếng ông từ đó truyền ra. Tại không ngừng cố gắng xuống, tầng băng bên trên dấu tích từng bước càng sâu, nhưng Trình Tông Dương cũng cảm giác được mọi mệt. Hắn cái kia khổng lồ thân thể run nhẹ nhẹ, mỗi một lần huy động chân giống như là tại cùng toàn bộ băng nguyên lực lượng chống lại. Trong cơ thể hắn năng lượng tiêu hao rất lớn, hít thở cũng thay đổi đến có chút gấp rút. Đánh nhau đều không mệt như vậy. Trong lòng Trình Tông Dương âm thầm phàn nàn, hắn chưa bao giờ nghĩ qua cái này nhìn như phổ thông tầng băng càng như thế cứng rắn cùng thâm hậu. Trình Tông Dương ngồi phịch ở một bên nghỉ ngơi, hắn thân thể khổng lồ kia nằm tại trên mặt băng, hai mắt khép hở, tính toán khôi phục một chút thể lực. nhưng năng lượng trong cơ thể đã không đủ 2/5, để hắn cảm thấy một trận bất an. Loại kia năng lượng không đủ chứng sợ hãi lại tới. Chương 413, 412, Hóa Long, Nam Cực trung tâm phía dưới băng động, 2, chương 413, 412, Hóa Long, Nam Cực trung tâm phía dưới băng động, 2, đằng sau muốn tiếp tục khai thác tầng băng cơ hồ là chuyện không thể nào, hơn nữa tại cái này băng nguyên chỗ sâu, còn phải đối mặt chống tự lạnh lẽo cần thiết năng lượng. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là ra ngoài săn mồi bổ sung năng lượng sau lại đi vào đảo. Cuối cùng, tại cái này băng nguyên bên ngoài hải vực, có phong phú sinh vật tài nguyên, đủ để cho hắn nhanh chóng khôi phục thể lực cũng góp nhặt đầy đủ năng lượng. Thế là, hắn hơi nghỉ ngơi một chút phía sau, chậm chậm đứng dậy. Trình Tông Dương thân thể vọt lên bay lên không. Tại phi hành trong quá trình, hắn tận lực hạ thấp độ cao, tiết kiệm năng lượng. Ánh mắt của hắn quét mắt phía dưới băng nguyên cùng xa xa hải vực, tìm kiếm lấy khả năng thu săn. Sau đó không lâu, hắn đi ra phía ngoài hải vực. Rất nhanh, hắn liền gặp được một nhóm nghỉ ngơi hải báo khu vực. Hít sâu một hơi, tiếp đó như là một quả đạn pháo xông vào trong biển. Đại dương nháy mắt bị hắn thân thể cao lớn tách ra, bắn lên to lớn bọt nước. Hắn nhanh chóng khóa chặt một nhóm hải báo, những cái này hải báo chính giữa nhàn nhã ở trong nước biển du động, không có chút nào phát giác được nguy hiểm gần sát. Trình Tông Dương khí tức thu lại, tăng thêm thân thể cơ hồ hòa vào trong biển, những cái này hải báo nhóm cơ hồ không phát hiện. Khi tới gần phía sau, Trình Tông Dương đột nhiên phát động công kích. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, sắc bén răng lóe ra hàn quang, cắn một cái vào một cái hải báo. Hải báo phát ra hoảng sợ tiếng kêu, nhưng rất nhanh liền không một tiếng động. Trình Tông Dương mấy cái liền đem hải báo nuốt vào bụng, cảm nhận được thể nội năng lượng bắt đầu chậm chậm khôi phục. Tiếp tục tại trong biển bắt giết thú săn, những cái này du động tốc độ nhìn như rất nhanh hải báo, trong mắt hắn cũng liền cái kia. Thế là, một đầu lại một đầu. Nguyên bản tại phụ cận hổ kình cảm ứng được Trình Tông Dương tồn tại, cũng không thể không rút đi. Chậm rãi, mười mấy đầu hải báo vào bụng, năng lượng trong cơ thể cũng từng bước tràn đầy lên. Tất nhiên, hình thể càng lớn cá voi hắn gặp qua, nhưng không có đi động. Cũng không phải là đánh không được, ngược lại rất tốt đánh. Lúc trước liền gặp qua một đầu cũng đủ để cho năng lượng của hắn bổ đầy, thậm chí tràn ra. Chỉ là lần này nhìn thấy cá voi có con non tại bên cạnh mà thôi. Hắn thực đơn phạm vi cực lớn, không cần thiết săn giết còn tại nuôi con nhỏ mẹ cá voi hạ thủ mà thôi. Chỉ là đằng sau, hắn phát hiện không chỉ có cá voi, còn có hổ kình, hải báo đều đi địa phương. Hắn đi theo, phía sau hắn rõ ràng phát hiện vô biên vô tận tốt nhỏ. Cái này kinh người số lượng kém chút để Trình Tông Dương trợn tròn cả mắt. Tiếp đó, hắn liền thấy những cái kia cỡ lớn sinh vật bắt đầu nuốt những cái này tốt nhỏ. Có ý tứ. Trình Tông Dương minh bạch. Đây chính là bọn chúng định yến. Mà số lượng khổng lồ như vậy, không cần lo lắng an tuyệt. Thế là, Trình Tông Dương cũng gia nhập trong đó. Nhưng phương thức của hắn đơn giản hơn thô bạo, theo lấy hắn há to miệng rộng, một cỗ vòng xoáy dòng nước hướng về miệng của hắn mà tới, theo sát lấy một cỗ mạnh mẽ lực hút truyền ra. Lập tức đối diện phương hướng tôm nhỏ bị dòng nước vòng xoáy chỗ quét sạch, sau đó bị dòng nước cuốn theo liền vào Trình Tông Dương trong bụng, phía sau còn lại nước thông qua sau hai thể khoang bài xuất. Đây là phía trước hắn tiến hóa ra năng lực. Đại lượng tôm nhỏ bị Trình Tông Dương ướt, sau đó nhanh chóng bị luyện hóa. Hình thể tuy nhỏ, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Chậm rãi, hắn cảm giác năng lượng của mình đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất thời gian. Hắn như vậy ướt, tuy là hù chạy một chút sinh vật, nhưng cá voi cùng hổ kình cũng không hề rời đi, còn tại cọ rửa nước. Năng lượng bổ sung hoàn tất, Trình Tông Dương xoay người lần nữa bay về phía băng nguyên chỗ sâu. Thế là, hắn lần nữa mở rộng khai thác làm việc. Tầng băng bề dày vượt qua hắn tưởng tượng. Thế là, Trình Tông Dương liền bắt đầu đào tầng băng, nghỉ ngơi, khai thác, ra ngoài săn mồi, khai thác, nghỉ ngơi tuần hoàn quá trình. Thân thể của hắn chậm rãi đi sâu tầng băng bên trong, cũng dựa theo hắn cảm ứng phương hướng khai thác. Thời gian cũng liền như vậy đi qua 2 tháng. Ngày nào đó, theo lấy hắn hướng phía dưới khai thác, hắn đột nhiên phát hiện tầng băng bên trên xuất hiện một chút nhỏ bé vết nứt. Cái này một chút vết nứt như là hy vọng ánh dạng đông, để hắn mừng rỡ. Hắn ngẩng đầu hướng lên liếc nhìn, cách xa mặt đất phòng chừng có 300-400 mét. Hắn không quan tâm mọi mệt, đem năng lượng toàn bộ tập trung đến song chảo, phát ra mãnh liệt nhất một kích. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tầng băng cuối cùng bị hắn xé mở một cái động khẩu nhỏ nhỏ. Trong chốc lát, một cỗ đối lập bên ngoài nhiệt độ ngược lại tương đối ấm áp khí lưu, theo trong cửa động chậm chậm phát ra, như là một cái ôn nhu tay, nhẹ nhàng vất qua Trình Tông Dương cái kia lạnh giá thân thể. Cái này khiến Trình Tông Dương một trận kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng phía dưới là lớp nước, ai biết lại là cái băng động. Hắn cái kia to lớn đầu hơi hơi ngửa ra sau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không có tùy tiện đi vào, mà là cẩn thận từng ly từng tí cảm ứng một phen. Bên trong chính xác có phía trước hắn cảm ứng được năng lượng khí tức kia là quen thuộc như vậy mà cực kỳ nồng đậm. Chính là ban đầu ở trong động đá vôi phát hiện loại kia thần bí đá khí tức. Trong lòng Trình Tông Dương đại hỉ, hưng phấn đến đuôi đều không tự giác nhẹ nhàng đong đưa lên. Hắn không để ý tới thân thể mỏi mệt, đem đầu chậm chậm nhích lại gần cửa động. Cô kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt như là bốc cháy hỏa diễm, điều khiển hắn muốn tìm tòi hư thực, nhìn một chút trong động đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Cố khí tức kia để hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, cái kia có thể để chính mình biến đến càng mạnh. Đen như mực dưới đất trong động băng, Trình Tông Dương cái kia nguyên bản trong bóng đêm thấy vật không rõ mắt, nhanh chóng thích đứng trong động tia sáng. Hắn cái kia như đèn lồng hai con người lóe ra u lanh hào quang, từng bước thấy rõ phía dưới tình huống. Kết quả, ánh mắt của hắn nháy mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Lại thấy phía dưới tuy là cũng là hầm băng, nhưng đông lấy đại lượng sinh vật thi thể. Những cái kia đã từng thấy qua lông dài răng dài sinh vật, yên tĩnh phụ phục tại trong băng. Còn có loại cực lớn loài cá, hình thể không thuộc về phía ngoài đại kình ngư, thậm chí lớn hơn. Càng có một chút hình dáng kỳ lạ, có hai đại chân cùng hai tay ngắn nhỏ sinh vật, dáng dấp quái dị sinh vật. Số lượng nhiều đến vượt quá tưởng tượng. nơi này chính là một cái siêu cấp lớn dưới đất băng động thế giới. Nếu là có người tại cái này, sẽ phát hiện đây đều là viễn cổ khủng long loại sinh vật. Chỉ là tại nơi này, tại rất nhiều sinh vật thi thể vây quanh bên trong, hắn nhìn thấy một khỏa to lớn đá. Viên đá kia yên tĩnh trôi nổi tại hầm băng trung ương, tản ra hào quang màu u lam, trong quang mang ẩn chứa năng lượng cường đại. Hắn cảm ứng được năng lượng, liền là theo hòn đá này bên trên tản ra. Trình Tông Dương nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, hắn có thể cảm giác được máu của mình tại thể nội sôi trào, một loại khát vọng mãnh liệt xông lên đầu. Hắn muốn tới gần viên đá kia, hấp thu năng lượng trong đó, để chính mình hoàn thành một lần trước đó chưa từng có tiến hóa. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị bước vào băng động thời điểm, đột nhiên phát giác được một cỗ sinh mệnh khí tức theo băng động chỗ sâu lặng yên đánh tới. Từ đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Đây là hắn từ lúc tại thủy vực bước lên lục địa bắt đầu, loại trừ tiểu sinh vật chế tạo ở trên biển cùng trong biển đại gia hỏa bên ngoài, duy nhất gặp gỡ qua cảm giác nguy hiểm. Trình Tông Dương thân thể nháy mắt căng cứng, hắn cảnh giác nhìn chăm chú lên băng động chỗ sâu, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm thanh âm, tính toán uy hiếp ở cái kia nguy hiểm không biết. Thế nhưng khí tức nguy hiểm lại bộc phát nồng đậm, phản phất tại hướng hắn khiêu khích. Lần này, Trình Tông Dương nổi giận. Cái này phía dưới rõ ràng còn có sinh vật, vậy liền nhìn một chút hai mạnh. Tảng đá kia ta muốn. Lập tức, hắn liền chui đi vào. Chương 414, 413, Hóa Long, cự cấp chiến đấu chương 414, 413, Hóa Long, cự cấp chiến đấu nhưng mà, trong khi tiến vào hang động đá bên trong phía sau, lại phát hiện nó tại bên trong lại có thể trôi nổi. Cái này kỳ dị hiện tượng để trong lòng Trình Tông Dương đã cảm giác kinh ngạc lại cảm giác mới lạ, thân thể của hắn hơi rung nhẹ, tính toán tại cái này trôi nổi trạng thái tìm tới cân bằng cùng ra sức điểm. Chỉ là, trong khi còn không thích đứng bên trong quỷ dị hoàn cảnh, liền thấy một cái đại gia hỏa từ trong bóng tối nhảy ra ngoài, hai chân vững vàng rơi trên mặt đất hai cái voi lông dài trên đầu của tượng băng. Nhìn ra hiện sinh vật, Trình Tông Dương hơi hơi kinh ngạc. Lại thấy mục tiêu này lại là một cái quốc. Không, hẳn là một con quốc. Toàn thân màu băng lam, sau lưng sinh ra từng cái màu băng lam nổi mụn, hình thể cùng hắn thấy qua tê giác không sai biệt lắm. Da của nó lóe ra lạnh giá lộng lẫy, phản phất là từ vùng địa cực băng cứng điêu khắc thành, mỗi một tấc hoa văn đều tản ra hơi lạnh thấu xương. Lúc này, băng cắp mô cặp kia màu băng lam u lánh mắt nhìn kỹ Trình Tông Dương, phần bụng bắt đầu cục băng lên. Thanh âm kia tại yên tĩnh hang động đá bên trong vang vọng, phản phất là chiến đấu kèn lệnh đã thổi lên. Trình Tông Dương nháy mắt cảnh giác lên, hắn biết trước mắt cái này băng cắp mô tuyệt không phải người lương thiện. Còn không chờ hắn có hành động, băng cắp mô đột nhiên mở ra cái kia to lớn miệng, một cỗ băng hàn chi tức như mãnh liệt luồng không khí lạnh hướng về Trình Tông Dương phun ra mà tới. Cái kia băng hàn chi tức chỗ đến, không khí phản phất đều bị nháy mắt đông kết, không gian chung quanh đều tràn ngập đến tầng một sương mù màu trắng. Trình Tông Dương giật mình, cấp bách nghiêng người tránh né, nhưng vẫn có một bộ phận băng hàn chi tức sượt qua thân thể của hắn, nháy mắt tại hắn trên lân phiến ngưng kết ra tầng một thật mỏng tầng băng, để hắn cảm thấy một trận giá rét thấu xương, hành động cũng thay đổi đến hơi chậm chạp. Trình Tông Dương gặp cái này, tức giận hướng băng cắp mô gào thét một tiếng, phát ra một tiếng cường đại sóng âm. Sóng âm như vô hình lợi nhận, hướng về băng cắp mô quét sạch mà đi. Băng cắp mô hình như cũng cảm nhận được sóng âm uy lực, nó cái kia khổng lồ thân thể hơi hơi chậm xuống, dùng hai cái thô chắc chân trước bảo vệ đầu. Sóng âm đánh trúng băng cắp mô, thân thể của nó run nhẹ nhẹ, nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình. Hiển nhiên, sóng âm uy lực đối băng cắp mô không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng. Sau một khắc, nó cái kia thật dài lưỡi tựa như tia chớp hướng về Trình Tông Dương bắn ra mà ra. Đầu lưỡi mũi nhọn lóe ra băng lam hàn quang, phản phất cũng mang theo ngang hàng, có khả năng tùy tiện đóng băng hết thể bí năng. Trình Tông Dương không biết tình huống, thấy thế nhanh chóng huy động to lớn chân, hướng cái kia bắn ra mà đến lưỡi bắt đi, như muốn chặt đứt đầu lưỡi của nó. Chân cùng lưỡi ở giữa không trung gặp vỡ, kết quả lại phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đập. Băng cắp mô lưỡi cứng cỏi dị thường, tuy là bị Trình Tông Dương chân bắt được, nhưng cũng không bị chém đứt, ngược lại chăm chú quấn chặt lấy Trình Tông Dương chân. Trình Tông Dương dùng sức hất lên, tính toán tránh thoát đầu lưỡi quấn quanh, nhưng băng cắp mô lại mượn cố lực lượng này, đem chính mình thân thể cao lớn hướng về Trình Tông Dương bay đi. Cả hai thân thể nháy mắt đụng vào nhau, phát ra một tiếng nặng nề nổ mạnh. Trình Tông Dương mở ra miệng to như chậu máu, hướng về băng cắp mô cổ tắc tới. Băng cắp mô thì dùng nó cái kia thô chắc chân trước gắng sức ngăn cản, sắc bén chân tại trên mặt của Trình Tông Dương vạch ra mấy đạo dấu vết mờ mờ. Trình Tông Dương bị đau, càng tức giận ra tăng công kích lực độ. Cái đuôi của hắn như là một cái to lớn roi, hung hăng quất hướng băng cắp mô. Băng cắp mô bị đuôi rút trúng, thân thể hướng về sau bay đi, trùng điệp đâm vào hang động đá trên vách tường, trên vách tường lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt. Nhưng băng cắp mô rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy, trong ánh mắt của nó thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Nó lần nữa hít sâu một hơi, phần bụng nổi một kịch liệt phập phồng, theo sau lại một cỗ càng cường đại hơn băng hàn chi tức hướng về Trình Tông Dương phun ra mà ra. Lần này, Trình Tông Dương không kịp chọn vẹn tránh né, thân thể của hắn bị băng hàn chi tức chính diện đánh trúng, nửa người dưới bị tầng một thật dày tầng băng bao vây, động đậy không được. Băng cắp mô gặp Trình Tông Dương bị băng phòng, đáp ý hướng về hắn nhảy tới. Ngay tại nó tới gần Trình Tông Dương thời điểm, Trình Tông Dương đột nhiên điều động năng lượng trong cơ thể, toàn thân đột nhiên lắc một cái chấn động, tầng băng nháy mắt nghiền nát. Hắn thừa dịp băng cắp mô kinh ngạc thời khắc, rỗi ra chân, hung hăng chộp vào băng cắp mô trên lưng. Băng cắp mô trên lưng lập tức xuất hiện mấy đạo thật sâu vết thương, dòng máu màu xanh lam tuôn ra, nhỏ xuống tại trên đất băng, lại tại trên đất băng tạo thành băng thứ, mà nhỏ xuống vị trí băng địa màu sắc so xung quanh màu sắc càng đậm. Trình Tông Dương thừa thắng xông lên, trong miệng hắn phát ra liên tiếp sóng âm công kích, sóng âm như mãnh liệt sóng cả, không ngừng trùng kích băng cắp mô thân thể. Băng cắp mô tại sóng âm công kích đến, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng nó y nguyên ngoan cường mà chống cự lại. Nó đột nhiên quay người, dùng lưng bộ nổi mụn ngắm Trình Tông Dương, nổi mụn bắt đầu lóe ra quang mang mãnh liệt. Trong lòng Trình Tông Dương dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, hắn tính toán tránh né, nhưng đã tới không kịp. Chỉ thấy băng cắp mô sau lưng nổi một vỡ tan mấy cái, một cỗ cường đại vô cùng năng lượng hướng về Trình Tông Dương mãnh liệt mà tới. Cỗ năng lượng này ở giữa không trung nhanh chóng ngưng kết, tạo thành từng đạo băng nhọn, hướng về Trình Tông Dương mà tới. Trình Tông Dương không tránh kịp, bị băng nhọn đánh trúng, thân thể nhiều chỗ bị thương, máu tươi từ trong vết thương dị ra, nhuộm đỏ hắn lần tiến. Đây là hắn lần đầu tiên chảy máu, nhưng hắn y nguyên cố nén đau nhức kịch liệt, hướng về băng cắp mô vào tới, chuẩn bị cận thân. Cả hai lần nữa lâm vào quyết liệt cận thân bắt đầu. Trình Tông Dương móng tay như cùng phong bạo vũ hướng về băng cắp mô bắt đi, băng cắp mô thì dùng lưỡi cùng chân trước gắng sức ngăn cản. Trong chiến đấu, Trình Tông Dương thân thể từng bước bị cóc sau lưng nổi một chạy ra chất lỏng tổn thương do giá rét, hành động biến đến càng ngày càng chậm chạp, mà băng cắp mô cũng vì sau lưng nổi một số lượng giảm thiểu, lực lượng đang không ngừng yếu đi. Theo lấy chiến đấu kéo dài, băng cắp mô bắt được một cơ hội, nhanh chóng nhảy lui lại. Sau một khắc, nó điều động đến toàn thân còn lại năng lượng, sau lưng nổi một điền cuồng lóe ra hào quang. Theo lấy nó đem miệng há mở, sau lưng băng lam năng lượng hội tụ tại trong miệng. Trình Tông Dương gặp cái này, con người co rụt lại, cũng mặc kệ khác, hướng về cửa động phóng đi. Chỉ là, ai có thể nghĩ cái này băng cắp mô mục tiêu không phải Trình Tông Dương, cũng là đạo Trình Tông Dương kia đào ra cửa động. Lập tức, một cỗ băng lam năng lượng phun ra mà ra, toàn bộ hội tụ đến chỗ cửa động. Lập tức, mắt trần có thể thấy tầng băng nhanh chóng ngưng kết, từng bước băng phong cửa động. Lần này, Trình Tông Dương liền chấn kinh. Đây là muốn đem chính mình vây chết ở chỗ này ư? Trình Tông Dương phát giác được băng cắp mô ý đồ, muốn thoát đi, nhưng hắn bị thương hành động bất tiện, tốc độ cầm lên không nổi, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn chạy ra cửa động. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa động bị tầng băng từng bước phong bế, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Theo lấy cửa động bị băng phong, đạo kia băng lam năng lượng hướng Trình Tông Dương di chuyển đi qua. Trình Tông Dương thân thể ở giữa không trung điều chuyển, muốn thoát đi tránh né, nhưng cái đuôi của hắn vẫn là chậm một nhịp, bị băng lam năng lượng đụng phải, nháy mắt cái băng, tầng băng tốc độ vô cùng nhanh hướng thân trên lan tràn ngưng kết. Trình Tông Dương thần sắc hoảng sợ, hoàn toàn không cách nào chấn vỡ loại này tầng băng. Cuối cùng, hắn toàn thân bị hùng hậu tầng băng bao trùm, hóa thành một tôn thật dày tượng băng rơi trên mặt đất. Chương 414, 413, Hóa Long, cự cấp chiến đấu 2. Chương 414, 413, Hóa Long, cự cấp chiến đấu 2. Cùng cái khác voi ma mút, kiếm xì hổ, khủng long, cổ rắn rồng chờ biến cổ sinh vật cùng nhau băng phong tại hang động đá bên trong. Băng cấp mô gặp cái này, năng lượng tan đi, nhưng bản thân cũng giống như bị rút khô tất cả năng lượng, sau lưng nổi một toàn bộ lờ mờ, thân thể màu sắc cũng thay đổi u ám. Nó cái kia nguyên bản tràn ngập sức sống cùng lực uy hiếp thân thể, giờ phút này lộ ra mọi mệt mà suy yếu, mỗi một bước di chuyển đều lộ ra cực kỳ gian nan. Băng cắp mô nhìn xem trôi nổi khóa kia tảng đá lớn, từng bước một đi tới, sau đó phủ phục tại dưới tảng đá lớn, ngủ say lên. Hô hấp của nó biến đến cực kỳ chậm chạp, phản phất cùng cái này hang động đá bên trong lạnh lẽo hòa làm một thể, tiến vào một loại trạng thái ngủ đông, cũng tại hấp thu cự thạch cái kia năng lượng thần bí tầm bổ, khôi phục bản thân lực lượng. Trên mặt đất, Trình Tông Dương thân thể tuy là bị băng phong, nhưng ý thức còn không bị triệt để băng phong. Hắn nhanh chóng cảm thụ được năng lượng trong cơ thể, còn có 2/5 tả hữu. Tại cùng băng cắp mô giao thủ thời điểm, năng lượng tiêu hao quá nhiều. Hắn biết rõ như vậy xuống dưới, chính mình chỉ sợ thật sẽ chết ở chỗ này. Nhưng bây giờ hắn không có bất kỳ biện pháp nào thoát khỏi tầng băng, thân thể của hắn đã bị đông lại. Mỗi một tấc bắp thịt đều bị lạnh lẽo chăm chú trói buộc, động đậy không được. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới cái kia băng cắp mô phụ phục tại cự thạch bên cạnh. Hắn cũng tại hấp thu cự thạch năng lượng. Trong đầu Trình Tông Dương toát ra ý nghĩ này, cái này cự thạch năng lượng cũng là hắn có khả năng hấp thu. Chính mình không xa vạn dặm tới cái này, liền là bởi vì không hiểu năng lượng hấp dẫn. Ta cũng thử lấy hấp thu, đây cũng là ta duy nhất có thể sống được tới cơ hội. Trình Tông Dương lập tức bắt đầu điều động thể nội loại thứ hai khí năng lượng mạch lạc vận chuyển. Lập tức, xung quanh từng tia năng lượng xuyên thấu qua tầng băng, tiến vào Trình Tông Dương thể nội, tạo thành trao đổi. Mới đầu, cô năng lượng này cực kỳ yếu ớt, như là tia nước nhỏ. Chỉ là tại hắn nghĩ đến tiến hơn một bước thời gian, Trình Tông Dương ý thức cũng theo đó bị băng phong. Chỉ để lại không bị ảnh hưởng năng lượng mạch lạc đang chậm rãi vận chuyển hấp thu, năng lượng này cũng từng bước ảnh hưởng Trình Tông Dương thân thể, bảo đảm nó tế bào thân thể hoạt tính. Nó như là một ngọn mỏng manh minh đăng, tại hắc ám băng phong trong thế giới, ngoan cường mà thủ hộ lấy Trình Tông Dương sinh cơ. Rơi vào trạng thái ngủ say băng cắp mô cũng không cảm thấy được điểm ấy, cuối cùng tơ sợi khí tức rất ít. Thời gian lặng yên trôi qua, thời gian một năm cứ như vậy chậm chậm đi qua. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Trình Tông Dương bị băng phong tại hang động đá bên trong, cũng còn lại sinh vật đồng dạng tự băng. Nhưng mà, cô kia tới từ cự thạch năng lượng nhưng thủy chung không có đình chỉ đối với hắn thân thể ảnh hưởng. Nó từng chút thâm nhập vào Trình Tông Dương tế bào chỗ sâu. Thân thể của hắn vốn là bị loại đá này năng lượng chỗ cải tạo qua. Hiện những năng lượng này như là một vị kiên nhẫn thợ thủ công, tỉ mỉ để bảo toàn thân thể của hắn hoạt tính, cùng lần lượt thích ứng ngoại giới nhiệt độ biến hóa, cải tạo hắn tế bào kết cấu. Mới đầu, loại này cải tạo cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác. Nhưng theo thời gian trôi qua, tế bào bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Bọn chúng từng bước biến đến cứng cáp hơn, đối lạnh lẽo lại thụ tính cũng tại không ngừng tăng cao. Nguyên bản vì lạnh lẽo mà bị tổn thương tế bào khí, tại năng lượng chữa trị phía dưới, chậm rãi khôi phục công năng, đồng thời bắt đầu dùng một loại càng thêm hiệu suất cao phương thức vận chuyển. Theo lấy tế bào không ngừng cải tạo, Trình Tông Dương đại não ý thức cũng tại năng lượng tầm bổ phía dưới, từng bước khôi phục. Tựa như ngủ say hạt giống tại mùa xuân kêu gọi tới, chậm chậm nảy mầm. Mới đầu, ý thức chỉ là hoàn toàn mơ hồ, như là bao phủ tại trong sương mù. Nhưng theo lấy năng lượng kéo dài không ngừng tác dụng, kết cấu không ngừng tiến hóa thích ứng, suy nghĩ của hắn bắt đầu trở lên rõ ràng. Tuy là thân thể còn bị băng phong, nhưng ý thức đã thức tỉnh Trình Tông Dương, cảm nhận được bản thân biến hóa. Hắn ý thức đến đây là một cơ hội. Thế là, hắn bắt đầu chủ quan dẫn dắt năng lượng trong cơ thể mạch lạc, càng tích cực hấp thu cự thạch năng lượng. Ở trong quá trình này, thân thể của hắn năng lượng kết cấu bắt đầu phát sinh lớn thay đổi. Nguyên bản ỷ lại ăn thu hoạch năng lượng phương thức, từng bước kéo dài ra loại thứ hai phương thức. Nhưng thông qua đá tản ra đặc thù năng lượng bổ sung cơ hồ tiêu hao hầu như không còn đồ ăn năng lượng. Thân thể của hắn phảng phất trở thành một cái năng lượng chuyển đổi đầu mối then chốt, có khả năng đem cự thạch năng lượng chuyển hóa làm bản thân cần thiết đủ loại hình thức, duy trì sinh mệnh vận chuyển. Trong cơ thể bộ phận, bắp thịt tại năng lượng tái tạo phía dưới, công năng đạt được tăng lên thêm một bước, đối băng hàn kháng tính tăng lên cực lớn. Trình Tông Dương biết rõ, chính mình ngay tại trải qua một tràng mới thuế biến, mà đây hết thảy đều bắt nguồn từ khỏa kia thần bí cự thạch năng lượng. Hắn lấp ra tại năng lượng thay đổi, chậm rãi, Trình Tông Dương bắt đầu lần thứ hai lộ ra. Bị băng phong lân giáp thoát khỏi Trình Tông Dương thân thể, lớp da sinh ra hoàn toàn mới lân giáp. Thân thể đã thoát khỏi tầng băng băng phong, có thể tiến hành núp đích. Nhưng thật dày tầng băng, vẫn như cũng là hắn muốn giải quyết vấn đề. Lớn nhất nguy cơ sinh tử đã qua, Trình Tông Dương cũng không đội vã, mà là tiếp tục hấp thu cự thạch tản ra năng lượng. Kiến thức qua cái kia băng cấp mô năng lực, Trình Tông Dương cũng biết rõ công kích mình năng lực không đủ. Bởi thế, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ nên làm gì tăng lên năng lực của mình. Lúc này, hắn nhớ lại lúc trước cái kia bay về phía thiên ngoại, phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm độ vật. Lửa. Trình Tông Dương não hải tử bên trong bước lên ý nghĩ này. Chỉ là lửa không giống với âm thanh, đây không phải muốn xuất hiện liền có. Băng hàn chi khí có lẽ thông qua năng lượng chuyển hóa là được, nhưng hỏa diễm cần phải có thiêu đốt phương pháp. Chậm rãi, hắn sửa lại ý niệm, tiến hóa ra phun ra hỏa diễm phương thức quá phiền toái. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn cường hóa chính mình sóng âm năng lực. Lúc trước chính mình chỉ là sóng âm vi lực không mạnh, đối băng cấp mô có ảnh hưởng, chỉ là không lớn mà thôi. Mà hắn rõ ràng sóng âm vi lực cùng tác dụng, này cũng có trợ giúp chính mình thoát khỏi tầng băng. Thế là, hắn cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu nghĩ đến như thế nào tăng lên, cùng kéo dài mạnh hơn phương thức vận dụng. Liên như vậy, một đầu tại bên ngoài, một đầu tại trong tầng băng, mỗi người hấp thu đá tản ra năng lượng thần bí. Tại cuộc sống ngày ngày trôi qua thời gian, biến hóa của ngoại giới cũng là biến chuyển từng ngày. Trong bất chi bất giác, theo lấy một lần phảng phất như địa chấn lay động, ngủ say ở dưới đất hang động đá bên trong Trình Tông Dương cùng băng cấp mô đều cơ hồ trong cùng một lúc theo trong ngủ mê giật mình tỉnh lại. Băng cấp mô tình huống đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng mà chưa đạt tới Trình Tông Dương lần đầu nhìn thấy nó thời gian cái kia cường thịnh dáng dấp. Nó cái kia màu băng lam thân thể không phía trước cái kia bóng ánh long lanh, lộng lây bốn phía, mà là mang theo một chút tạm đạm, sau lưng nổi bụi cũng chỉ là hơi hơi nâng lên, không còn như trước kia cái kia sung mãn tràn đầy. Giờ phút này, băng cấp mô cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía, nó cái kia u lanh trong ánh mắt lóe ra cảnh giác hào quang, toàn lực cảm ứng đến cái này không biết từ đâu mà đến chấn động ngầm nguồn. Bị băng phong tại trong tầng băng Trình Tông Dương, đồng dạng nhạy bén cảm giác bất thình lình động tĩnh. Nhưng hắn cũng không có nóng lòng áp dụng hành động gì, mà là ổn định lại tâm thần, trước đi cảm thụ bản thân biến hóa cùng cảnh vật chung quanh tình huống. Hắn không rõ ràng thời gian đến tột cùng đi qua bao lâu, chỉ biết là tại cái này tuế nguyệt bên trong, bản thân trải qua một tràng thoát thai hoán cốt thuế biến. Hắn hôm nay đã hoàn toàn chắc chắn lợi dụng âm thanh thoải mái chấn vỡ cái này vây khốn chính mình thật lâu tầng băng. Lúc này, Trình Tông Dương nhìn thấy băng cấp mô rõ ràng hướng về sau mới lỗ nhỏ nhảy xuống,